Chương 1, không có cơ duyên, khó thành tiên đông ngực, Thiên Nam Châu. Huyền Chân Tông chủ Phong đại điện. Phiên Vân Tử trong tay bưng lấy một cái chiếc hộp màu đen, mang theo thương cảm giao đến Phương Cảnh trên tay, thở dài một tiếng nói, trên con đường tu tiên, cơ duyên vô số, cũng nguy cơ trùng trùng, chết tại nửa đường người vô số kể, sư phụ ngươi bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Ta Huyền Chân Tông tự phong, không thể một ngày không phong chủ, mặc dù tiểu tiên phong đã chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng ngươi đã là tiểu tiên phong duy nhất chân truyền, kể từ hôm nay, ngươi liền tiếp nhận sư phụ ngươi tiểu tiên phong phong chủ chi vị đi. Ta xem ngươi đã luyện khí viên mãn, trúc cơ sắp đến, thật tốt tu luyện, sớm ngày trúc cơ, chỉ có tu vi cường đại mới có tranh đoạt cơ duyên năng lực. Phương Cảnh trong tay bưng lấy cái hộp đen, nhìn xem lời nói thâm thía trưởng giáo sư bá, cả người đều có chút bối rối. Sư phụ chết rồi. Ngươi là hôm qua từ tông môn rời đi, hôm nay liền bị chứa ở trong hộp trả lại. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên. Phương Cảnh nhớ tới hôm qua, hăng hái sư phụ tại cách tông trước đó đối với hắn nói: "Đồ nhi, ngươi muốn nhớ lấy, không có cơ duyên, khó thành tiên. Tu tiên có ý tứ cơ duyên lúc đến, nhất định phải nắm chặt, nhất định phải dám tranh. Nắm chắc cơ duyên, thành tiên chứng đạo không đáng kể. Hôm nay, vi sư cơ duyên tới, ngươi lại nhìn vi sư như thế nào tranh đến cơ duyên của mình." Nói xong, cười to ba tiếng, xông lên trời, được không tiêu sái. Kết quả, hôm nay về tông chính là một cái hộp đen. Phương Cảnh bưng lấy cái hộp đen đi ra chủ phong đại điện, trong lòng nặng nề trở lại tiểu tiên phong. Sư phụ chết rồi. Mình mặc dù tiếp trưởng tiểu tiên phong phong chủ chi vị, nhưng mà tiểu tiên phong từ nay về sau cũng chỉ có tự mình một người. Huyền Chân Tông cửu phong, tiểu tiên phong sớm đã xuống dốc, giữ lại ngọn núi này bất quá là có đặc thù ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Tục truyền, tiểu tiên phong đã từng mới là Huyền Chân Tông chủ phong, đồng thời không gọi tiểu tiên phong, mà gọi là làm cự tiên phong, chỉ vì tại một trận đại chiến bên trong, ngọn núi bị phá hủy gần nửa, cho nên đổi gọi tiểu tiên phong. Cũng chính là trận chiến kia, dẫn đến Huyền Chân Tông xuống dốc. Phương Cảnh bưng lấy chứa sư phụ cho cốt cái hộp đen, đi vào tiểu tiên phong cũ kỹ mà tiểu nhân chủ điện, đem vũ cho cốt đặt ở thờ phụng các đời tiểu tiên phong phong chủ linh bài bản bên trên. Sư phụ a, cơ duyên quả thật trọng yếu như vậy sao? Cần cù chăm chỉ tu luyện, quả thật không cách nào thành tiên. Cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng quá nguy hiểm. Sư phụ lao nhân ra người, mặc dù không quá đáng tin cậy, thực lực vẫn là có một chút. Hôm qua đi tranh cơ duyên, hôm nay đã vào ở trong hộ. Ta Phương Cảnh tu tiên, là vì trường sinh bất tử, cũng không muốn chết ở nửa đường bên trên. Cầu lấy quả thật không thể thành tiên. Phương Cảnh nói liên miên lại ngại nói, biểu hiện trên mặt đã bất đắc dĩ, vẻ mặt lại mê mang. Xuyên qua đến cái này tu tiên thế giới, đã 18 năm. 8 tuổi năm đó, bị sư phụ tại Chính Minh đưa đến Huyền Chân Tông tiểu tiên phong, trở thành tiểu tiên phong duy nhất chân truyền. Khổ tu 10 năm, rốt cục luyện khí viên mãn, trúc cơ sắp đến. Mặc dù sư phụ thường tại bên thai lại nhại, cái gì không có cơ duyên, khó thành tiên, căn dặn hắn, muốn giỏi về nắm chắc cơ duyên. Nhưng mà, tuân theo cầu đạo làm chủ, mạng nhỏ quan trọng Phương Cảnh, căn bản không thèm để ý, chỉ muốn cầu lấy tu luyện tới thành tiên. Tông môn đệ tử, luyện khí cảnh liền xuống núi tìm cơ duyên người vô số, có người thu hoạch được cơ duyên, nhất phi trùng tiên, tốc độ tu luyện tăng vọt. Có người không còn xuất hiện, chết tại tu tiên trên nửa đường. Phương Cảnh thường xuyên là cơ trí của mình ổn trọng cảm thấy may mắn. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ nghe được nào đó phong đệ tử bất hạnh chết đang tìm cơ hội cạnh trên đường. Liền không khỏi cảm thán, tu tiên quả nhiên là nghịch thiên mà đi, chết ở nửa đường bên trên, chỗ nào cũng có. Sư phụ từng thúc giục qua hắn, phải xuống núi tìm kiếm cơ duyên, Phương Cảnh đều lấy thực lực quá yếu, cơ duyên chưa tới làm lý do, tiếp tục cầu tại tiểu tiên phong khổ tu. 10 năm khổ tu, mới luyện khí viên mãn, chỉ có thể coi là trung thượng. Bất quá Phương Cảnh trong lòng kỳ thật là rất hài lòng, chỉ cần tu vi có thể một mực tăng lên, hắn liền có thể an ổn cầu lấy khổ tu. Tu luyện nhanh có làm được cái gì? Không mấy năm liền chết, tu tiên tu cái không a. 3 năm trước, Huyền Chân Tông vị kia mới nhập môn tiên tiêu, ngắn ngủi 3 năm liền trúc cơ, được vinh dự Huyền Chân Tông thứ nhất tu tiên thiên tài. Kết quả như thế nào? 3 tháng trước, tại tìm kiếm cơ duyên lúc, vẫn lạc. Phương Cảnh chưa từng ngờ tới, mình sư phụ tại Chính Minh, vậy mà cũng chết tại tìm kiếm cơ duyên bên trong. Tu tiên có ý tứ cơ duyên, nhưng mà cơ duyên há lại dễ kiếm. Phương Cảnh giờ phút này, trong lòng có một chút mê mang, liền tu tiên thiên tài, đều muốn truy tìm cơ duyên, chẳng lẽ quả thật không có cơ duyên, không thể thành tiên. Ta có thể gặp được sư phụ, bái nhập Huyền Chân Tông, cái này kỳ thật cũng coi là cơ duyên. Cơ duyên chi tranh, cuối cùng quá nguy hiểm, ta Phương Cảnh không nên dao động đạo tâm, nhất định phải tiếp tục khổ tu, thẳng đến tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, lúc này lại phấn đấu một thành, cũng không trở thành cô phụ cả đời này. Tu tiên, há có thể tu cái không? Phương Cảnh thấy sư phụ hũ cho cốt, ánh mắt dần dần kiên định xuống tới. Tiểu tiên phong chủ điện, thờ phụng các đời tiểu tiên phong phong chủ linh vị, truyền đến Phương Cảnh, vừa lúc là thứ 100 mặc cho phong chủ. Từ khi trận chiến kia Huyền Chân Tông xuống dốc về sau, tiểu tiên phong cho tới nay đều là đệ tử thưa thớt, nhiều nhất một lần cũng mới 3 vị đệ tử. Đến tại Chính Minh thế hệ này, cũng chỉ có Phương Cảnh cái này một vị chân truyền. Huyền Chân Tông cửu phong, tiểu tiên phong tồn tại ý nghĩa là vì cảnh cáo Huyền Chân Tông đệ tử, lúc trước tao ngộ đại chiến. Sư phụ à, hôm nay là ta ở cái thế giới này 18 tuổi sinh nhật, ta hôm qua nếu là dây dưa ngươi lưu lại, không biết có thể hay không để ngươi vượt qua kiếp nạn này. Phương Cảnh thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cơ duyên lúc đến, lấy sư phụ tính cách, lại há có thể không tranh. 18 tuổi sinh nhật. Việc nhỏ. Tu tiên giả, qua cái gì sinh nhật? Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi đi. Phương Cảnh đưa tay vướt ve cái hộp đen, quay người chuẩn bị đi cho sư phụ chế tác cái linh bài. Đột nhiên, đầu góc bên trong bảy biển ra một đạo hào quang. Hào quang mở mịt bên trong, một bản đạo vận tràn ngập sách xuất hiện. đại đạo kim thư. Phương Cảnh ngẩn ra một chút, tận lực bồi tiếp kích động không thôi. 18 năm, người xuyên việt thiết yếu hắc, rốt cuộc đã đến. Ý niệm tập trung, nhìn về phía đầu góc bên trong đại đạo kim thư, chỉ thấy hào quang mở mịt bên trong, một đoàn hỗn độn bao vây lấy núi non sông ngòi chi tượng, dần dần rõ ràng bắt đầu. Núi non sông ngòi dần dần tiềm ẩn, hóa thành khắc dấu huyền ảo đường vân, bám vào tại đại đạo kim thư bên trên. Có tin tức truyền lại mà đến. Dự báo cơ duyên, phân tích cơ duyên, thu hoạch cơ duyên, lại lấy ra cơ duyên không lưu nhân quả. Đại đạo kim thư tác dụng là có thể dự báo cơ duyên, đồng thời có thể cung cấp an toàn thu hoạch được cơ duyên phương pháp. Dự báo cơ duyên phạm vi, cùng phương cảnh tu vi cùng một nhịp thở, tu vi càng cao, dự báo phạm vi càng rộng, trước mắt dự báo phạm vi là phạm vi trăm ngàn dặm. Mà lại đại đạo kim thư còn có thể thiết trí ưu tuyển cơ duyên, lục soát cơ duyên, để cao dự báo phạm vi các loại, có thể nói công năng đa dạng. Phương Cảnh tiếp thu đại đạo kim thư tin tức về sau, lập tức kích động không thôi, có đại đạo kim thư dự báo cơ duyên, nơi nào còn cần đến cùng người khác tranh cơ duyên. Tại cơ duyên hiện thế trước đó, liền lặng lẽ đem cơ duyên đem tới tay. Đại đạo kim thư đã mở ra, ngay tại lục soát giới này lớn nhất cơ duyên. Theo đại đạo kim thư mở ra, Phương Cảnh nhìn thấy đại đạo kim thư lần ra, phía trên xuất hiện lục soát đồ án, ngay tại lục soát giới này lớn nhất cơ duyên. Phương Cảnh lập tức chờ mong không thôi, giới này lớn nhất cơ duyên đến tuột cùng là cái gì? Mặc kệ là cái gì, cơ duyên này khẳng định là của mình. Lục soát kết thúc, một cái màu tím trùng sáng xuất hiện ở đại đạo kim thư bên trên. Chương 02, Đại La Kim Tiên truyền thừa đại đạo kim thư chống không trang bên trên, một cái màu tím trùng sáng nổi lên. Màu tím cơ duyên. Phương Cảnh trong lòng kích động không thôi, tại đại đạo kim thư bên trong, cơ duyên chia làm trắng, lam, xanh, cam, hồng, kim, tím 7 đẳng cấp. Mỗi một cái cơ duyên đẳng cấp đều là cùng Phương Cảnh tu vi cùng một nhịp thở, bình thường mà nói, màu trắng cơ duyên đại biểu so Phương Cảnh lớp 12 cái cảnh giới. Như, Phương Cảnh hiện tại là luyện khí cảnh giới viên mãn, màu trắng cơ duyên đại biểu bảo vật ở vào trúc cơ hoặc kim đan cảnh bên trong. Theo Phương Cảnh tu vi tăng lên, cơ duyên đẳng cấp đại biểu cơ duyên cũng sẽ tùy theo tăng lên. Đã là cơ duyên, tự nhiên là muốn vượt qua trước mắt tu vi cảnh giới mới có thể được xưng tụng cơ duyên. Tại 7 cái cơ duyên đẳng cấp bên trong, kim sắc đại biểu tiên đạo cơ duyên, kia là có thể thành tiên cơ duyên. Màu tím, siêu việt kim sắc, đã không là bình thường tiên đạo cơ duyên có thể so sánh. Giới này lớn nhất cơ duyên, vậy mà đã siêu việt bình thường tiên đạo cơ duyên, Phương Cảnh trong lòng một mảnh lửa nóng. Đạt được cái này một cái cơ duyên, thành tiên không đáng kể. Giấu trong lòng kích động tâm, Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư trên màu tím trùng sáng, ý niệm tập trung, điểm tại trùng sáng bên trên. Đại La Kim Tiên truyền thừa, 100 năm sau hiện thế. Nhìn thấy đại đạo kim thư trên tin tức, Phương Cảnh hít sâu mấy hơi, mới khiến cho mình thoáng tỉnh táo lại, bất quá khỏe miệng bất chi bất giác toát ra, có thể thấy được nội tâm hưng phấn cùng kích động. Đại La Kim Tiên truyền thừa, khó trách là màu tím cơ duyên, đây cũng không phải là bình thường tiên đạo cơ duyên. Bất quá, muốn 100 năm sau mới có thể hiện thế. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư trên phân tích đồ tiêu, ý niệm điểm kích, phân tích cơ duyên này. Phân tích cơ duyên như sau, cổ lão đại La Kim Tiên, tại hỗn độn chỗ thần bí đoạt được chí bảo, vẫn lạc trước đó, che đậy thiên cơ nhân quả, giấu tại nơi đây phẳng giới. Theo phân tích, đại đạo kim thư bên trên có hình tượng hiện ra, một vị già mua đại La Kim Tiên, từ hỗn độn bên trong đi ra, tại đại chiến bên trong vẫn lạc. Dùng hết cuối cùng tu vi, đem chí bảo giấu tại giới này. Liên đại La Kim Tiên, cũng vì đó động tâm chí bảo, có thể thấy được cơ duyên này bất phàm, nhất định phải đem tới tay. Cơ duyên lúc đến, há có thể không tranh. Đây cũng không phải là phổ thông cơ duyên, vô cùng có khả năng chạm đến, chứng đạo thành thánh cơ duyên lớn. Phương Cảnh hô hấp cũng không khỏi đến thô trọng một chút, nhìn về phía đại đạo kim thư trên giải tỏa đồ tiêu. Ngoại trừ dự báo cơ duyên bên ngoài, còn cung cấp an toàn thu hoạch được cơ duyên phương pháp. Phương Cảnh kích động ấn mở giải tỏa. Thu hoạch cơ duyên phương pháp như sau, bước đầu tiên, trong 100 năm tấn thăng đại thừa cảnh. Nhìn thấy thu hoạch cơ duyên phương pháp, Phương Cảnh một trái tim lập tức lạnh một nửa. Trong 100 năm, tấn thăng đại thừa cảnh. Cái này độ khó, đã không thể so với thành tiên khó khăn. Ngàn năm đại thừa, tại tu tiên giới đều đã là tuyệt thế thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách cường giả, đồng thời đều có thành tiên chi tư. 100 năm đại thừa, chưa từng nghe thấy a. Phương Cảnh tự nghĩ, lấy thiên phú của mình, đừng nói 100 năm, ngàn năm đại thừa cũng không thể. Chẳng lẽ, trừ cái đó ra, không có khác thu hoạch cơ duyên phương pháp? Khả năng này liên quan đến thành thánh cơ duyên a, Phương Cảnh nơi nào cam tâm? Không ngừng mà loay hoay đại đạo kim thư, muốn thu hoạch được mặt khác một loại, thu hoạch được cơ duyên phương pháp. Kết quả, đại đạo kim thư trên chỉ có cái này một cái thu hoạch cơ duyên đường tắt, 100 năm bên trong tấn thăng đại thừa. Mà lại, cái này còn bền vẹn, thu hoạch cơ duyên bước đầu tiên. Hoàn thành bước đầu tiên về sau, còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Chỉ bất quá, ngoại trừ bước đầu tiên bên ngoài, đằng sau bước thứ hai, bước thứ ba cũng không có biểu hiện, chỉ có hoàn thành bước đầu tiên về sau, mới có thể biểu hiện tiếp xuống phương pháp. 100 năm đại thừa. Phương Cảnh thở dài một hơi, cái này độ khó cũng quá lớn. Quả nhiên, cơ duyên không phải dễ dàng đạt được như vậy, cho dù có được đại đạo kim thư, cơ duyên cũng không phải dễ như trở bàn tay. Huống chi, cái này vô cùng có khả năng liên quan đến thành thánh cơ duyên. Đã thành thánh cơ duyên tại trước, làm sao có thể từ bỏ? Dùng hết tất cả, cũng muốn đánh cược một lần. Không phải liền là 100 năm đại thừa sao? Chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, cũng không phải không thể làm được. Phương Cảnh ánh mắt kiên định. Có đại đạo kim thư, không ngừng mà thu hoạch được cơ duyên, không ngừng mà nhanh chóng tăng cao tu vi, 100 năm chưa hẳn không thể tấn thăng đại thừa cảnh. Đại La Kim Tiên truyền thừa, 100 năm sau hiện thế, một khi hiện thế, đừng nói đại thừa, cho dù là tiên nhân, chỉ sợ đều sẽ tham dự vào tranh đoạt. Mà Phương Cảnh lại có được tại hiện thế trước đó, liền lặng yên không một tiếng động, đem cơ duyên vào tay thời cơ, như thế đều không đụng một cái, còn xây cái gì tiên? Phương Cảnh Ấn mở phân tích cơ duyên, thấy được cơ duyên hiện thế lúc tình hình, thiên băng địa hãm, có tiên nhân giáng lâm. Màu tím chùm sáng tại trang sách trên thu nhỏ, biến thành một cái màu tím điểm nhỏ, rơi vào trang sách cạnh góc chỗ. Tại Phương Cảnh đạt thành thu hoạch cơ duyên bước đầu tiên trước, cái cơ duyên này không tiếp tục mở ra xem cần thiết. Phương Cảnh trở lại nhìn về phía sư phụ Hũ Cho Cốt, trịnh trọng nói: "Sư phụ, ngươi nói đúng, cơ duyên lúc đến, nhất định phải có can đảm tranh. Ta nhất định sẽ nắm chặt cơ duyên này. Huống chi, cơ duyên này chỉ có tự mình biết, chỉ cần trăm năm bên trong tấn thăng đại thừa, căn bản không có những người khác tranh. Nếu là không thể trăm năm bên trong tấn thăng đại thừa, cơ duyên một khi hiện thế, cũng không có tranh thực lực." Phương Cảnh giờ phút này hận không thể nắm chặt thời gian, lập tức đột phá trúc cơ cảnh. Trúc cơ về sau, mặt trên còn có kim đan, nguyên anh, hóa thần, cảnh giới càng đi về phía sau, tăng lên càng khó khăn, đột phá cần thiết thời gian sẽ càng dài dằng dặc. Thời gian trăm năm, đối với phàm nhân mà nói là dài dằng dặc, đối tu tiên giả mà nói lại là cực kỳ ngắn ngủi. Tu vi đến cảnh giới nhất định, bế quan một lần, trăm năm thời gian liền đã qua. Phản phất chợp mắt thời gian mà thôi. Đi ra tiểu tiên phong chủ điện, Phương Cảnh mặc dù trong lòng cấp bách, hận không thể mỗi một phần mỗi một khắc đều dùng vào tu luyện. Bất quá vẫn là muốn cho sư phụ chế tác cái linh bài. Mở ra tiểu tiên phong tàng bảo khố, bên trong chỉ có chút ít vật phẩm, nhìn ra được tiểu tiên phong là cực kỳ nghèo khó. Phương Cảnh lấy một khối ngọc thạch ra, trở lại trong chủ điện, tại bàn trước quanh chân ngồi xuống, bắt đầu chế tác linh bài. "Sư phụ a, đồ nhi cơ duyên tới, muốn tranh một chuyến. Ngươi bỏ ra hơn 300 năm thời gian, tu vi mới tăng lên tới nguyên ánh cảnh, mà ta lại muốn trong 100 năm tấn thăng đại thừa cảnh. 100 năm đại thừa a, ta nếu là làm được, hẳn là giới này đệ nhất nhân a. Chớ nói thành tiên, chứng đạo thành thánh cũng có cơ hội a." Phương Cảnh nói liên miên lại nhải nói một phen, đem linh bài điều khắc tốt, đem linh bài đặt ở bàn thờ bên trên. Nhìn xem trên dưới sắp xếp các đời tiểu tiên phong phong chủ linh bài, Phương Cảnh ánh mắt trầm ngưng, yên lặng nói: "Nơi này không có vị trí của ta, ta Phương Cảnh là vì trưởng sinh mà đến, không phải là vì bảy cái linh bài ở chỗ này, thủ hậu bối đệ tử cung phụng. 99 cái linh bài, không thể lại nhiều một cái." Hắn là thứ 100 mặc cho tiểu tiên phong phong chủ, nếu có thể 100 năm đại thừa, lấy được đại cơ duyên, thành tiên chứng đạo. Tiểu tiên phong phong chủ chi vị cũng không có truyền xuống cần thiết. Bày ra tốt tại chính minh linh bài, Phương Cảnh đang muốn đem sư phụ Hũ Cho Cốt vùi sâu vào tiểu tiên phong mộ địa. Đột nhiên, đại đạo kim thư lần nữa lật ra một tờ, một vệt kim quang lấp lánh mà ra. Chương 3, tiểu tiên phong bên dưới cơ duyên kim sắc trùng sáng đột nhiên xuất hiện. Tiên đạo cơ duyên. Phương Cảnh trong lòng kích động không thôi, chính mình vị trí trong phạm vi 10 vạn dặm, vậy mà có dấu tiên đạo cơ duyên. Đại đạo kim thư ngầm thừa nhận dự cảnh 7 ngày hiện thế cơ duyên, ý vị này, cái này một tiên đạo cơ duyên sẽ tại trong 7 ngày hiện thế. Phương Cảnh kích động ấn mở trùng sáng. Huyền chân diệu pháp bảo điện giữ tiên điệu huyền ảnh kiếm, vào khoảng ngày thứ 7 hiện thế, ở vào Huyền Chân Tông tiểu tiên phong. Phương Cảnh nhìn thấy cơ duyên tin tức, sửng sốt một chút. Cơ duyên này, vậy mà liền tại tiểu tiên phong. Liên tục không ngừng phân tích cơ duyên, thu hoạch kỹ càng cơ duyên tin tức, cùng cơ duyên một khi hiện thế về sau, sẽ xuất hiện tình hình gì. Cơ duyên phân tích như sau: Huyền Chân Tông sáng tạo tổ tông sư sau khi phi thăng, từng phân thân hạ giới, bí mật lưu lại chi truyền thừa. Lại là Huyền Chân tổ tông sư, bí mật chỗ lưu lại truyền thừa. Phương Cảnh không khỏi nghĩ đến, Huyền Chân tổ tông sư sở dĩ bí mật lưu lại truyền thừa tại hạ giới, hẳn là tại tiên giới tao ngộ nguy cơ. Lúc này mới hạ giới bí mật lưu lại một phần truyền thừa. Phương Cảnh tiếp tục xem phân tích kết quả. Đại đạo kim thư bên trên bày biện ra cơ duyên hiện thế tình hình. Nhìn thấy cơ duyên hiện thế hình tượng về sau, Phương Cảnh trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng gặp Huyền Chân Tông cựu phong sụp đổ, cả tông đều đã bị diệt, mấy vị cường giả đỉnh cao ngay tại tranh đoạt cơ duyên. Cơ duyên ra, tông môn diệt. Dù sao cũng là tiên đạo cơ duyên, đại thừa cảnh cường giả cũng động tâm. Nhất định phải tại cơ duyên hiện thế trước đem tới tay, nếu không một khi hiện thế, động tĩnh cũng nhỏ, căn bản không che giấu được. Tất nhiên dẫn tới cường giả tranh đoạt. Huyền Chân Tông sớm đã xuống dốc, đã không phải là lúc trước Thiên Nam thứ nhất tông. Tại toàn bộ Thiên Nam Châu, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng tông môn mà thôi. Không chịu được nổi, cái này tiên đạo cơ duyên mang tới xung kích. Bất quá nếu biết cơ duyên chỗ, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu Tiên Phong chính là địa bàn của mình. Phương Cảnh ấn mở giải tỏa cơ duyên, xem xét thu hoạch cơ duyên phương pháp. Cơ duyên chưa hiện thế, mang ý nghĩa tồn tại một chút đặc thù, đồng dạng thủ đoạn là không cách nào thu vào tay, huống chi liên quan đến tiên đạo cơ duyên. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Một khi làm ra động tĩnh đến, cơ duyên liền không dối gạt được, tất nhiên dẫn phát nguy cơ. Đã đại đạo kim thư có thể cung cấp an toàn thu hoạch cơ duyên phương pháp, tất nhiên sẽ cho ra như thế nào lặng yên không một tiếng động đem cơ duyên thu vào tay phương thức. Thu hoạch cơ duyên phương pháp như sau: bước đầu tiên, chuẩn bị vật liệu vân tẩm la ý để, huyền chân ấn, tinh huyết ba dọn. Phương Cảnh nhìn xem đại đạo kim thư bên trên liệt ra thu hoạch cơ duyên cần thiết vật liệu. Tinh huyết ba dọn, cái này dễ xử lý. Về phần huyền chân ấn, Phương Cảnh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu ngọc bạch con dấu đến. Đây là tiểu tiên phong phong chủ ấn, tại Huyền Chân Tông xuống dốc trước đó chính là huyền chân ấn. Chỉ là lúc này huyền chân ấn sớm đã không có lúc trước linh vận, chỉ là một viên nhìn phổ thông con dấu mà thôi. Bất quá cuối cùng là hoàn chỉnh không thiếu sót. Đại đạo kim thư nâng lên bày ra huyền chân ấn, là trên tay của ta cái này một viên, vẫn là bây giờ trưởng giáo sư bá trên tay kia một viên. Phương Cảnh xem chừng, có lẽ là trên tay mình cái này một viên a. Ấn mở đại đạo kim thư bên trên liên quan tới huyền chân ấn tin tức. Huyền chân ấn, nay tiểu tiên phong phong chủ ấn. xác định là trên tay mình tiểu tiên phong phong chủ ấn về sau, Phương Cảnh đem ấn thu hồi. Nhìn về phía một tiểu khác cần thiết vật liệu, Vân Tam La Y ấn mở Vân Tam La Y để giới thiệu. Vân Tam La Y, Vân Tú Phong phong chủ tiếp thân pháp y một trong. Phương Cảnh tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Vân Tam La Y là Vân Tú Phong phong chủ tiếp thân pháp y liễu, có chút khó khăn a. Phương Cảnh lập tức nhíu đầu, mình làm sao có ý tứ, mở miệng hướng Vân Tú Phong phong chủ, Ngọc Thiên Lan sư thúc muốn Vân Tam La Y liễu. Khác pháp ý thì cũng thôi đi. Đây chính là tiếp thân pháp y a. Tiếp thân? Không chừng hiện tại liền mặc lên người đâu. Mình thật muốn mở miệng, sợ rằng sẽ bị Ngọc Thiên Lan sư thúc xem như biến thái tiêu diệt. Ngoại trừ Vân Tam La Y liễu, liền không có vật thay thế sao? Phương Cảnh đảo cổ một chút đại đạo kim thư, không có cho ra có thể thay thế Vân Tam La Y liễu phương pháp. Như thế nào mới có thể đem Vân Tam La Y liễu mở tới? Phương Cảnh nhức đầu không thôi, tiếp tục xem xét giải tỏa cơ duyên phương pháp. Bước thứ hai, bố trí dẫn nguyệt trận giả vân trận. Phương Cảnh thấy lại là đau đầu, dựa theo cơ duyên thu hoạch pháp, bố trí dẫn nguyệt trận cần nguyệt tâm thạch. Bố trí giả vân trận cần thiên mặc kỳ. Nguyệt tâm thạch, tiểu tiên phong trong bảo khố không có, toàn bộ Huyền Chân Tông chỉ có Thủy Vân Phong phong chủ châm gài tóc, là nguyệt tâm thạch chế tác mà thành. Thiên mặc kỳ là tuyệt trận phong trận kỳ một trong. Đều nói Thủy Vân Phong Bích Vân sư thúc là cái khoan hậu ôn hòa người, tìm nàng mượn một mượn châm gài tóc, nên vấn đề không lớn a. Phương Cảnh thở dài. Quả nhiên, cơ duyên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Mặc dù có đại đạo kim thư, có thể sách trước dự báo cơ duyên tồn tại, cũng có thể cung cấp thu hoạch cơ duyên phương pháp, cũng không phải vô cùng đơn giản, liền có thể tùy tiện cầm tới tay. Nhất là liên quan đến tiên đạo cơ duyên. Về phần Thiên Mặc Kỳ, La Tuyệt sư bá mặc dù tính tình không tốt, nhưng tìm hắn mượn một mượn cờ, chỉ cần có đủ lý do, hẳn là cũng không thành vấn đề a. Phương Cảnh đầu góc bên trong, phi tốc chuyển động, hẳn là tìm lý do gì, hướng La Tuyệt sư bá mượn một mượn Thiên Mặc Kỳ. Thu hoạch cơ duyên vật phẩm cần thiết, tinh huyết ba giọt cùng huyền chân ấn đều ở trên người. Bố trí dẫn nguyệt trận cần thiết vật liệu, tiểu tiên phong trong bảo khố đều có, duy chỉ có thiếu nguyệt tâm thạch. Thiên Mặc Kỳ tuy là tuyệt trận phong trận kỳ một trong, La Tuyệt sư bá cùng mình sư phụ, quan hệ còn có thể, tìm lý do đầy đủ, mượn dùng một chút vấn đề không lớn. Nguyệt tâm thạch hơi phiền phức, thuộc về Bích Vân sư thúc châm gài tóc, chưa hẳn có thể mượn tới. Bất quá, trung quy là có hy vọng. Bích Vân sư thúc trung quy là cái khoan hậu ôn hòa người, nhất làm cho Phương Cảnh nhức đầu, là Vân Tam La Y. Thiên Mặc Kỳ cũng tốt, nguyệt tâm thạch cũng được. Trung quy là ngoại vật, không thiết thân. Vân Tam La Y thế nhưng là Ngọc Thiên Lan sư thúc tiếp thân pháp Y, nói không chừng hiện tại liền mặc lên người đâu. Mượn thế nào? Phương Cảnh cũng không biết muốn làm sao mở miệng. Chi tiết đó ra, là vì tiểu tiên phong hạ cơ duyên. Đây chính là tiên đạo cơ duyên, ai sẽ bỏ được chia sẻ ra ngoài. Phương Cảnh thở dài, vì cái gì lấy cơ duyên này, cần Vân Tam La Y a? Vì sao muốn nữ tử tiếp thân pháp Y? Giờ phút này, Phương Cảnh thậm chí đều án mình, vì sao không phải nữ tử, nếu là thân nữ nhi, ngược lại là có thể mượn cớ đi mượn tiếp thân pháp Y. Làm sao mình là nam a? Thật muốn mở miệng, sư thúc, ngươi có thể đem tiếp thân pháp Y cho ta mượn dùng một lát sao? Tại chỗ liền sẽ bị giết a. Đại nghịch bất đạo, dám khinh nhẫn sư thúc, coi như thân là Huyền Chân Tông cựu phong một trong phong chủ, bị một bàn tay diệt, trưởng giáo sư bá không những sẽ không trách tội Ngọc Thiên Lan sư thúc, ngược lại sẽ khen một tiếng làm tốt lắm a. Phương Cảnh giờ phút này nhức đầu không thôi, nhìn mình sư phụ hũ cho cốt, thở dài nói, sư phụ à, cơ duyên này cũng quá khó thu được. Đột nhiên, đầu góc bên trong linh quang lóe lên. Sư phụ thường nói, Ngọc Thiên Lan sư thúc dung nhan tuyệt thế, ý chí rộng rãi, có thành tiên chi tư, ta một cái văn bối, sư phụ tận hiếu, tổng không đến mức trách tội ta đi. Lại tức giận, chẳng lẽ còn có thể đem cho cốt cho dương? Có được hay không, thử một lần liền biết, sư phụ nói, cơ duyên tới, liền muốn tranh. Phương Cảnh thần sắc trang nghiêm nhìn về phía sư phụ hũ cho cốt, chính trọng nói, sư phụ, đồ nhi cái này vì ngươi mang tới Ngọc Thiên Lan sư thúc thiếp thân pháp ý. Quay người rời đi tiểu tiên phòng, thẳng đến Ngọc Tú phòng mà đi. Chương 4, ý chí rộng rãi Ngọc sư thúc Ngọc Tú phong là Huyền Chân Tông cựu phong một trong, ngọn núi tiêu nhiều tú lệ, lại đệ tử đa số nữ tử. Ngọc Thiên Lan là Ngọc Tú phong phong chủ, căn cứ thiên phú chắc tuyệt, làm người địa thấp. Phương Cảnh bái nhập Huyền Chân Tông đến nay, không ít nghe sư phụ nói lên, không có chỗ nào mà không phải là đang tán thưởng Ngọc Thiên Lan sư thúc, dung nhan tuyệt thế, có thành tiên chi tư các loại. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thiên phú không yếu. Mà lại, Phương Cảnh từng nghe sư phụ đề cập qua, Huyền Chân Tông tu vi người mạnh nhất, vô cùng có khả năng liền là Ngọc Thiên Lan. Phương Cảnh chưa từng gặp qua Ngọc Thiên Lan vị sư thúc này. Hôm nay bất đắc dĩ, chỉ có thể tới cửa bái phòng. Ngọc Tú Phong chủ điện. Phương Cảnh lần thứ nhất gặp được, sư phụ trong miệng thường xuyên tán thưởng Ngọc Thiên Lan sư thúc. Dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, khí chất tiên linh, như thiên tiên lâm phàm. Tuy là mặc rộng dài áo bào, y nguyên có thể thấy được hai tòa rất tự hào núi non hình dáng. Phương Cảnh trong lòng không khỏi cảm thán. Sư phụ không có nói sai, Ngọc Thiên Lan sư thúc, quả thật ý chí rộng rãi. Đệ tử Phương Cảnh, bái kiến Ngọc sư thúc. Phương Cảnh cuống quýt hành lễ nói. Ngọc Thiên Lan ánh mắt quan tới, môi đỏ khẽ mở, nói, không cần đa lễ. Dừng một chút, lại nói tiếp, Vũ sư Minh sự tình, ta đã biết, nay ngươi tiếp trưởng tiểu tiên phong, là ta Huyền Chân Tông cựu phong phong chủ một trong, không biết ngươi đến ta Ngọc Tú phong, cần làm chuyện gì. Phương Cảnh trên mặt lộ ra bi thương chi sắc, bờ môi nhu động, chần chờ nhất thời không biết làm sao mở miệng bộ dáng. Cứ nói đừng ngại. Ngọc Thiên Lan nói. Đúng. Phương Cảnh điều chỉnh cảm xúc, lại là vẫn như cũ hơi có vẻ chần chờ, chậm rãi mở miệng nói, sư phụ chỉ có ta một cái đệ tử, lại đợi ta như thất tử, bây giờ sư phụ vẫn lạc, thân là đệ tử ta, lại chưa thể sư phụ tận một lần hiếu. Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đều đỏ, hôn hút cái mũi, lại nói tiếp, đệ tử thấy sư phụ cho cốt, nghĩ đến sư phụ tận một lần hiếu, để sư phụ có thể an tâm vào luân hồi, đã không còn tiếc nuối. Ngọc Thiên Lan lặng lặng nghe, trong lòng lại là nghi hoặc, Phương Cảnh muốn tận hiếu, tới này Ngọc Tú Phong làm cái gì? Chẳng lẽ lại, Vu sư huynh chưa hết tâm nguyện, tại cái này Ngọc Tú Phong hay sao? Ngọc Thiên Lan làm sao cũng chưa từng nhớ tới, Vu sư huynh có gì chưa hết tâm nguyện, cùng Ngọc Tú Phong có liên quan. Chỉ là, đệ tử thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Phương Cảnh một mặt bi thương, vẻ bất đắc dĩ. Nhưng, một nghĩ tới sư phụ mang theo tiếc nuối, đệ tử trong lòng lại bất an. Ngọc Thiên Lan nhíu lại đôi mi thanh tú, mở miệng nói, ngươi lại nói thẳng, Vu sư huynh đến tuột cùng có gì chưa hết tâm nguyện, cần ta giúp đỡ một hai. Gặp Phương Cảnh y nguyên chần chờ, một mặt sầu khổ chi sắc, lại nói, ngươi yên tâm nói, ta sẽ không trách tội ngươi. Vậy đệ tử liền nói thẳng. Phương Cảnh cắn răng một cái, ra vẻ mặc kệ, nói, sư phụ xin trước, từng nhiều lần đối đệ tử nói về Ngọc sư thúc, đều gọi khen Ngọc sư thúc có thành tiên chi tư. Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn Ngọc Thiên Lan một chút, gặp nàng chỉ là có chút nhíu lại đôi mi thanh tú, Phương Cảnh vì vậy tiếp tục nói, sư phụ lao nhân ra người, đối sư thúc có nhiều hâm mộ, thường xuyên cảm thán, dù tự biết cùng sư thúc vô duyên, nhưng nếu là cái gì? Ngọc Thiên Lan mặt không biểu tình, nhìn không ra trong nội tâm nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Phương Cảnh một bộ khóc tang mặt nói, đệ tử có chút khó mà mở miệng. Nói thẳng không sao, sẽ không trách tội ngươi. Ngọc Thiên Lan thanh lãnh mà nói. Phương Cảnh hít sâu một hơi, trong lòng lại là nói thầm, sư phụ à, vì đồ nhi cơ duyên, chỉ có thể hy sinh một chút lão nhân ra ngươi. Nếu như Ngọc sư thúc trong cơn tức giận, đem cho cốt của ngươi đều cho dương, đệ tử cho ngươi tố cái kim thân. Bất quá nghĩ đến, sư phụ thường nói Ngọc Thiên Lan sư thúc ý chí rộng rãi, cũng không về phần, đem sư phụ cho cốt đều cho dương a. Phương Cảnh nghĩ như vậy, một mặt lo lắng bất an mở miệng nói, lúc đầu, đây là sư phụ bí mật, không thể tuyên chi tại bên ngoài, chỉ là một nghĩ tới sư phụ chết được tiếc nuối, thân là đệ tử ta, chỉ có thể tận lực thỏa mãn một chút sư phụ tâm nguyện. Sư phụ lão nhân ra người, hâm mộ Ngọc sư thúc, nhưng cũng biết vô duyên. Hắn thường nói, nếu là có thể một gối Ngọc sư thúc Vân Tầm La Y để ngủ mấy ngày, làm chết cũng không tiếc. Vừa nói xong, Phương Cảnh không dám thở mạnh. Ngọc Thiên Lan giờ phút này mặt như sương lạnh, băng lãnh khí tức tràn ngập tại chủ điện, kiềm chế đến cực hạn. Phương Cảnh một trái tim thấp thỏm không thôi. Sư phụ à, lão nhân gia người thường nói, cơ duyên tới, phải dùng tất cả biện pháp, cũng muốn mưu đoạn, lão nhân gia người hẳn là sẽ không trách tội đệ tử à? Thanh danh cái gì, đối lão nhân gia người mà nói, đã không trọng yếu. Đệ tử cũng là vì ngươi tận hiếu a. Phương Cảnh cũng đành chịu, Vân Tầm La Y là Ngọc Thiên Lan tiếp thân pháp y một trong. Muốn mà tới, không phải chuyện dễ, cần một cái rất tốt lấy cớ. Càng nghĩ, cảm thấy chỗ đột phá vẫn là tại sư phụ trên thân. Đã sư phụ sinh trước, thường xuyên tán thưởng Ngọc Thiên Lan sư thúc, quan hệ nên cũng là có thể. Vạn nhất Ngọc Thiên Lan sư thúc, niệm nhất niệm sư huynh muội tình nghĩa, nguyện ý mượn Vân Tầm La Y để một sư phụ tâm nguyện đâu. Được hay không được, cũng nên thử một lần mới biết được. Thời gian quá cấp bách, dung không được chậm chậm lưu toan. Phương Cảnh chỉ có thể ra hạ sách này. Sư phụ dưới suối vàng có biết, nhìn thấy ta có thể mưu thiện đoạn, nên cũng có thể an ủi. Vũ Trộm nhìn thoáng qua, gương mặt lạnh lùng Ngọc Thiên Lan, Phương Cảnh thấp thỏm nói, đệ tử cũng biết việc này, nhưng đây là sư phụ lão nhân ra người, bình sinh lớn nhất tâm nguyện. Ngọc Thiên Lan trên thân khí thế thu hồi, tuyệt mỹ trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ là lạnh lùng thốt, không nghĩ tới, Vu sư huynh bình thường khiêm tốn chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, tâm tư lại là như thế không thuần lương. Còn tốt, không có nói thẳng chửi mình sư phụ tâm tư bẩn thỉu, xem ra vẫn là có hy vọng. Phương Cảnh lấy dũng khí, ngập ngừng nói, Ngọc sư thúc, ngươi nhìn cái này. Ngọc Thiên Lan nhắm mắt nửa ngày, lại mở ra sáng tỏ hai con ngươi, nhìn vẻ mặt chờ mong, lại lo lắng bất an Phương Cảnh. Trong lòng thở dài một tiếng, Vu sư huynh ngươi tìm cái tốt truyền nhân a, nhiều hiếu thuận một cái đệ tử, vì ngươi một cái bẩn thỉu tâm nguyện, không tiếc bước lên làm tức giận ta hung hiểm. Thôi, coi như đưa cho sư huynh đoạn đường đi. Nghĩ tới đây, Ngọc Thiên Lan mở miệng nói, ngươi muốn Vân Tầm La Y Y như thế nào? Phương Cảnh trong lòng cực kỳ vui mừng, hoảng hốt vội nói, đệ tử nghĩ đến, dùng Vân Tầm La Y Y che đậy sư phụ hũ cho cốt chôn cất mấy ngày, lấy sư phụ tâm nguyện. Chờ qua 7 ngày, ta liền đem Vân Tầm La Y Y thu hồi lại, trả lại sư thúc. Ngọc Thiên Lan hít sâu một hơi, nói, như thế, liền cho ngươi mượn mấy ngày. Bàn tay như ngọc trắng bung lên, một đoàn màu ngọc bạch sa cầu liền phiêu bay tới. Phương Cảnh cuống quýt đưa tay tiếp được, kích động cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nói, đa tạ Ngọc sư thúc thành toàn, đệ tử ghi khắc ngũ tạng. Vân Tầm La Y Y, kinh bạc nếu không có vật, toàn thân ngọc trắng, nhàn nhạt hương thơm lượn lờ. Cái này Vân Tầm La Y Y cũng quá đẹp, Ngọc sư thúc nếu là mặc lên người, lại chính là cỡ nào phong hoa tuyệt thế. Phương Cảnh đầu góc bên trong hiện ra một hình tượng, trong lòng rung động, trên mặt lại là không có hiện lộ mảy may. Vân Tầm La Y Y tới tay, hắn lập tức thở dài một hơi, khó khăn nhất lấy được một kiện vật phẩm, cuối cùng cũng đến tay. Trong lòng cũng âm thầm may mắn, Ngọc sư thúc giờ phút này không có mặc lấy Vân Tầm La Y Y, nếu không tất nhiên sẽ không cho mượn tới. Phương Cảnh nghĩ đến một cái khả năng, là Ngọc Thiên Lan tu vi có tăng lên, hoặc là có tốt hơn tiếp thân pháp Y Y, cái này Vân Tầm La Y Y khả năng bị nàng đào thải. Chính vì vậy, mới nguyện ý cho mượn đến. Mặc kệ nguyên nhân gì, nguyện ý cho mượn tiếp thân pháp Y Y, một mình sư phụ tâm nguyện, Ngọc sư thúc quả nhiên là ý chí rộng rãi a. Danh xứng với thực. Chương 05, cái này cũng là vì cơ duyên Ngọc Thiên Lan đem Vân Tầm La Y Y đưa ra về sau. Liền hai con ngươi khép hở, nói, ngươi không muốn học sư phụ ngươi, đem một vài tâm tư giấu ở trong lòng. Phương Cảnh thần sắc trang nghiêm, nói, sư thúc yên tâm, ta Phương Cảnh xưa nay thành thật, rất thẳng thắn. Sư phụ đã từng dạy bảo ta, muốn làm một cái bằng phẳng tu tiên giả, không muốn cái gì đều giấu ở trong lòng. Ngọc Thiên Lan nhìn hắn một cái, nói, ngươi có thể minh bạch liền tốt, đi thôi. Đúng, đệ tử cáo lui. Phương Cảnh thi lễ một cái, cầm trong tay Vân Tẩm La Y thì thối lui ra khỏi Ngọc Tú Phong chủ điện, không có lưu lại, trực tiếp liền trở về Tiểu Tiên Phong. Nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, khó khăn nhất lấy được Vân Tẩm La Y, rốt cục tới tay. Bất quá, không thể phớt lờ, cần cẩn thận một điểm. Vạn nhất Ngọc Thiên Lan trong bóng tối nhìn mình chằm chằm đâu. Cho nên, Phương Cảnh trở lại Tiểu Tiên Phong về sau, trước tiên liền đem Vân Tẩm La Y xếp bắt đầu, đặt ở sư phụ hũ cho cốt bên trên. Sư phụ, ta vì ngươi mang tới Ngọc Sư thúc Vân Tẩm La Y, ngươi có thể nhắm mắt. Phương Cảnh đem Vân Tẩm La Y đặt ở sư phụ hũ cho cốt trên về sau, quay người rời đi, ngựa không dừng vó chạy tới Thủy Vân Phong. Bố trí dẫn nguyện trận nguyện tâm thạch, chỉ có Bích Vân sư thúc mới có. Phương Cảnh không xác định Bích Vân sư thúc, ngoại trừ châm gài tóc bên ngoài, còn có hay không khác nguyện tâm thạch. Cẩn thận lý do, ngay từ đầu lý do rất trọng yếu. Cho nên, Phương Cảnh vọt thẳng lấy Bích Vân sư thúc châm gài tóc mà đi. Rốt cuộc, nếu là mở miệng mượn nguyện tâm thạch, kết quả Bích Vân sư thúc nói không có, liền cũng không đủ lý do đi đòi hỏi châm gài tóc. Thủy Vân Phong bởi vì dòng suối rất nhiều, vân khí tràn ngập mà gọi tên. Huyền Chân Tông Cựu Phong bên trong, Thủy Vân Phong thực lực là trừ bỏ Tiểu Tiên Phong bên ngoài, yếu nhất một phong. Bởi vì gần đời thứ ba Thủy Vân Phong phong chủ đều là nữ tu nguyên nhân, cho nên Thủy Vân Phong bây giờ cũng là nữ đệ tử nhiều hơn nam đệ tử. Bích Vân là Thủy Vân Phong đương đại phong chủ, tại Huyền Chân Tông chúng đệ tử trong miệng thanh danh tốt nhất. Nàng tính cách quan hậu, khiêm tốn đối xử mọi người, cực ít có nghiêm khắc thời điểm. Thủy Vân Phong chủ điện, Phương Cảnh lần thứ hai nhìn thấy Bích Vân sư thúc, giống nhau mới gặp lúc, dung nhan thanh lệ, văn tính hiền thủ. Bích Vân nhìn thấy Phương Cảnh, đầu tiên liền là an ủi hắn, cuối cùng mới hỏi đến tới chơi nguyên do. Phương Cảnh giờ phút này cảm thán, rốt cuộc biết là Hà Bích Vân sư thúc tại Huyền Chân Tông đệ tử trong miệng là thành danh tốt nhất một vị. Nàng cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, lại tâm tình khẩn trương đều sẽ trong nháy mắt đạt được thư giãn. Sư phụ vẫn lạc, đệ tử nghĩ đến chưa thể tận một lần hiếu, trong lòng khổ sở, nghĩ đến một sư phụ tâm nguyện. Dù sao đã lợi dụng một lần sư phụ, lại lợi dụng một lần lại có làm sao? Phương Cảnh đến trước đó liền đã tìm xong lý do. Người có này hiếu tâm, sư thúc thật cao hứng, chắc hẳn Vu sư minh nếu là biết được cũng có thể vui mừng. Bích Vân thanh âm ôn nhu nói, ngươi hay nói, Vu sư minh có gì tâm nguyện chưa hết, có thể giúp sư thúc nhất định giúp ngươi. Đối mặt Bích Vân sư thúc, Phương Cảnh trong lòng liền không cần trường, đến một lần mượn không phải thiếp thân đổ vật. Thứ hai, Bích Vân sư thúc dễ nói chuyện. Là như vậy, sư phụ lao nhân ra người sinh trước, kỳ thật. Phương Cảnh do dự không biết muốn làm sao mở miệng dáng vẻ. Kỳ thật cái gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Bích Vân ôn nhu nói, sư thúc sẽ không trách tội của ngươi. Kỳ thật sư phụ lao nhân ra người thầm mến sư thúc ngươi. Phương Cảnh cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng nói. Cái gì? Bích Vân thanh âm đột nhiên cất cao, doa đến Phương Cảnh khẽ run rẩy. Ngẩng đầu vụng trộm nhìn thoáng qua Bích Vân, nhưng gặp nàng đôi mi thanh tú đứng đấy, mặt mũi tràn đầy sắc khí, đâu còn có một tia văn tĩnh hiển thục dáng vẻ. Nguy rồi. Phương Cảnh lập tức trong lòng kêu khổ. Bích Vân sư thúc tựa hồ cũng không phải là như nghe đồn giống như vậy tính cách ôn hòa hiền hậu a, cái này mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, so Ngọc Thiên Lan sư thúc càng thêm dọa người a. Bích Vân tựa hồ ý thức được mình thất thố, sát khí thu liễm, lại khôi phục văn tĩnh hiển thục dáng vẻ, thanh âm cũng ôn nhu xuống tới. Ngươi nói ngươi sư phụ thầm mến tại ta. Là. Phương Cảnh trong lòng bất đắc dĩ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể kiên trì biên đi xuống. Bích Vân trên mặt lại có sát khí hiện hiện, bất quá lại nhịn xuống đi, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Vu sư minh, nguyên lai là cái dối trá người. Lúc trước nhập môn lúc, ta gặp hắn nhìn lén ta mấy lần, sư phụ đã từng hỏi qua hắn, có thích hay không tại ta, kết quả lại là một mặt nghiêm nghị nói, ta tại chính minh bình sinh không háo nữ sắc, nghĩ đến là sợ ta cự tuyệt, mới nói như thế. Phương Cảnh có chút ngập bức, sư phụ còn có đoạn chuyện cũ này. Bích Vân sư thúc tức giận như vậy, chẳng lẽ năm đó thích mình sư phụ? Nhưng tựa hồ lại không giống A. Bích Vân tiếp tục nói, Vũ sư minh, tự xưng là làm việc quang minh lỗi lạc, ta một mực vì ta Huyền Chân Tông, có này một vị quang minh lỗi lạc sư minh mà cảm thấy cao hứng. Không ngờ, Vũ sư minh đúng là như thế tâm tư thâm trầm người. Phương Cảnh, sư phụ thanh danh, xem như xong. Chờ có rảnh, cho sư phụ tố cái kim thân đi, thân là sư phụ duy nhất chân truyền, cũng nên tận điểm hiếu tâm. Cái này cũng là vì cơ duyên, sư phụ nếu là dưới suối vàng có biết, cũng sẽ tán thưởng ta. Phương Cảnh trong lòng yên lặng nói, đây đều là sư phụ dạy thật tốt, cơ duyên lúc đến, phải hiểu được nắm chặt. Bích Vân lần nữa nhìn về phía Phương Cảnh, vị này tân nhiệm tiểu tiên phong phong chủ, Vũ sư minh thân truyền đệ tử, trên mặt không có sát khí, thần sắc hiền lành, thanh âm nhu hòa. Sư phụ ngươi có gì tâm nguyện chưa hết? Chẳng lẽ lại, ngươi là muốn mời sư thúc ta tự mình đi đưa cho sư minh đoạn đường? Ta nào dám cho ngươi đi đưa sư phụ ta đoạn đường à, ngươi nếu là đi, không được đem sư phụ cho cốt đều cho dương. Phương Cảnh thì thầm trong lòng. Thần sắc trên mặt cung kính nói, là như vậy, sư phụ thầm mến sư thúc ngươi, từng đối đệ tử nói qua, dù cùng sư thúc vô duyên, nhưng nếu là có thể được sư thúc châm gài tóc thưởng thức một hai, cũng không tiếc đời này. Bích Vân trên mặt lại hiện ra sát khí, bất quá ngay sau đó liền thu liễm, tận lực để cho mình bảo trì ôn hòa thần sắc. Không nghĩ tới, Vũ sư huynh nhìn xem quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, tâm tư lại là như thế. Không chỉ thuần. Bích Vân sư thúc, nói chuyện chuyện, vẫn là niệm điểm tình cũ, mượn châm gài tóc hẳn là có hy vọng. Ngươi là vì châm gài tóc mà đến? Bích Vân cuối cùng thở dài một tiếng, ôn nhu hỏi. Đúng vậy, sư thúc, đệ tử muốn mượn châm gài tóc đổi sư phụ mấy ngày. Phương Cảnh gật đầu, lại thấp giọng nói, không biết sư thúc nhìn ngươi một mảnh hiếu tâm phần phía trên, liền cho ngươi mượn mấy ngày đi. Bích Vân gỡ xuống châm gài tóc, thở dài nói, cuối cùng cùng Vu sư huynh đồng môn 300 năm, mặc dù người tu tiên không cần có ý tứ những này, nhưng đã ngươi có này hiếu tâm, phải hoàn thành Vu sư huynh tâm nguyện, làm sư thúc há có thể ngồi nhìn. Cái này châm gài tóc, ngươi liền cầm đi đi. Bích Vân đưa tay bên trong màu ngọc bạch châm gài tóc, phất tay trôi giạt đến Phương Cảnh mặt trước. Đa tạ sư thúc thành toàn. Phương Cảnh cảm kích không thôi, hai tay tiếp nhận châm gài tóc. Trong lòng thở dài một hơi, khó khăn nhất lấy được hai kiện vật phẩm đều đã tới tay. Thu hoạch cơ duyên nên không thành vấn đề. Trong lòng nhất thời lửa nóng lên. Ngươi là Vu sư huynh duy nhất đệ tử, ngươi lại chớ học sư phụ ngươi, tâm tư thâm trầm như vậy, đừng có nhiều như vậy không thuần tâm nghĩ. Bích Vân thật thà dạy bảo nói. Bích Vân sư thúc yên tâm, đi quang minh lỗi lạc sự tình, làm rất thẳng thắn người, là đệ tử nguyên tắc, cũng là sư phụ ân cần dạy bảo, đệ tử thời khắc ghi nhớ trong lòng. Phương Cảnh cung kính nói. Cực kỳ tốt. Bích Vân cười gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, ngươi đã rất thẳng thắn, vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi có yêu mến lên sư thúc ta sao? Phương Cảnh. Chương 06, vật liệu đầy đủ. Phương Cảnh vạn vạn không nghĩ tới, Bích Vân sư thúc sẽ hỏi ra như thế một cái muốn mạng vấn đề. Vấn đề này trả lời không tốt, dễ dàng mất mạng. Nhưng tự xưng là rất thẳng thắn, đương nhiên không thể trở về tránh, nếu không chẳng phải là sẽ bị cho rằng bằng thẳng là hoang ngôn, kỳ thực tâm tư không thuận. Hậu quả kia lại sẽ như thế nào? Bích Vân sư thúc nhìn xem ôn hòa hiền hậu hiền lành, kỳ thực nội tâm cất giấu một con táo bạo lão hổ. Có hay không thích sư thúc? Phương Cảnh cảm thấy có thích hay không bên trên, đều không phải hiện giai đoạn nên cân nhắc, tu tiên quan trọng nha. Trong năm bên trong muốn tấn thăng đại thừa cảnh đâu, nào có tâm tư cân nhắc có thích hay không trên vấn đề. Phương Cảnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Bích Vân, ánh mắt chân thành mà trong suốt, nói: "Ta 8 tuổi năm đó, sư phụ dẫn ta tới đến Huyền Chân Tông, làm ta lần thứ nhất từ các sư minh sư tỷ trong miệng, nghe được sư thúc thời điểm, trong tim ta liền thích sư thúc. Sư thúc đối đệ tử hiền lành, sư thúc ôn hòa hiền hậu đối xử mọi người, sư thúc đối đệ tử quan tâm, đều để cho ta thời khắc ghi khắc, tông môn bên trong có sư thúc tại, nếu là gặp được bị quất, có thể tìm sư thúc thổ lộ hết. Sư phụ vẫn lạc, đệ tử nhớ tới hắn tâm nguyện của lão nhân già, ta mặc dù biết, cái này ít nhiều có chút khó mà mở miệng, nhưng ta vẫn như cũ tìm đến sư thúc, bởi vì ta tin tưởng sư thúc." Bích Vân nhìn xem Phương Cảnh trong suốt ánh mắt, lập tức lộ ra nụ cười, ôn nhu gật đầu nói: "Phương Cảnh nha, ngươi rất tốt, không giống sư phụ ngươi, như vậy dối trá. 8 tuổi liền biết sư thúc tốt. Trở về cho ngươi sư phụ lo hậu sự đi." Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng là quá quan, lúc này hành lễ nói: "Đúng, sư thúc, đệ tử cáo lui." Đợi đến Phương Cảnh rời đi về sau, nguyên bản một mặt ôn nhu nụ cười Bích Vân, lập tức đổi sắc mặt. "Vu sư huynh a, ngươi vậy mà là như vậy người. Tưởng ta Bích Vân, là có ngươi như thế một vị quang minh lỗi lạc sư minh mà cao hứng." Thời khắc nói với mình, muốn làm một cái ôn hòa hiền hậu đối xử mọi người sư trưởng. Coi như tức giận, ta cũng nở nụ cười. Cái này cũng là vì hướng ngươi nhìn đủ a. Bích Vân càng nghĩ càng giận, trong tay xuất hiện một cái kim sắc đại truy, đột nhiên nện ở chủ điện trên mặt đất. Oeng! Có trận pháp ánh sáng lấp lánh mà lên, cả tòa chủ điện đều bị bao phủ tại bên trong, khiến cho thanh âm bên trong cùng ba động sẽ không truyền đi. Tức chết ta rồi. Bích Vân vung lên đại truy, cạch 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 làm sức lực đấm vào, như là một con nổi giận táo bạo của cái. Nơi nào còn có một tia văn tính hiền thục dáng vẻ. Phương Cảnh trở lại tiểu tiên phong, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Bích Vân sư thúc cũng không phải là nghe đồn bên trong như thế, nàng là trang, quá nguy hiểm, kém chút bởi vì một vấn đề liền dân mạng. Rõ ràng nội tâm là cái táo bạo lão hổ, lại là giả bộ giống như là một con ôn nhu con mèo, cũng là khó cho nàng. Phương Cảnh không biết Bích Vân sư thúc vì sao muốn giả bộ văn tĩnh hiền tụ, chẳng lẽ là bởi vì công pháp của nàng tu luyện duyên cớ? Không có suy nghĩ sâu xa xuống dưới, nguyện tâm thạch đã thuận lợi tới tay. Sau đó liền là thiên mặc kỳ, tuyệt trận phong là Huyền Chân Tông cựu phong một trong, sở trường về trận pháp nhất đạo. Khó khăn nhất lấy được hai kiện vật phẩm, Vân Tàm La Y cùng Nguyệt Tâm Thạch đều đã tới tay, Thiên Mạc Kỳ hẳn là cũng không khó. Rốt cuộc, La Tuyệt sư bá cùng mình sư phụ, giao tình vẫn là có thể. Vừa nghĩ tới góp đủ thu hoạch cơ duyên cần thiết vật liệu, có thể xách trước đem cơ duyên lấy ra, Phương Cảnh trong lòng liền kích động không thôi. Kia là Huyền Chân tổ tông sư truyền lại, mà lại là tiên đạo cơ duyên. Đạt được cái cơ duyên này, đối với trăm năm bên trong tấn thăng đại thừa cảnh nắm chắc, trong nháy mắt liền tăng lên gấp mấy lần. Phương Cảnh thẳng đến Tuyệt Trận Phong mà đi. Tuyệt Trận Phong phong chủ La Tuyệt, là một cái cực kỳ trực tiếp người. Chính là Huyền Chân Tông trận pháp đệ nhất nhân, dáng dấp cùng tên của hắn cùng loại, có thể dùng một chữ để hình dung, tuyệt. Lông mày một cao một thấp, trên mặt ngũ quan ghép lại với nhau, phản phất bố trí một tòa tuyệt sát đại trận. Phương Cảnh còn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp La Tuyệt thời điểm, cả người đều là một bức, người vậy mà có thể trưởng thành dạng này. "Chuyện gì?" nói. La Tuyệt cực kỳ trực tiếp. "Tìm sư bá mượn tiền mặc kỳ." Phương Cảnh cung kính nói. "Lấy làm gì?" Sư phụ sinh trước từng cảm thán, sinh không thể dùng tiền mặc kỳ, chết về sau nếu có thể dùng một chút, cũng là không sai. Sư phụ ngươi ngược lại là lỗi lạc. Biết lão phu thiên mạc kỳ bất phàm. La Tuyệt gật đầu, vung tay lên, một mặt màu xám lá cờ nhỏ ném tới Phương Cảnh mặt trước. "Cầm đi đi." "Tạ sư bá." Phương Cảnh tiếp nhận thiên mạc kỳ, quay người rời đi. La Tuyệt sư bá quả nhiên trực tiếp, chính như sở liệu, mượn tới thiên mạc kỳ không khó. Trở lại tiểu tiên phong, Phương Cảnh hưng phấn không thôi, thu hoạch cơ duyên vật liệu rốt cục chuẩn bị đầy đủ, có thể bắt đầu thu hoạch tiểu tiên phong dưới Huyền Chân tổ tông sư lưu lại truyền thừa. Đây chính là tiên đạo cơ duyên a. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư, ấn mở thu hoạch cơ duyên phương pháp. Theo vật liệu chuẩn bị đầy đủ, kỹ càng cơ duyên thu hoạch phương pháp đã biểu hiện ra. Bố trí dẫn nguyệt trận, và hôm nay nửa đêm, dẫn ánh trăng, dẫn dắt cơ duyên lên ra. bố trí giả vân trận, che đậy một chút dị tượng. Mặc vào vân tàm la y, đợi một thanh quang vờn quanh kiếm ảnh hiện hiện, phun ba giọt tinh huyết, đỉnh đầu huyền chân ấn. Phương Cảnh đến đại đạo kim thư bên trên, cung cấp thu hoạch cơ duyên phương pháp, khi thấy mặc vào vân tàm la y lúc, lập tức khẽ giật mình. Mặc vào, đây là tiểu nữ thiếp thân pháp ý a. Vì tổ sư truyền thừa, mặc vào nữ áo liền mặc vào nữ áo, vấn đề là, một khi vân tàm la y trên lưu lại khí tức của mình, Ngọc Tiên Lan sư thúc tất nhiên sẽ hoài nghi. Hậu quả, Phương Cảnh tiếp tục xem tiếp. Nhắc nhở, đang bố trí đại trận lấy cơ duyên trước đó, trước tiên đem sư phụ ngươi mai táng, nhớ lấy mai táng lúc để vào vân tàm la y cùng nguyện tâm thạch. Nhìn thấy đại đạo kim thư phía trên nhắc nhở, Phương Cảnh ám đạo nguy hiểm thật. Chẳng lẽ Ngọc Thiên Lan sư thúc cùng Bích Vân sư thúc sẽ trong bóng tối chú ý nơi này? Một khi phát hiện mình lòng mang ý đồ xấu, lập tức ra đem mình tiêu diệt. Nếu là Ngọc Thiên Lan sư thúc phát hiện mình mặc vào vân tàm la y, sợ rằng sẽ tức giận đến, trực tiếp một bàn tay đem chính mình cái này kẻ khinh nhẫn tiêu diệt ta. Phương Cảnh tranh thủ thời gian tiến vào chủ điện, đem sư phụ hũ cho cốt nó ra, đi hướng các đời phòng chủ mộ địa chỗ. Vừa đi vừa nhắc tới, sư phụ à, đồ nhi vì ngươi mang tới Ngọc Thiên Lan sư thúc vân tàm la y, mang tới Bích Vân sư thúc châm gài tóc, lại tìm La Tuyệt sư bá cho mượn tiền mặc kỳ. Đỗ Nhi chỉ có thể làm được những thứ này, hy vọng sư phụ ngươi không nên trách tội đệ tử có thể sức yếu tiểu. Sư phụ a, ngươi đi đường bình an. Một bên nhắc tới, một bên đi tới phong chủ mộ địa, nhưng gặp trong mộ địa đứng thẳng lấy 98 ngôi mộ anh. Trong đó một chút phần mộ bên trong là không có thi cốt, chỉ có một ít quần áo, thuộc về mộ quần áo. Rốt cuộc, không phải mỗi một cái phong chủ chết ở bên ngoài đều có thể tìm về thi cốt đến. Phương Cảnh tay không cho sư phụ đào một cái hố, đem hũ cho cốt bỏ vào, tiếp lấy đem vân tàm la ý đi, gấp lại tại hũ cho cốt bên trên. Lại đem châm gài tóc đặt ở hũ cho cốt bên trên. Sư phụ, ngươi đi đường bình an a. Tiếp lấy chuyển đến một khối phiến đá, đắp lên mộ phần hố bên trên, lại trên chôn bùn đất. Miệng bên trong nhắc tới, sư phụ, vân tàm la y đi cùng châm gài tóc đều làm mượn tới, qua mấy ngày đồ đệ liền muốn trả lại, nhìn ngươi biết được. Tiếp lấy lấy ra thiên mặc kỳ, cắm ở mộ phần trước, kích hoạt về sau, một đoàn tấm màn đen càn quét mà ra, bao trùm nửa tòa tiểu tiên phong. Chương 7, cơ duyên tới tay. Phương Cảnh khoanh chân ngồi tại sư phụ mộ phần trước, một bộ giữ đạo hiếu dáng vẻ. Lần nữa nhìn về phía đại đạo kim thư, giải tỏa cơ duyên phương pháp cuối cùng, nhắc nhở một canh giờ sau, bắt đầu bố trí dẫn nguyệt trận. Đại đạo kim thư bên trên bày biện ra bố trí dẫn nguyện trận vị trí tại tiểu tiên phong chủ điện sau 30 chỗ. Chẳng lẽ Ngọc Thiên Lan sư thúc cùng Bích Vân sư thúc giờ phút này chính đang chú ý ta? Phương Cảnh không khỏi trầm ngâm. Lấy hắn trước mắt tu vi, nếu là Ngọc Thiên Lan cùng Bích Vân chính đang âm thầm quan sát, hắn khẳng định là không thể nhận ra cảm giác. Đã đại đạo kim thư nâng lên bày ra, muốn một canh giờ sau mới có thể bố trí trận pháp, vậy thì chờ một canh giờ tốt. Thế là Phương Cảnh thần sắc bi thương mà trang nghiêm ngồi tại sư phụ mộ phần trước lao thao. Một canh giờ sau, Phương Cảnh nhìn thoáng qua đại đạo kim thư trên tin tức, không có biến hóa mới, lập tức thở dài một hơi. Giờ phút này, sắc trời cũng đã sắp tối. Cố quyết đào mở mộ phần, thu hồi vân tàm la y cùng châm gài tóc, rút lên tiên mặc kỳ, Phương Cảnh về tới chủ điện, mở ra tiểu tiên phong bảo khố, đem bảy trận cần thiết tài liệu khác lấy ra ngoài, đi vào bảy trận địa điểm. Phương Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chân trời đã có mông lung ánh trăng dâng lên. Đầu tiên bố trí giả vân trận, lấy tiên mặc kỳ là trận tâm. Kích hoạt về sau, tiểu tiên phong trong nháy mắt bị che đậy xuống tới, phản phất một đoàn tấm màn đen bao phủ. Nhưng mà tại tiểu tiên phong bên ngoài nhìn đến, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ dị trạng. Đón lấy, Phương Cảnh bắt đầu bố trí dẫn nguyệt trận, đem các loại bảy trận vật liệu dựa theo đại đạo kim thư nâng lên cung cấp phương pháp bố trí xong, đem nguyệt tâm thạch đặt ở trận tâm vị trí. Đồng nhiên, một đạo ánh trăng giáng lâm, bao phủ tại một chỗ trên đất trống, có giả vân trận che đậy, ánh trăng giáng lâm, tiểu tiên phong bên ngoài lại là vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì một tia khác thường. Phương Cảnh giờ phút này đã kích động cũng cần trương, cũng biết đem vân tàm la y để mặc lên người. Vân tàm la y thì khinh bạc như không, nhưng một mặc lên người, liền có một loại thiếp thân cảm giác, vậy mà dị thường dễ chịu, cả người đều ấm áp, mà lại chót mũi người thấy vân tàm la y trên lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Đây là Thiên Lan sư thuốc hương vị, Phương Cảnh nói thầm trong lòng nói, gạt ra ba giọt tinh huyết dự bị, trong tay nắm lấy huyền chân ấn, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào ánh trăng chiếu rọi chi địa. Theo thời gian chuyển rời, Phương Cảnh phát hiện dẫn tới ánh trăng không ngừng bị hấp thu, thời gian dần qua ngân bạch ánh trăng chi địa, vậy mà nổi lên nhàn nhạt màu xanh. Muốn tới, Phương Cảnh mừng rỡ, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Một đoạn thời khắc, một đoàn thanh quang tại 12 đạo hư ảo kiếm ảnh vờn quanh dưới, từ ánh trăng chiếu rọi dưới mặt đất, chậm rãi nâng lên. Phúc. Phương Cảnh lúc này tinh huyết phun ra, đỉnh đầu huyền chân ấn. Tinh huyết hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt dung nhập kiếm ảnh từ bên trong, thanh quang cũng tại tinh huyết phun ra phía dưới, trong nháy mắt lắc bắt đầu chuyển động. Ông. Đột nhiên, kiếm ngân vang âm thanh vang lên. Trong chốc lát, Phương Cảnh chỉ cảm thấy có đại khủng bố giáng lâm. Toàn thân lông tơ đều dựng lên. 12 đạo kiếm ảnh xoay tròn, trong chốc lát từ dựng thẳng trạng thái, biến thành nằm ngang trạng thái. Mũi kiếm chỉ hướng Phương Cảnh. Thanh quang đang bập bẹo, dần dần biến thành một đạo mơ hồ thấy không rõ bóng người. Bóng người bên trong lôi cuốn lấy một bản tiểu xảo ngọc sách, phẫn nộ chi ý tràn ngập tới. Phương Cảnh đỉnh đầu huyền chân ấn, ý theo đại đạo kim thư trên cho ra khẩu hiệu, cuốn quýt hô lên. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, thế gian không hai huyền chân tổ sư, đệ tử Phương Cảnh hữu lễ. Trong lòng điên cuồng nhà rãnh, huyền chân tổ sư, ra mặt thật dày à, khẳng định không giống cái người đứng đắn. Bóng người nghe được Phương Cảnh tiếng la, dừng lại, 12 đạo kiếm ảnh cũng dừng một chút. Cứ như vậy một hồi, tinh huyết đã thẩm thấu một bộ phận tiến vào kiếm ảnh bên trong. Cả kiếm ảnh trong chốc lát đã chống đỡ tại Phương Cảnh thân thể bốn phía. 12 chuôi hư ảo kiếm tản mát ra lạnh tấu xương phong mang, Phương Cảnh trong nháy mắt có một loại nguy cơ tử vong. Đột nhiên, hư ảo bóng người duỗi ra một cái tay, vuốt ve tại Phương Cảnh trên thân. Nghe không ra nam nữ thanh âm vang lên, ý địa phục này thật là dễ nhìn. Phương Cảnh. Lúc này, Phương Cảnh minh bạch vì sao thu hoạch cơ duyên muốn mặc Vân Tảm La Y Y. Tư chất mặc dù kém một chút, nhưng mặc quần áo đẹp mắt như vậy, giống như này đi. Mơ hồ bóng người phát ra thở dài một tiếng, rất có một chút lưu luyến cùng tiếc nuối chi ý thảo. Phương Cảnh cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng ám mắng lên, Huyền Chân Tông tổ sư không phải cái người đứng đắn à? Lúc này hắn cũng minh bạch, Huyền Chân tổ sư truyền thừa, mặc dù giấu ở Huyền Chân Tông bên trong, lại không phải chỉ có Huyền Chân Tông đệ tử như vậy, mà là tìm kiếm tư chất chắc tuyệt truyền nhân. Cái này cũng liền vì sao cơ duyên ra tông môn diệt nguyên nhân. Cơ duyên như thế, đại khí vận cùng thiên phú chắc tuyệt người sẽ thu hoạch được truyền thừa, cũng không phải là cực hạn tại Huyền Chân Tông. Mơ hồ bóng người thở dài một tiếng về sau, dần dần bắt đầu làm nhạt. Phương Cảnh phun ra tinh huyết, bắt đầu không ngừng mà xâm nhiễm kiếm ảnh cùng kia một bản tiểu xảo ngọc sách. Ý địa phục này cũng quá đẹp. Huyền Chân Tông tổ sư lần nữa thở dài một tiếng. Phương Cảnh chỉ cảm thấy trên gương mặt phản phất bị một con băng lánh tay vướt ve một chút. Liền cho ngươi đi. Huyền Chân Tông tổ sư nói xong, mơ hồ bóng người làm nhạt biến mất. Phương Cảnh lập tức thở dài một hơi, tiếp lấy nhìn về phía ngọc sách cùng 12 trôi hư ảo kiếm, trong lòng một mảnh lửa nóng. Giờ phút này, hắn cùng ngọc sách cùng 12 thanh kiếm có nhàn nhạt tâm thần liên hệ. Chỉ là, tạm thời mà nói, loại này tâm thần liên hệ còn rất yếu. Đưa tay chụp vào ngọc sách. Ngọc sách vào tay ôn nhuận, trên đó ẩn chứa huyền ảo linh vận. 12 trôi hư hỏa kiếm chính là thiên địa huyền ảnh kiếm. Phương Cảnh đem kiếm vừa thu lại, 12 thanh kiếm trong nháy mắt dung hợp cùng một chỗ, biến thành một thanh. Đem truyền thừa vào tay về sau, Phương Cảnh mới phát hiện, huyền chân ấn vậy mà nổi lên một tia linh vận, có khôi phục dấu hiệu, là nhận Huyền Chân tổ sư ảnh hưởng. Phương Cảnh quan sát một chút, liền thu bảo. Bế quan. Phương Cảnh hít sâu một hơi, đem dẫn nguyệt trận vừa thu lại, mà Dạ Vân trận thì vẫn như cũ mở ra. Trực tiếp trở lại chủ điện, tiến vào phòng bế quan. Đem Vân Tàm La Y Y cởi, phóng tới một bên, lúc này mới kích động bắt đầu xem xét ngọc sách. Vâng. Theo ý thức tiến vào ngọc sách, trong chốc lát, một đạo tuyệt thế vô song bóng người hiện lên ở đầu góc bên trong. Phương Cảnh nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, khóe miệng không khỏi rút co lại. Xác nhận, Huyền Chân tổ sư không phải cái người đứng đắn. Bóng người tuyệt thế vô song, duy chỉ có thấy không rõ khuôn mặt, cũng không phân rõ nam nữ. Theo Phương Cảnh ý thức tiến vào, từng hàng văn tự bắt đầu nổi lên, một cô ý vận theo văn tự hiện hiện mà truyền lại mà đến. Huyền Chân Diệu Pháp Bảo Điện, phong hoa tuyệt đại, thế gian không hai huyền chân suốt đời sở học, đến cơ duyên này người, kim tiên mong muốn. Khúc dạo đầu liền bản thân thổi phồng. Phương Cảnh trong lòng thổ thức, nghĩ không ra Huyền Chân tổ sư lại là dạng này không muốn mặt người. Bất quá, trong lòng của hắn cũng cực kỳ kích động. Đến cơ duyên này, kim tiên mong muốn. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Huyền Chân tổ sư chính là một vị kim tiên? Ngọc sách bên trong bóng người, theo văn tự hiện hiện mà không ngừng tiêu tán bên trong. Đầu tiên, giới thiệu Huyền Chân Diệu Pháp Bảo Điện, chính là kim tiên cấp bậc công pháp tổng cương. Bên trong bao hàm rất nhiều pháp thuật, kiếm đạo cùng thần thông. Chủ tu công pháp chính là Huyền Chân Diệu Pháp. Trúc cơ cất bước, có thể đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Một khi đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, người tu luyện tư chất sẽ đạt được nhất định biên độ tăng lên. Chương 08, Huyền Chân Diệu Pháp giới thiệu xong công pháp, đằng sau đề cập Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm. Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm là Huyền Chân tổ sư tại tiên giới thu hoạch được kỳ kim rèn đúc mà thành, bởi vì đặc thù tính, cần từ đầu đần dưỡng. Ban đầu chỉ có hạ phẩm linh khí uy năng, theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên, từ đầu tới cuối duy trì siêu việt một cái đẳng cấp uy năng. Đồng thời, Thiên Huyền Ảnh Kiếm cũng có không thể nắm lấy, cũng không cách nào phá hủy đặc tính. Chí ít đại La Kim Tiên phía dưới là không cách nào phá hủy. Hắn không thể phá hủy đặc tính, cùng nó uy năng mạnh yếu không quan hệ. Phương Cảnh nhìn Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm giới thiệu, không khỏi hai mắt sáng lên. Vừa vẫn thích hợp bản thân a trúc cơ trở lên có thể dùng, mở đầu uy năng là hạ phẩm linh khí, có không thể nắm lấy, hư ảo cũng không thể phá hủy đặc tính. Hạ phẩm linh khí bình thường là kim đan cảnh trở lên mới có thể phát huy ra uy năng đến. Trúc cơ trở xuống tu tiên giả bình thường sử dụng vẫn là pháp khí. Muốn thôi động một kiện linh khí, độ khó không nhỏ, mà lại chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm ban đầu liền có hạ phẩm linh khí uy năng, mà lại sẽ không tồn tại khó có thể chịu đựng tình huống. Ý vị này, trúc cơ cảnh liền có thể phát huy ra, tiếp cận thậm chí đồng đẳng với kim đan cảnh uy năng, vượt qua một cảnh giới lực lượng a. Mà lại theo tu vi tăng lên, Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm cũng sẽ tùy theo tăng lên, mang ý nghĩa có thể một mực duy trì, vượt qua cảnh giới uy năng. Mặc dù trúc cơ cảnh tu vi, dù là vận dụng Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm, cũng chưa hẳn là kim đan cảnh đối thủ. Tại trúc cơ cảnh cũng tuyệt đối là có tuyệt đại ưu thế. Phương Cảnh trong lòng kích động không thôi, đồng thời cũng tò mò, Huyền Chân tổ sư đến tột cùng gặp cái gì, mới cố ý lưu lại truyền thừa tại hạ giới, càng là đem Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm thứ chí bảo này đều chuyển tới. Từ ngọc sách bên trong, Phương Cảnh thu hoạch nhận chủ Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm, cùng tế luyện ghi chép Huyền Chân Diệu Pháp Bảo Điện ngọc sách chi pháp. Lúc này bắt đầu tế luyện ngọc sách cùng nhận chủ Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm. Trước đó truyền thừa hiện thế lúc, Phương Cảnh tinh huyết đã nhuộm dần vào Thiên Địa Huyền Ảnh Kiếm cùng ngọc sách, giờ phút này chỉ cần nhờ vào đó nhận chủ cùng tế luyện là đủ. Toàn bộ nhận chủ cùng tế luyện cần mấy ngày thời gian. Hiện tại Tiểu Tiên Phong bị Dạ Vân trận bao phủ, mà lại trong khoảng thời gian này chỗ hắn tại sư phụ giữ đạo hiếu kỳ, không cần phải lo lắng có người tới quấy rầy. Cho nên Phương Cảnh trực tiếp liền bắt đầu đối thiên địa huyền ảnh kiếm cùng ngọc sách tiến hành cùng tế luyện. Pháp lực tuôn ra, không ngừng chui vào thiên địa huyền ảnh kiếm cùng ngọc sách bên trong, đồng thời tách ra một đạo ý thức ấn ký, chui vào trong đó. Toàn bộ quá trình nhận chủ hơi có vẻ phức tạp một chút, thời gian cũng so với dài. Ngọc Tú Phong, Bích Vân thở dài nói, sư tỷ, không ngờ tới, Vu sư huynh lại là loại người này. Ngọc Thiên Lan thần sắc bình tĩnh, nói, sư huynh đã bất lạc, chuyện cũ trước kia đều như mây khói. Bích Vân thở dài một hơi, đầu óc bên trong nhớ tới cái kia, thoải mái mà lỗi lạc thân ảnh, không khỏi trầm mặt xuống. Thật lâu, mới nói, sư huynh, đến tột cùng đi tranh cơ duyên gì? Ngọc Thiên Lan nhìn nàng một cái, nói, cổ tiên chi địa, phát động sát trận. Bích Vân trầm mặc. Cổ tiên chi địa, thiên nam nổi danh hung địa, cũng là cơ duyên bảo địa. Nghe đồn, kia là cổ tiên nhân bày ra khảo nghiệm chi địa. Rất nhiều người tu tiên ở đây thu hoạch được cơ duyên, cho nên đột phá tự thân, vấn đỉnh cảnh giới càng cao hơn. Cũng có càng nhiều người tu tiên vẫn lạc trong đó, một thân tu vi tan thành mây khói. Vẹn vẹn Huyền Chân Tông liền vẫn lạc không ít người. Vu sư huynh mặc dù vẫn lạc, bất quá thu một cái hiếu thuận đệ tử, phương cảnh cũng rất không tệ, làm người bằng phẳng chân thành. Bích Vân híp mắt nở nụ cười. Ừm. Ngọc Thiên Lan nhẹ gật đầu. Sư tỷ, ngươi đột phá sao? Bích Vân tò mò hỏi. Ngọc Thiên Lan không nói. Cái kia hẳn là đột phá. Bích Vân thở dài, nói, không biết lúc nào mới có thể tìm được cơ duyên của ta. Thành tiên a, quá khó khăn, không có cơ duyên, như thế nào thành tiên? Hai nữ đều trầm mặt lại. Tu tiên cuối cùng là phải có ý tứ cơ duyên, không có cơ duyên, khó thành tiên. Từ xưa đến nay, thành tiên người cái nào không phải đến đại cơ duyên? Từ từ tiết lộ, chết tại nửa đường người nhiều không kể xiết. Thu. Phương Cảnh trong tay pháp quyết một điểm, thiên địa huyền ảnh kiếm trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn. Đan điền bên trong, 12 thanh kiếm ảnh hiện ra, thành hình tròn sắp xếp. Tiến tĩnh lơ lửng. Phương Cảnh thở ra một hơi, rốt cục nhận chủ thiên địa huyền ảnh kiếm, có thể thu nhập trong cơ thể. Lúc này thiên địa huyền ảnh kiếm phản phất một phần của thân thể hắn, nhưng tùy tâm sử dụng. Chỉ là muốn thôi động thiên địa huyền ảnh kiếm, cần chút cơ cảnh trở lên tu vi mới được. Phương Cảnh trước mắt chỉ có thể đem nó thu nhập trong cơ thể, còn không cách nào thôi động đối địch, càng không nói đến thi triển kiếm đạo. Thu. Phương Cảnh một điểm ngọc sách, giờ phút này ngọc sách trong nháy mắt thu nhỏ, dần dần hóa thành một cái nho nhỏ viên châu, trực tiếp chui vào Phương Cảnh trong mi tâm. Theo ngọc sách thu nhập, Phương Cảnh một ý niệm liền có thể xem xét cùng cảm ngộ công pháp bên trong. Huyền Chân Bảo Điện cũng là một kiện bảo vật, có thể phụ trợ cảm ngộ ghi lại công pháp, thần thông. Nên trúc cơ. Phương Cảnh cảm thụ được một thân luyện khí đại viên mãn tu vi, tùy thời đều có thể trúc cơ. Vừa vận lấy Huyền Chân Diệu Pháp trúc cơ, tranh thủ đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Bất quá tại trúc cơ trước đó, cần đem Vân Tàm La Y Y, châm gài tóc cùng Thiên Mặc Kỳ trả lại. Phương Cảnh mang tới để ở một bên Vân Tàm La Y Y, đưa tay liền là mấy đạo pháp thuật xuống dưới, loại trừ Vân Tàm La Y Y trên liên quan tới hắn khí tức. Môn này loại trừ khí tức pháp thuật, chính là Huyền Chân Bảo Điện bên trong ghi lại. Thuộc về một cái tiểu pháp thuật, đối với loại trừ lưu lại khí tức có một chút chỗ cao minh. Loại trừ Vân Tàm La Y thì trên liên quan tới hắn khí tức về sau, Phương Cảnh trầm ngâm một chút, một điểm khí tức đều không có, ngược lại dễ dàng gây nên hoài nghi. Rốt cuộc mình dùng tay cầm qua Vân Tàm La Y, nhiều nhiều ít ít đều sẽ lưu lại một chút khí tức. Phương Cảnh dùng tay vò bóp mấy cái Vân Tàm La Y, khiến cho lưu lại một chút khí tức về sau, lúc này mới từ mật thất bên trong ra. Lúc này đã là ngày thứ 7. Nếu là dựa theo bình thường phát triển, một ngày này cơ duyên sẽ như thế. Đồng thời cũng là Huyền Chân Tông diệt tông thời điểm. Hiện tại cơ duyên đã bị sách trước lấy ra, diệt tông chi họa tự nhiên cũng liền không tồn tại. Phương Cảnh triệt hồi giả vân trận, đem Thiên Mạc Kỳ thu hồi, rời đi Tiểu Tiên Phong về sau, thẳng đến Vân Tú Phong mà đi. Trả đồ vật về sau, liền nên trở về bế quan trúc cơ. Huyền Chân Tông bên ngoài, một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Lạc Âm nhìn chằm chằm xa xa Tiểu Tiên Phong, chân mày cau lại. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ thiên cơ diễn toán trâu sai lầm? Không, tuyệt sẽ không phạm sai lầm, hẳn là thời cơ chưa tới. Lạc Âm nhìn chằm chằm Tiểu Tiên Phong, con mắt đều hiện ra màu đỏ, tự mình lẩm bẩm, thiên cơ diễn toán trâu chính là thượng cổ tiên nhân còn sót lại, chỉ có thể sử dụng một lần. Thế gian quả thật có tiên đạo cơ duyên, vì cái này tiên đạo cơ duyên, ta không tiếp tiếp nhận tiên cơ diễn toán châu giá phải trả, không tiếp tự chém tu vi. Tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Vì tiên đạo cơ duyên, lớn hơn nữa giá phải trả cũng đáng được. Chờ một chút, cơ duyên hiện thế trước đó, sẽ có một cái dấu hiệu, chỉ cần bắt được thời cơ, liền có thể cướp đi. Lạc Âm nhìn xem trong tay một viên ngọc phù, đây là cướp đoạt cơ duyên mấu chốt. Chỉ đợi cơ duyên hiện thế, liền có thể trước tiên cướp đoạt. Chương 09, sư tỷ. Ngươi đừng hiểu lầm, Phương Cảnh cầm Vân Tàm La Y đi vào Ngọc Tú Phong, một tên áo xanh nữ tử tiến lên đón, nét mặt tươi cười như hoa mà nói, "Phương sư đệ, sư phụ để cho ta tới tiếp ngươi." "Đa tạ Tiêu sư tỷ." Phương Cảnh chắp tay nói. "Tiêu Bình, Ngọc Thiên Lan thân truyền đệ tử, cùng Phương Cảnh cùng năm tiến vào Huyền Chân Tông, từng mấy lần tìm Phương Cảnh cùng một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Xem như Huyền Chân Tông bên trong, tương đối quen biết người một trong." Tiêu Bình ngỡ ngực, trên thân khí thế phóng thích một tia già, một mặt ngạo kiểu chi sắc, nói, "Phương sư đệ, khổ tu là không được, nhất định phải tìm kiếm cơ duyên tới, tu luyện một mảnh đường bằng thẳng." Phương Cảnh nhìn thoáng qua, nàng nô lên đến cũng vẫn như cũ lộ ra thường thường không có gì lạ ngực, cũng hiện lộ ra kim đan cảnh khí tức, không khỏi trầm mặc một chút. Song Phương cùng năm bái nhập Huyền Chân Tông, Phương Cảnh bây giờ còn chưa có trúc cơ, mà Tiêu Bình đã kim đan cảnh. Trên lệch quá xa. Một năm trước, Tiêu Bình mới trúc cơ hậu kỳ, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, một năm sau trở về, vậy mà đã kim đan cảnh. Cái này tốc độ tu luyện nhanh chóng, có thể nói là vượt quá tưởng tượng. thu hoạch được cơ duyên cùng bùi đầu khổ tu trên lệnh chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Phương Cảnh giờ phút này càng thêm nhận thức đến, vì sao cho dù là tuyệt thế thiên kiêu, đều thích tìm kiếm cơ duyên, không tiếc mạo hiểm. Cơ duyên lúc đến, quả nhiên là nhất phi trùng tiên a. Lại có ai có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc? Chúc mừng Tiêu sư tỷ, ở trên tiên lộ, tiến thêm một bước. Phương Cảnh cười chúc mừng nói, Phương sư đệ, ngươi cũng hẳn là lớn mật một điểm, đi tìm kiếm cơ duyên một khi đến. Tiêu Bình nói, đột nhiên trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Phương Cảnh trong tay Vân Tàm La Y Y cái này. Đây là Ngọc sư thúc Vân Tàm La Y Y, ta đến trả cho nàng. Phương Cảnh thuận miệng nói. Nói xong cũng là khẽ giật mình, tự hồ đưa tới một chút hiểu lầm. Tiêu Bình thế nhưng là Ngọc Thiên Lan thân truyền đệ tử, khẳng định biết Vân Tàm La Y Y, đây chính là Ngọc Thiên Lan sư thúc thiếp thân pháp Y Y giờ phút này, vậy mà xuất hiện tại trên tay mình. Sư phụ ta Vân Tàm La Y Y. Tiêu Bình một mặt vẻ không thể tin được, nhìn chằm chằm Phương Cảnh mặt, nhìn thật lâu, liền phảng phất đang nhìn một cái tiểu bạch kiểm. Phương sư đệ ngươi, sư tỷ, ngươi đừng hiểu lầm. Sư đệ, ngươi đi đi, ta nghĩ một cái người yên tĩnh. Tiêu Bình ánh mắt phức tạp đi. Phương Cảnh há to miệng, lập tức liền bối rối, nhìn một chút trong tay Vân Tàm La Y Y, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Cái này cũng có thể hiểu lầm. Bất quá nghĩ lại, đây chính là Ngọc Thiên Lan sư thúc thiếp thân pháp Y Y, kết quả xuất hiện tại mình một cái nam đệ tử trên tay, nghĩ không hiểu lầm, khả năng có chút khó a. Phương Cảnh sờ sờ mặt, thở dài một hơi, đều do mình dáng dấp quá tuấn một điểm, mới dễ dàng gây nên hiểu lầm kia. Nếu là xấu một điểm, Tiêu sư tỷ hẳn là liền sẽ không hiểu lầm đi. Đi vào chủ điện. Đệ tử Phương Cảnh, bái kiến Ngọc sư thúc. Ừm. Ngọc Thiên Lan ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Phương Cảnh hai tay nâng lên Vân Tàm La Y Y, nói: "Đệ tử, tới trả lại sư thúc Vân Tàm La Y Y." Ngọc Thiên Lan tay khẽ vẫy, Vân Tàm La Y Y bay đến tay nàng bên trong thu bảo, nói: "Ta xem ngươi sắp trúc cơ, đan dược này liền cho ngươi đi." Một cái bình ngọc nhỏ nhẹ nhàng tới. Phương Cảnh cung kính tiếp nhận, nói: "Đa tạ Ngọc sư thúc." "Đi thôi." "Đúng." Phương Cảnh rời khỏi chủ điện, thở dài một hơi. Không có tại Ngọc Tú Phong lưu lại, thẳng đến Thủy Vân Phong mà đi. Đem đồ vật trả lại, lập tức liền bế quan đột phá, lấy Huyền Chân Diệu Pháp, đúc thành Hoàn Mỹ đạo cơ. Nhìn thấy Tiêu Bình tu vi, Phương Cảnh cũng bị kích thích mạnh. Cùng năm bái nhập Huyền Chân Tông, Tiêu Bình đã kim đăng cảnh, mà hắn còn dừng lại tại luyện khí cảnh. Trên lệch kéo ra quá lớn. Huống chi, hắn nhất định phải trăm năm bên trong tấn thăng đại thừa cảnh, nếu không giới này lớn nhất cơ duyên, liền không có quan hệ gì với hắn. Đây chính là thượng cổ đại La Kim Tiên lưu lại, vô cùng có khả năng dính đến thành thánh cơ duyên. Thủy Vân Phong chủ điện. Sư thúc, ngươi châm gài tóc. Phương Cảnh cung kính đem châm gài tóc trình lên. Bích Vân một mặt ôn hòa hiền hậu trưởng bối chi sắc, thanh âm nu nu, nói: "Phương Cảnh nha, ngươi sắp trúc cơ à?" "Đúng thế. Sư phụ ngươi đã chết, tiểu tiên phong lại nghèo, chỉ còn lại một mình ngươi, quá không dễ dàng." Bích Vân một mặt quan tâm chi sắc, lấy ra một đóa nhạt đóa hoa màu xanh, đưa cho Phương Cảnh nói: "Đóa này thanh ngọc hoa, liền tặng cho ngươi đi, giúp ngươi trúc cơ, gia tăng nội tình. Ngươi đã là một phong chi chủ, thực lực tự nhiên muốn so đồng dạng cùng cảnh đệ tử mạnh hơn mới là." Đa tạ Bích Vân sư thúc hậu ái. Phương Cảnh kích động tiếp nhận thanh ngọc hoa nói: "Phương Cảnh nha, toàn bộ Huyền Chân Tông trên dưới, chỉ còn lại ngươi một cái bằng phẳng người, sư thúc lại hỏi ngươi một vấn đề." Bích Vân cười híp mắt mở miệng nói. Phương Cảnh trong lòng nhất thời siết chặt, Bích Vân sư thúc lại muốn hỏi gì? Lại tới thử dò xét mình. "Sư thúc, xin hỏi, ngươi nhìn, sư thúc ta là hôm qua tương đối xinh đẹp đâu, vẫn là hôm nay tương đối xinh đẹp?" "Phương Cảnh." "Bích Vân sư thúc, có phải hay không bị cái gì kích thích rồi? Vấn đề này, trả lời không tốt, có phải hay không dễ dàng mất mạng a?" Phương Cảnh nghiêm mặt nói, "Sư thúc tiên độ tiến nhanh, tu vi ngày càng tinh thâm, mặc dù ta hôm qua chưa từng thấy qua sư thúc, nhưng ta là có thể khẳng định, sư thúc nhất định là càng ngày càng xinh đẹp." "Khanh khách." Bích Vân cười đến con mắt đều híp lại, hồng nhuận môi son khẽ mở, nói: "Phương Cảnh, ngươi thật đúng là cái người thành thật, so sư phụ ngươi bằng phẳng nhiều, không hưởng công sư thúc coi trọng như thế ngươi." "Sư thúc quá khen." Phương Cảnh khiêm tốn nói, trong lòng lại là nói thầm lấy, Bích Vân sư thúc ý chí chí lớn, dù không bằng Ngọc Thiên Lan sư thúc, nhưng cũng không nhỏ à. "Được rồi, ngươi trở về đi." Bích Vân thua tay nói. "Đệ tử cáo lui." Phương Cảnh rời đi Thủy Vân Phong về sau, trong lòng thở dài một hơi. Bích Vân sư thúc luôn luôn thích hỏi một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, một khi trả lời không tốt, tựa hồ dễ dàng mất mạng a. Tại tu vi vượt qua Bích Vân sư thúc trước đó, tận lực ít đến Thủy Vân Phong đi. Rời đi Thủy Vân Phong về sau, Phương Cảnh thẳng đến Tuyệt Trận Phong mà đi. Kết quả, La Tuyệt sư bá không tại. Đi chủ phong đại điện, cùng trưởng giáo sư bá cùng một chỗ, chiêu đãi một vị nào đó thiên nam tu tiên giới tiền bối cường giả. Phương Cảnh chỉ có thể ở Tuyệt Trận Phong chờ La Tuyệt trở về. Nếu như không phải ta sách trước đem cơ duyên cho lấy đi, dựa theo bình thường phát triển, hôm nay liền là cơ duyên hiện thế này. Vị kia thiên nam tu tiên giới tiền bối cường giả, tất nhiên tâm động, ra tay cướp đoạt cơ duyên, tiếp theo dẫn phát đại chiến, Huyền Chân Tông bị diệt. Cơ duyên hiện thế, động tính không nhỏ. Huyền Chân Tông mặc dù đã xuống dốc, nhưng tông môn trận pháp mở ra, cũng là có thể che đậy một chút động tính, chưa chắc sẽ nên đón diệt tông chi họa. Chỉ sợ tối trọng yếu nguyên nhân, là cái này một vị tu tiên giới tiền bối cường giả, phát hiện chính là tiên đạo cơ duyên, cho nên ra tay cướp đoạt. Chính vì vậy, tiên đạo cơ duyên tiết lộ, vô số cường giả đến đây tranh đoạt. Huyền Chân Tông cho nên diệt vong. Phương Cảnh âm thầm may mắn, có đại đạo kim thư sách trước dự báo cơ duyên, đồng thời tại cơ duyên hiện thế trước đó liền lấy đi, mới tránh khỏi diệt tông chi họa. Nếu không, hắn chỉ là một cái luyện khí cảnh yếu cặn bã, cơ duyên lại tại tiểu tiên phong hiện thế, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tại Tuyệt Trận Phong đợi hơn nửa canh giờ, La Tuyệt mới trở về. Phương Cảnh trả lại Thiên Mặc Kỳ, cảm ơn La Tuyệt sư bá tặng cho trúc cơ đan thuốc, liền chạy về Tiểu Tiên Phong. Nên trúc cơ. DS, câu hết thẻ phiếu phiếu chương 10, chúc hoàn mỹ đạo cơ Phương Cảnh trở lại Tiểu Tiên Phong, đại điện vừa đóng cửa, tiến vào phòng bế quan, bắt đầu trúc cơ. Đem Ngọc Thiên Lan cùng La Tuyệt tặng cho đan dược, để ở một bên, lấy ra Bích Vân đưa tặng thành ngọc hoa. Thần thức rót vào Huyền Chân Bảo Điện, cẩn thận cảm ngộ Huyền Chân Diệu Pháp, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ quá trình. Tại Huyền Chân Bảo Điện phụ trợ cảm ngộ dưới, Phương Cảnh chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, công pháp trên ghi lại, phản phất thể hồ quán đỉnh giống như, trong nháy mắt minh ngộ. Nửa ngày, mở ra hai con người, lấy Huyền Chân Diệu Pháp đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, độ khó kỳ thật cũng không nhỏ, tỷ lệ thành công chia 5 năm. Bất quá coi như không cách nào đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, đúc thành căn cơ, cũng so bình thường tu tiên giả phải cường đại hơn nhiều. Nếu là có thể đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, tư chất cũng sẽ tăng lên, đối với 100 năm bên trong tấn thăng đại thừa cảnh tỷ lệ sẽ gia tăng không ít. Phương Cảnh trầm ngâm nửa ngày, nhìn về phía trong tay thanh ngọc hoa, vừa vặn có thể dùng được. Về phần đan dược, ngược lại tác dụng không lớn. Thành công hay không, đem hết toàn lực liền có thể, cho dù không cách nào đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, ta có thể không ngừng thu hoạch cơ duyên, cũng có thể siêu việt những người khác. 100 năm đại thừa, ta Phương Cảnh nhất định phải làm đến. Phương Cảnh ánh mắt kiên định xuống dưới. Cổ lão đại La Kim Tiên lưu lại cơ duyên, vô cùng có khả năng liên quan đến thành thánh, bất luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Không chứng đạo thành thánh, như thế nào trường sinh bất diệt? Trong tay pháp lực vận chuyển, thanh ngọc hoa chớp mắt vỡ nát, biến thành một đoàn màu xanh nhạt khí thể, Phương Cảnh há miệng hút vào, trực tiếp đem thanh ngọc hoa tinh hoa hút vào trong miệng. Đồng thời lại lấy ra một đóa ngọc đóa hoa màu trắng, đồng dạng pháp lực vận chuyển, đem nó vỡ nát hóa thành một đoàn khí màu trắng thể hút vào trong miệng. Đây là tại chính mình, chuẩn bị cho hắn trúc cơ linh vật. Phương Cảnh ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển huyền chân diệu pháp, bắt đầu trúc cơ. Quanh người một cỗ nhàn nhạt linh khí vần quanh, đan điền bên trong, 12 đạo kiếm ảnh bắt đầu xoay tròn. Pháp lực đi khắp quanh thân, mỗi đi khắp một lần, pháp lực liền bị áp xúc một điểm, dần dần trở nên nhỏ bé bắt đầu. Theo pháp lực trở nên nhỏ bé, nhưng cũng trở nên càng thêm cứng cỏi. Vận chuyển 12 tuần về sau, pháp lực trở nên chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, đồng thời hiện ra nhàn nhạt màu xanh. Quanh thân vờn quanh linh khí, trở nên nồng đậm lên, không ngừng tràn vào trong cơ thể. Một đoạn thời khắc, một cỗ mới pháp lực sinh ra, không ngừng lớn mạnh, chờ lớn mạnh tới trình độ nhất định, lại bắt đầu áp xúc trở nên nhỏ bé. Đầu thứ hai sợi tóc lớn nhỏ pháp lực sinh ra, cùng đầu thứ nhất sợi tóc lớn nhỏ pháp lực dung hợp lại cùng nhau, trở nên tráng kiện một chút. Mà pháp lực nhan sắc trở nên càng phai nhạt một chút. Tiếp lấy đầu thứ 3 pháp lực, đầu thứ 4 pháp lực, đầu thứ 5 pháp lực. 7 ngày sau, Phương Cảnh trong cơ thể pháp lực đã khôi phục được chút cơ trước đó lớn nhỏ, bất quá so luyện khí cảnh lúc pháp lực càng thêm cứng cỏi mấy lần. Giờ phút này, một đoàn không màu pháp lực tại đan điền bên trong xoay tròn, còn thiếu một chút. Phương Cảnh tiếp tục tu luyện, giờ phút này hắn có thể nói đã đột phá chút cơ cảnh, nhưng cũng có thể nói còn không có hoàn toàn đột phá. Thời khắc này Phương Cảnh đang cố gắng đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Khoảng cách Huyền Chân Diệu Pháp bên trong ghi lại hoàn mỹ đạo cơ chỉ kém nửa bước mà thôi. Nếu là cái này nửa bước thuận lợi hoàn thành, hoàn mỹ đạo cơ tất thành. Trong đan điền pháp lực bắt đầu phân chia thành hai bộ phận, dần dần hình thành một cái âm dương vận chuyển chi tượng. Một khi âm dương vận chuyển chi tượng hoàn thành, chính là Huyền Chân Diệu Pháp bên trong ghi lại hoàn mỹ đạo cơ. Phương Cảnh giờ phút này hết sức chăm chú, không ngừng luyện hóa pháp lực, vận chuyển pháp lực, hướng phía âm dương vận chuyển chi tượng đột phá. Chia làm hai bộ phận pháp lực, vận chuyển chậm chạp, lại không có tự thành quy luật, còn không cách nào hình thành âm dương vận chuyển chi tượng. Huyền Chân Diệu Pháp bên trong ghi lại hoàn mỹ đạo cơ, một khi sau khi thành công, âm dương vận chuyển chi tượng giống như tự nhiên, sinh sôi không ngừng. Pháp lực tốc độ khôi phục vượt quá tưởng tượng. Tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn, như âm dương vận chuyển, sinh sôi không ngừng, vô hình bên trong ẩn chứa âm dương đại đạo. Này chính là hoàn mỹ đạo cơ. La Gâm nhìn chằm chằm Tiểu Tiên Phong, con mắt đều không nháy mắt một chút, cho dù là tu tiên giả, thời gian dài như vậy nhìn chằm chằm, con mắt cũng biến thành đỏ bừng can thiệp. Làm sao còn không biết thế? Thời khắc này La Gâm, thần sắc lộ ra vội vàng sao động. Lại qua 7 ngày, Tiểu Tiên Phong bên trên, một điểm động tĩnh đều không có, một điểm dị tượng đều chưa từng xuất hiện. Cơ duyên vì sao còn không có xuất thế? Cho dù Thiên Cơ Diễn Toán Châu tại cơ duyên khi xuất hiện trên đời ở giữa bên trên, ra một điểm sai lầm, cũng không trở thành kém như thế lớn a. Không thể gấp, Lạc Âm chỉ có thể tự an ủi mình. Đây là tiên đạo cơ duyên, liền xem như Thiên Cơ Diễn Toán Châu, ra một chút lầm lỗi cũng là bình thường. Nếu là liền chút lòng kiên trì ấy đều không có, như thế nào cướp đoạt tiên đạo cơ duyên? Như thế nào thành tiên? Lạc Âm trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình. Đã Thiên Cơ Diễn Toán Châu thôi diễn ra, nơi đây có tiên đạo cơ duyên, kia tất nhiên không có sai. Đơn giản là hiện thế thời gian khả năng có chênh lệch. Vì tiên đạo cơ duyên, là gâm bỏ ra nhiều lắm. Huyền Chân Tông đã xuống dốc, đã không phải là lúc trước Thiên Nam thứ nhất tông, càng không phải là thiên hạ 10 tông một trong, đương đại tông chủ Phiền Bất Tử, cũng mới nguyên anh viên mãn tu vi. Là gâm ánh mắt trầm ngưng, nếu là đặt ở lấy trước, hắn chắc chắn sẽ không kiêng kỵ như vậy. Bây giờ, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bất quá, Tiểu Tiên Phong tồn tại cảm không mạnh, vài ngày trước thu hoạch được tin tức, tại chính minh đã vỡ lạc, giờ phút này chỉ có đệ tử của hắn một người tại. Ta có vượt trận phù, có thể từ Huyền Chân Tông trận pháp chỗ bạc nhược chui vào đi vào, cướp đoạt cơ duyên về sau, lập tức kích phát độn phủ thoát đi. Vì Tiểu Tiên Phong trên cơ duyên, là gâm sớm đã mô phỏng trên nghìn lần, như thế nào chui vào, như thế nào cướp đoạt, như thế nào trốn chạy, cũng như thế nào tại chính minh trong tay thành công chạy trốn. Bất quá, tại chính minh đã vỡ lạc, chỉ còn lại một cái đệ tử tại Tiểu Tiên Phong, một chút chuẩn bị ngược lại là không cần dùng. Lần này đoạt được cơ duyên, ta liền tiềm ẩn cổ tu, không khôi phục tu vi, tuyệt không xuất quan. Lạc Âm đỉnh phong lúc thế nhưng là hóa thần cảnh hậu kỳ, tại ngày này Nam Chi địa cũng có chút danh tiếng ma đạo cường giả. Tại cổ tiên chi địa, ngẫu nhiên đạt được tiên cơ diễn toán châu, vì thôi diễn tiên đạo cơ duyên, bỏ ra không nhỏ giá phải trả. Càng là căn cứ tiên cơ diễn toán châu kết quả, tự chém tu vi, rơi xuống đến trúc cơ cảnh, bảo vệ căn cơ. Chỉ cần thu hoạch được cơ duyên, liền có thể bắt đầu lại từ đầu, tiến thêm một bước, thực lực tất nhiên càng mạnh. Vì tiên đạo cơ duyên, hắn bỏ ra lớn như thế giá phải trả, cơ duyên lâu không xuất thế, trong lòng tự nhiên nôn nóng. Lại là 3 ngày trôi qua. Tiểu Tiên Phong bên trên, bình tĩnh như lúc ban đầu. Lạc Âm có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ, cơ duyên hiện thế động tĩnh tiểu? Bằng vào ta tu vi, ở chỗ này không phát hiện được. Có lẽ, đang nổi lên bên trong, khoảng cách quá xa, không thể nhận ra cảm giác. Không được, phải đi tìm hiểu ngọn ngành. Lạc Âm cắn răng một cái, lấy ra một viên ngọc phù đến. Tại chính minh đệ tử, thực lực yếu ớt, cho dù phát hiện ta, cũng có thể trước tiên bắt hắn cho diệt khẩu. Không, hẳn là khống chế hắn là khôi lỗi, như thế ta liền có thể an tâm trốn ở Tiểu Tiên Phong. Vừa vặn ta có Kim Thi Tông khống thần đan, cướp hắn nhục thân, luyện là khôi lỗi hóa thân, chiếm đoạt Tiểu Tiên Phong. Lạc Âm nghĩ đến như thế, thân hình hóa thành một đạo sáng khói, thẳng đến Tiểu Tiên Phong mà đi. Chương 11, âm dương vận chuyển, sinh sôi không ngừng phương cảnh đan điện pháp lực vận chuyển, lấy đơn giản âm dương chi tượng. Khoảng cách đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, chân chính chỉ còn kém nửa bước. Chỉ cần âm dương vận chuyển chi tượng hoàn thành, pháp lực sẽ sinh sôi không ngừng, hoàn mỹ đạo cơ liền đúc thành thành công. Hoàn mỹ đạo cơ thành, thiên phú cũng sẽ đạt được tăng lên. Thực lực tại trúc cơ cảnh bên trong, cũng là trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh tiêm. Phương cảnh quanh người linh khí không ngừng tụ đến, hóa thành một tia pháp lực, theo thời gian chuyển rời, pháp lực càng ngày càng hùng hậu. Còn kém một điểm. Phương cảnh trong lòng có điểm kích động, khoảng cách đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, chỉ kém như vậy một chút. Dùng mắt trước phát triển xu thế đến xem, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, cơ hội là trên bảng đỉnh tộc sự tình. Đương nhiên, không tới một khắc cuối cùng tồn tại biến số. Hoàn thành âm dương vận chuyển một khắc cuối cùng mới là khó khăn nhất. Phương cảnh tâm thần hội tụ, không ngừng ngưng tụ pháp lực, không ngừng y theo huyền chân diệu pháp bên trong trúc cơ chi pháp vận chuyển pháp lực. Một đoạn thời khắc, với anh, pháp lực một phân thành hai, hiện ra âm dương vận chuyển chi thế. Tại pháp lực hiện ra âm dương vận chuyển chi thế trước mắt, phương cảnh quanh thân chấn động, hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều tựa hồ khác biệt, cả người phảng phất có một loại thăng hoa cảm giác. Ngay trong sát na này, nguyên bản hiện ra âm dương vận chuyển chi thế pháp lực đột nhiên lại tan ra. Thất bại rồi. Phương cảnh trong lòng căng thẳng, cuốn bít thần thức rót vào pháp lực bên trong, lần nữa vận chuyển pháp lực bắt đầu. Dần dần, lại bắt đầu bày biện ra âm dương vận chuyển chi thế. Phương cảnh hết sức chăm chú, thành bại ở đây nhất cử. Nếu là lần này thất bại nữa, muốn lần nữa ngưng tụ ra âm dương chi thế sẽ càng khó. Mỗi thất bại một lần, lần nữa ngưng tụ độ khó sẽ tăng gấp bội. Mà lại, nhiều nhất chỉ có thể nếm thử 9 lần. 9 lần không thành, nếu là cưỡng ép tiếp tục, sẽ tao ngộ phản vệ. Vâng. Pháp lực hạo đãng, vậy mà mơ hồ truyền đến thanh âm như sấm. Một đoạn thời khắc, pháp lực hai phần như âm dương, như thái cực giống như vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Kia loại thăng hoa cảm giác lần nữa truyền đến, đồng thời không có dừng lại, mà là tiếp tục thăng hoa bên trong, cả người đều phảng phất đói khát uống cam tuyển, cả người đều sảng khoái thông đấu. Lại phảng phất tại đỉnh phong bên trong bộc phát, mà lại là kéo dài bộc phát. Kia loại thăng hoa cảm giác trực thấu tâm thần, thẳng vào hồn phách. Đây mới là tu tiên nên có cảm giác a. Phương cảnh trong lòng cảm thán, cái gì không ao ước bên đường không ao ước tiền, kia là không có cảm nhận được tu tiên chân chính vui vẻ. Pháp lực tiếp tục vận chuyển, âm dương chi thế không ngừng vững chắc, không có muốn tán loạn chi dấu hiệu. Phương cảnh không dám chút nào chủ quan, như cũ hết sức chăm chú, không ngừng vận chuyển pháp lực. Dần dần, trong đan điền âm dương chi tượng phảng phất toàn vẹn tự nhiên, dường như tiên tiên mà sinh. Vâng. Đan điền như sấm vang lên, phương cảnh quanh thân chấn động, một sát na này, hắn phát hiện mình phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Thăng hoa tới được đỉnh phong, tư chất đạt được tăng lên không nhỏ. Hoàn mỹ đạo cơ thành, đột phá trúc cơ cảnh. Theo phương cảnh đột phá, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Trong đan điền thiên địa huyền ảnh kiếm, giờ khắc này cũng nổi lên biến hóa. Tựa hồ trở nên càng thêm hư ảo, phảng phất chân chính quy về vô hình. Uy lực cũng có tăng lên. Đúng là từ hạ phẩm linh khí tăng lên tới trung phẩm linh khí. Đột phá trúc cơ về sau, phương cảnh chỉ cảm thấy mình đầu chỉ cường đại gấp 10. Trúc cơ mới có thể tu tiên chân chính điểm khởi đầu ai trúc cơ. Trúc cơ, đúc thành đạo cơ. Chưa đúc đạo cơ, nói gì tu tiên. Đột phá trúc cơ cảnh về sau, phương cảnh không có xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Thân thức tiến vào huyền chân bảo điện, tu luyện cùng hiểu được mặt ghi lại một chút pháp thuật. Trong đó trúc cơ về sau, có thể tu luyện một môn kiếm đạo, thiên địa 12 giết. Đây là một môn, lấy thiên địa huyền ảnh kiếm thi triển công phạt chi thuật, đã là một môn kiếm đạo thần thông, cũng là một môn kiếm trận. Phương cảnh lúc này liền lĩnh hội cái môn này kiếm đạo. Thiên địa 12 giết là huyền chân bảo điển bên trong ghi lại, trúc cơ cảnh liền có thể tu luyện kiếm đạo thần thông, là huyền chân tổ sư đoán tạo thiên địa huyền ảnh kiếm về sau, hao phí tâm huyết khai sáng ra tới kiếm đạo chi thuật. 12 giết xứng đôi 12 trôi thiên địa huyền ảnh kiếm, đã là cường đại kiếm đạo chi thuật, cũng có thể hình thành kiếm trận. Thiên địa 12 giết chính là ta phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, thế gian không hai huyền chân tổ sư sáng tạo, ẩn chứa là 12 cửa sát phạt chi pháp, cùng cảnh vô địch, nghịch phạt thượng cảnh cũng không đáng kể. Thiên địa 12 giết công pháp vừa mở đầu, theo lẽ thường thì một thiên tự biên tự diễn giới thiệu. Phương cảnh trong lòng không có chút nào gợn sóng. Huyền chân tổ sư là một cái da mặt cực dày người, mà lại không muốn mặt. Không phải cái người đứng đắn. Đã thấy nhiều huyền chân tổ sư tự biên tự diễn, phương cảnh sớm thành thói quen. Trong đầu đại khái buộc vòng quanh, huyền chân tổ sư là một cái dạng gì người. Mặc dù Huyền Chân Tổ sư tự biên tự diễn, bất quá thiên địa 12 giết, đúng là một môn cường đại kiếm đạo chi thuật. Dù sao cũng là kim tiên sáng tạo, sẽ không quá yếu. Phương Cảnh cảm ngộ thiên địa 12 giết, trong đan điển thiên địa huyền ảnh kiếm, thời gian dần qua xuất hiện biến hóa. Một bộ phận trở nên hư ảo, một bộ phận ngưng là chân thực, một bộ phận khác xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Từng sợi sát phạt lăng lệ khí tức dần dần nổi lên. Ông Phương Cảnh quanh người, nổi lên 12 đạo kiếm ảnh, vờn quanh lấy hắn xoay tròn lấy. 12 thanh kiếm, hư ảo cùng chân thực biến ảo, kiếm ảnh trung điệp, không ngừng lấy Phương Cảnh làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Cong, kiếm ngân vang tiếng vang lên. Phòng bế quan bên trong, quang hoa lóng lánh bắt đầu. Phòng hộ trận pháp mở ra. Phương Cảnh hai mắt vừa mở, một ý niệm, 12 trôi thiên địa huyền ảnh kiếm, biến thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh thủy triều, càn quét mà ra. Kiếm ngân vang âm thanh, giống như sóng to gió lớn. Thiên địa 12 giết chi kinh đạo lục. Kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, giống như sóng to gió lớn, thanh thế hãi nhiên, nhưng mà chân chính sát chiêu cũng không phải là mặt ngoài kiếm ảnh, mà là tiềm ẩn tại kiếm ảnh bên trong hư ảo kiếm. Oanh! Kiếm ảnh đánh vào phòng bế quan vách tường bên trên, oanh kích đến phòng hộ trận pháp không ngừng dập dờn. Thử! Tiềm ẩn tại kiếm ảnh bên trong hư ảo kiếm, chớp mắt như sao băng, đâm vào trên trận pháp. Một kiếm lại một kiếm, từ bốn phương tám hướng mà đến. Tốc độ nhanh chóng, giống như điện thiểm. Phương Cảnh vung tay lên, một kiếm chém ra, một thanh cự kiếm nơi tay, oanh kích mà ra. Tại sắp chém vào mục tiêu lúc, nguyên bản cự kiếm trong chốc lát tan ra bốn phía, hình thành một cái kiếm trận, chớp mắt cuốn giết tới. Thiên địa 12 giết sát thực lợi hại, cái này vẹn vẹn một giết mà thôi, nếu là đem 12 giết đều tu luyện hoàn thành, uy lực tăng gấp bội. Phương Cảnh một bên thi triển thiên địa 12 giết chi kinh đạo lục, một bên lĩnh hội còn lại 11 giết. Bất quá hắn cũng biết, muốn đem 12 giết toàn bộ tu luyện hoàn tất, chỉ sợ cần một tháng thời gian. Trước mắt hắn chỉ tu luyện hoàn thành thứ nhất sát kinh đạo lục, uy lực cũng đã phi thường cường đại. Phương Cảnh cho dù không cùng cái khác trúc cơ cảnh tu tiên giả giao thủ qua, lại là gặp qua Huyền Chân Tông trúc cơ cảnh đệ tử, thi triển công phạt chi thuật tình cảnh, uy lực kém xa kinh đạo lục cường đại. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như đối đầu trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, thậm chí là trúc cơ viên mãn tu tiên giả, cũng sẽ không rơi vào hạ phong a. Phương Cảnh không ngừng thi triển kinh đạo lục, pháp lực không ngừng đổ xuống ra, thiên địa huyền ảnh kiếm không ngừng biến ảo, một hồi bộc phát cuồng mãnh công kích, một hồi đốn lưỡi cuối vần làm kiếm trận. Thiên địa huyền ảnh kiếm tuy là trung phẩm linh khí, nhưng mà bởi vì đặc tu tính, Phương Cảnh thi triển ra, không có không chịu nổi cảm giác. Tiêu hao rất lớn là tất nhiên. Lúc này, hoàn mỹ đạo cơ cường đại liền thể hiện ra tới. Âm dương vận chuyển, sinh sôi không ngừng, pháp lực tốc độ khôi phục vượt quá tưởng tượng. Tiểu Tiên Phong chủ điện bên ngoài, một đạo bóng xám lặng yên không một tiếng động nhích lại gần. GS đang nhìn thân môn, ném điểm phiếu phiếu đi, no chương 12, khách không mời mà đến là gầm đi vào Tiểu Tiên Phong chủ điện, trong tay xuất hiện một viên ngọc phù. Hẳn là ở bên trong, trận pháp đều mở ra, là đang bế quan. Khống chế hắn, liền có thể tại Tiểu Tiên Phong an tâm chờ cơ duyên, máy xúc duyên. Là gầm đem ngọc phù kích phát, hóa thành một đạo ánh sáng nhạn, dung nhập chủ điện trận pháp bên trong. Chỉ thấy gợn sóng dập dờn, chủ điện phòng hộ trận pháp chậm rãi bị xâm nhập, xâm chiếm một bộ phận trận pháp lĩnh vực. Xong rồi, chủ điện phòng hộ trận pháp bị ngọc phù xâm chiếm, mở ra một cái khe, không có kích phát trận pháp phản ứng, là gầm lập tức thở dài một hơi. Trong tay hắn phá trận phù, mặc dù có thể xâm chiếm trận pháp, mở ra cùng nhau tiến vào môn hộ, nhưng mà cũng không phải gì đó trận pháp đều có thể làm được. Nếu như chờ cấp quá cao, xảo diệu trận pháp cao minh, một viên phá trận phù là không cách nào lặng yên không một tiếng động phá vỡ trận pháp. Huyền Chân Tông phòng hộ trận pháp chỉ là ở vào dự cảnh giai đoạn, không có mở ra ngăn địch, bởi vậy xâm nhập tiến đến tương đối dễ dàng. Lại thêm Tiểu Tiên Phong trận pháp là điều yếu, là gầm mới có thể lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến. Tiểu Tiên Phong chủ điện trận pháp cũng tương đối đồng dạng, dù sao cũng là nội bộ trận pháp, chủ yếu là bế quan thời điểm bắt đầu dùng, để tránh bị ngoại bộ quấy nhiễu. Là gầm phá trận phù xâm nhập cũng không có quá lớn khó xử, chỉ còn lại một viên phá trận phù, bất quá chỉ cần cầm tới nơi đây cơ duyên, hết thảy đều đáng giá. Là gầm thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo sáng khói, bay vào Tiểu Tiên Phong chủ điện bên trong. Phá trận phù là hắn trước kia tại cổ tiên tri địa thu hoạch, lục tục ngao ngoe tiêu hao không ít, cho tới bây giờ chỉ còn lại một viên. Tiến vào chủ điện, đầu tiên nhìn thấy chính là Tiểu Tiên Phong các đời phong chủ linh vị, chủ điện hai bên trái phải đều có một cái cửa nhỏ, kia là thông hướng Tiểu Tiên Phong phòng bế quan cửa. Tiểu Tiên Phong các đời đệ tử không nhiều, bởi vậy cung điện kiến trúc cũng không nhiều, chỉ có chủ điện cùng mấy gian để mà tu luyện bế quan mật thất. Lạc Âm nhìn về phía bên trái cửa, mơ hồ từ bên trong truyền đến trận pháp một chút ba động. Tại nơi nào? Thân hình khẽ động, hướng về bên trái cửa nhỏ mà đi. Phương Cảnh đang lúc bế quan trong phòng tu luyện thiên địa 12 giết, không ngừng thuần thục lấy vừa nắm giữ thứ nhất sát kinh đạo lục. Thiên địa huyền ảnh kiếm vừa tu lại, Phương Cảnh bắt đầu khôi phục tiêu hao pháp lực, đồng thời suy nghĩ tiếp xuống con đường tu luyện. Trong năm bên trong tấn thăng đại thừa cảnh, độ khó không là bình thường tiểu. Phương Cảnh không có khả năng từ bỏ đại La Kim Tiên truyền thừa cơ duyên, đây chính là so Huyền Chân Bảo Điện cơ duyên, còn cường đại hơn vô số lần cơ duyên. Trong năm thời gian, kỳ thật phi thường gấp gáp, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều để mà tu luyện mới được. Chỉ có không ngừng thu hoạch được cơ duyên, mới là tăng lên tốc độ tu luyện tốt nhất đường tắt. Tiêu Bình sư tỷ, trong khoảng thời gian ngắn, liền từ trúc cơ đột phá đến kim đan, cũng là bởi vì thu được cơ duyên. Ta có đại đạo kim thư, cũng là không cần mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên, có thể tại cơ duyên hiện thế trước đó, liền đem cơ duyên lấy đi, sẽ không có người cùng mình tranh đoạt. Phương Cảnh cũng minh bạch, mặc dù có đại đạo kim thư, thu hoạch cơ duyên cũng không phải thật đơn giản. Tựa như lần này, thu hoạch Tiểu Tiên Phong hạ cơ duyên, đều hao tốn không ít tâm tư. Bất luận như thế nào, có đại đạo kim thư cung cấp thu hoạch cơ duyên phương pháp, lại khó cũng tối thiểu an toàn, không có vứt bỏ mạng nhỏ nguy hiểm. Đan điền bên trong, âm dương chi thế vận chuyển, tiêu hao pháp lực, rất nhanh liền khôi phục lại. Phương Cảnh cảm thấy, nếu là mình không phải vận dụng thiên địa huyền ảnh kiếm, mà là phổ thông pháp khí lời nói, chỉ sợ có thể một mực chiến đấu tiếp, pháp lực cũng sẽ không có hao hết một ngày. Âm dương vận chuyển, sinh sôi không ngừng, quả thật quá huyền diệu cùng cường đại. Vô hình bên trong phù hợp loại nào đó đại đạo. Thiên địa huyền ảnh kiếm là trung phẩm linh khí, tiêu hao cuối cùng quá lớn, Phương Cảnh cảnh giới cuối cùng thấp một chút, bởi vậy dù là pháp lực có sinh sôi không ngừng chi tượng, cũng không cách nào chèo chống quá lâu. Pháp lực khôi phục về sau, Phương Cảnh trầm ngâm một chút, 12 chuôi thiên địa huyền ảnh kiếm lần nữa hiện, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, hóa thành mãnh liệt gió xoáy, đánh về phía trước vách tường. Phòng hộ trận pháp ánh sáng sáng lên. Nhưng vào lúc này, Phương Cảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Oeng, mới vừa sáng lên phòng hộ trận pháp, vậy mà tại thời khắc này đã mất đi tác dụng. Phòng bế quan vách tường trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn. Phá toái vách tường đằng sau, xuất hiện một thân ảnh. Lại có người tiềm nhập tiến đến, mà lại không có phát động chủ điện trận pháp. Là ai? Bất luận là ai, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, tuyệt đối là không có ý tốt. Oeng, Phương Cảnh ánh mắt lẫm liệt, vẻ ác lạnh chợt lóe lên. Kiếm ảnh uy lực càng mạnh mấy phần, đánh phía người kia. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh bên trong, ẩn giấu đi lăng lệ sát chiêu. Lạc Âm dùng phá trận phù, xâm nhập phòng bế quan phòng hộ trận pháp, đang chuẩn bị mở ra phòng bế quan, xuất kỳ bất ý, đem người ở bên trong khống chế lại. Vạn bạn không nghĩ tới, phá trận phù vừa xâm nhập phòng hộ trận pháp, ầm vang một tiếng, vách tường phá toái, kinh khủng kiếm ảnh, như sóng to gió lớn giống như tập sát mà đến. Không được. Lạc Âm trong lòng giật mình, chẳng lẽ đối phương phát giác được mình đến? Kiếm ảnh tới quá đột ngột, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mà lại uy lực mạnh, đã không phải phổ thông trúc cơ cảnh tu tiên giả có thể thi triển ra. Nếu là ngày trước, Lạc Âm đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Trúc cơ cảnh có thể nhiều ít thực lực, lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, một hơi cũng có thể giết hết, làm sao hắn bây giờ tu vi rơi xuống đến trúc cơ cảnh, đối mặt giống như sóng to gió lớn kinh khủng kiếm ảnh. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy nguy cơ bao phủ quanh thân. Ông Lạc Âm cuối cùng từng là hóa thần cảnh cường giả, cho dù cảnh giới rơi xuống, ứng đối nguy cơ năng lực cũng không tầm thường trúc cơ cảnh có thể so sánh. Trong nháy mắt, một ngụm chung lớn màu đen hiện hiện, đột nhiên đánh phía mãnh liệt kiếm ảnh, thân hình hóa thành một đạo sáng khói, liền muốn rút đi. Pháp thử. Nhưng mà, thân hình hắn vừa mới động, một thanh kiếm đông nhiên hiện hiện, đâm vào lồng ngực của hắn. Kiếm như hư ảo đồng dạng, tại kiếm ảnh bên trong lướt đến. Tốc độ nhanh chóng, hắn căn bản không kịp ứng đối. Ầm ầm. Chung lớn màu đen, tại kiếm ảnh anh kích phía dưới, trong nháy mắt phá toái, liền một hơi đều ngăn cản không nổi. Làm sao có thể? Lạc Âm trong lòng hoảng hốt. Chung lớn màu đen, thế nhưng là cực phẩm pháp khí a, há lại chút cơ cảnh có thể nổ nát. Cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, Lạc Âm trong lòng không cam lòng, nhìn xem từ kiếm ảnh bên trong đi ra thiếu niên, ánh mắt oán độc vô cùng. Minh đường đường hóa thần cảnh cường giả, lại muốn chết tại một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ trong tay. Phương Cảnh ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lạc Âm, chân mày hơi nhíu lại, ma đạo tu sĩ, không phải Huyền Chân Tông bên trong người, ngoại lai chui vào người. Sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ Huyền Chân Tông xảy ra biến cố? Nếu không, đối phương như thế nào tránh đi Huyền Chân Tông phòng hộ trận pháp, lặng yên không một tiếng động chui vào tiến đến. Vâng. 12 chuôi thiên địa huyền ảnh kiếm trong nháy mắt bộc phát, đem Lạc Âm vờn quên lên, giống như cối xay thịt giống như, không cho Lạc Âm bất luận cái gì phản công thời cơ, trực tiếp đem hắn rào sát vỡ nát. Về phần hỏi khẩu cung loại hình, Phương Cảnh không hề nghĩ ngợi. Lạc Âm cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ngươi, Lạc Âm bạn không nghĩ tới, đối phương cẩn thận như vậy âm hiểm, đột nhiên liền xuống sát chiêu. Mà lại, kinh khủng hơn chính là, tầng kia tầng kiếm ảnh là linh khí uy năng. Hắn một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, vì sao có thể nhẹ nhàng như thường thôi động linh khí? Thu liễm tu vi. Vành Lạc Âm trong nháy mắt vỡ nát, tại vỡ nát nhục thân bên trong, một đạo ánh sáng nhạt xung ra, bắn về phía cách đó không xa Phương Cảnh. Chương 13, chém giết Lạc Âm. Lạc Âm rốt cuộc từng là hóa thần cảnh tu tiên giả, cho dù rất xuống cảnh giới, cũng không thể lấy bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ đối đãi. Hắn vì chính mình chuẩn bị áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh. Tại cương giả mặt trước, những này thủ đoạn bảo mệnh có lẽ không cách nào có hiệu quả. Cùng cảnh bên trong, Lạc Âm tự tin mình áp đáy hòm thủ đoạn là có thể đưa đến tác dụng. Kia một đạo ánh sáng nhạt, là hắn rơi xuống cảnh giới trước đó, cưỡng ép ngưng tụ hồn niệm, vì chính là một khi xuất hiện bất trắc, có thể bỏ chạy hồn niệm, đoạt xá chủ sinh. Hồn niệm từ pha toái nhục thân thoát ly, Lạc Âm cũng là cực kỳ quả quyết, trực tiếp nhào về phía Phương Cảnh. Đoạt xá đối phương, thay thế thân phận của hắn, tiểu tiên phong cơ duyên, vẫn như cũng là mình. Làm đã từng hóa thần cảnh ma đầu, sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt là tất nhiên. Càng dám ở nguy cơ thời điểm, vung tay đánh cược một lần. Phương Cảnh lại tựa hồ như sớm có đoán trước đồng dạng, thần sắc không chút nào hoảng. Làm một tuân theo cầu đạo người, cẩn thận là nhất định, nhất là phát giác được, Lạc Âm không tầm thường về sau, Phương Cảnh sao dám chủ quan? Lại không bình thường, cũng chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Mặc kệ đã từng cường đại cỡ nào, đã chỉ có trúc cơ cảnh, loại thủ đoạn, uy lực trùng quy là có hạn. Đối phó bình thường trúc cơ cảnh có lẽ có thể có hiệu quả. Phương Cảnh cũng không phải phổ thông trúc cơ cảnh, chẳng những đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, càng là tu luyện thiên địa 12 giết loại kiếm đạo này thần thông. Thiên địa huyền ảnh kiếm càng là bất phàm. Kinh đạo lục. Vâng. Tại Lạc Âm hồn niệm phóng tới trước mắt, Phương Cảnh thân trước kiếm quang nổi lên, trong chốc lát kinh hãi sóng biển âm thanh từ kiếm quang bên trong vang lên. 12 chôi thiên địa huyền ảnh kiếm biến thành sóng to gió lớn, hợp thành một cái cường đại kiếm trận. Trước đó tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đều chẳng qua là pháp lực khuấy động mà ra, giờ phút này phương cảnh thi triển mới là thiên địa 12 giết chi kinh đảo lục chân chính công phạt thủ đoạn. Mãnh liệt kiếm quang biến thành sóng to gió lớn, kiếm ngân vang âm thanh, giống như quần cuộn sóng lớn, lại như âm thanh sấm sét. Thiên địa huyền ảnh kiếm càng là phảng phất dung nhập thiên địa, hóa thành sóng kiếm. Không được, là âm hồn niệm hoảng hốt. Đây là cái gì công phạt thủ đoạn? Thần thông. Trúc cơ cảnh vì sao có thể thi triển thần thông? Đây là cái gì kiếm đạo thần thông? Chẳng lẽ đối phương che giấu tu vi? Lạc Âm chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử giáng lâm. Quyết định thật nhanh, hồn niệm phóng lên tận trời, muốn trốn chạy. Giờ phút này đoạt xá phương cảnh, hiển nhiên đã là chuyện không có thể, chỉ có trốn chạy mới có sống lại khả năng. Ông, kiếm quang dập dờn, trong nháy mắt phong tỏa tứ phương, mãnh liệt kiếm quang từ bốn phương tám hướng hội tụ, giống như mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt đem tiên một đạo phóng lên tận trời hồn niệm bao phủ. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền đến, hồn nghệ tình kiếm quang bên trong triệt để vỡ nát. Một đời hóa thần cảnh ma đạo cường giả, như vậy vẫn lạc. Phương cảnh lại là vẫn như cũ không dám kinh thường, không ngừng thúc giục tiên địa huyền ảnh kiếm, quét ngang lấy tứ phương, không buông tha một điểm khả năng trốn chạy khe hở. Liên liên lạc cấm phá toái nhục thân, đều bị kiếm quang một lần lại một lần dạo sát, liền sám đều không hề lưu lại. Chỉ có một viên màu đen chữ vật giới hoàn hảo. Cũng không phải Phương cảnh không muốn phá hủy chữ vật giới, triệt để tuyệt sát lạc cấm phản công khả năng, làm sao hắn thực lực không cách nào phá hủy chữ vật giới. Phương cảnh nhìn về phía trên đất chữ vật giới, khẽ chau mày, không có tùy tiện nhặt lên, cũng không có tùy tiện thăm dò vào thần thức, phòng bị khả năng tồn tại cả bẫy. Thần thức dò xét tứ phương, chủ điện trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần. Sát thực đã định chưa những người khác tồn tại. Lạc Âm hồn niệm cùng ấn ký cũng đã hoàn toàn biến mất. Phương cảnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chữ vật giới, pháp lực phun trào, ngón tay gảy liên tục, từng đạo cấm chế pháp thuật bố trí tại chữ vật giới bên trên. Trong chớp mắt liền bố trí trên trăm đạo cấm chế pháp thuật, đem chữ vật giới triệt để phong cấm. Cho dù như thế, Phương cảnh cũng không hề dùng tay đi nhặt lên, mà là lấy ra mình luyện khí cảnh sử dụng pháp khí phi kiếm, cách không thao túng, đem chữ vật giới chọn tại phi kiếm bên trên. Thiên địa huyền ảnh kiếm thu hồi trong cơ thể, Phương cảnh cẩn thận từng ly từng tí ra chủ điện. Nhìn bốn phía, Huyền Chân Tông hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào tao ngộ biến cố dáng vẻ, càng không có bộc phát đại chiến, đã không có phát sinh sấm lấn, cũng không có bộc phát biến cố, vị kia ma đạo tu sĩ lại là từ đâu mà đến? Như thế nào lặng yên không một tiếng động chui vào tiểu tiên phong? Huyền Chân Tông càng là bình tĩnh, Phương cảnh càng cảm thấy khả năng ẩn giấu nguy hiểm, có thể là báo tố trước yên tĩnh. Đã tiềm nhập một cái, liền có khả năng chui vào hai cái, ba cái. Thân là tuân theo cầu đạo người, hết thảy đều lấy ổn thỏa, cẩn thận làm trọng, giờ phút này phát giác được khả năng ẩn giấu nguy hiểm, Phương cảnh tự nhiên cảnh giác. Đi tìm trưởng giáo sư bá. Phương cảnh đang muốn khởi hành đi tìm trưởng giáo sư bá phiền vân tử, lại là ý niệm chuyển một cái. Sư phụ từng nói qua, Huyền Chân Tông người mạnh nhất có thể là Ngọc Thiên Lan sư thúc, ngoại nhân khẳng định là không biết. Bên ngoài phiền vân tử sư bá là đệ nhất cường giả, địch nhân cường giả trước tiên, tất nhiên là đối phó hắn, đi tìm phiền vân tử sư bá, sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Ngọc Thiên Lan sư thúc thanh danh công hiện, mặt ngoài thực lực tại tám phong bên trong không tính đột xuất. Đối phó Ngọc Thiên Lan sư thúc, địch nhân thực lực sẽ khá yếu. Nghĩ như thế, Phương cảnh lập tức cảm thấy, đi tìm Ngọc Thiên Lan ngược lại an toàn hơn. Tức sử dụng ra hiện địch nhân tập kích, bởi vì đối Ngọc Thiên Lan thực lực dự đoán sai lầm, đột kích chi địch thực lực tất nhiên thiên yếu, như thế Ngọc Thiên Lan có thể giết ra khỏi chúng đây, đem hắn cũng cho cứu đi. Phương cảnh lúc này điều khiển phi kiếm, chọn viên kia chữa vật giới, thẳng đến Ngọc Tú Phong mà đi. Ngọc Tú Phong, Tiêu Bình gần nhất có chút hợp lực, mỗi lần vừa nghĩ tới Phương cảnh cầm trong tay mình sư phụ thiếp thân pháp ý tình cảnh, tâm tình liền có chút phức tạp. Mình sư phụ, vậy mà là như vậy người. Về sau mình có phải hay không muốn gọi Phương cảnh sư bá a? Đột phá kim đan cảnh vui vẻ cũng bị mất. Đột nhiên, nhìn thấy Phương cảnh điều khiển một thanh phi kiếm, vội vã mà đến. Phương sư đệ, ngươi đây là? Phi kiếm chọn một viên chữa vật giới, Phương cảnh cả người ở vào tình trạng giới bị, phàm phất tùy thời ứng phó khả năng xuất hiện nguy cơ. Kỳ kỳ quái quái. A, Phương sư đệ đột phá trúc cơ cảnh rồi. Tiêu sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm Ngọc sư thúc. Phương cảnh nói xong, vội vã liền thẳng đến chủ điện mà đi. Tiêu Bình nhìn xem Phương cảnh vội vã bóng lưng, tựa hồ lộ ra cực kỳ hưng phấn hài lòng dáng vẻ, trong chốc lát có chút bối rối. Đây là đột phá cảnh giới, đi tìm mình sư phụ báo tin vui đi. Đầu góc bên trong, không khỏi hiện ra, mình sư phụ một mặt ôn nhu cưng chiều chi sắc, liền liên xưng khen Phương cảnh tình cảnh. Tiêu Bình lập tức cả người đều không tốt. Về sau sư phụ có phải hay không, chỉ sủng Phương sư đệ, không sủng mình rồi. Phương cảnh tự nhiên không biết, Tiêu Bình có bản thân não bổ hiểu lầm, hắn thẳng đến Ngọc Tú Phong chủ điện mà đi. Ngọc sư thúc, Ngọc sư thúc, việc lớn không tốt. Phương cảnh vừa vào cửa liền vội vàng kêu lên. Ngọc Thiên Lan con mắt nhìn tới, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, mở miệng nói, Phương cảnh, ngươi vội vã, có cái gì sự tình? Ngọc sư thúc, có ma đạo người chui vào tiểu tiên phong. Phương cảnh ngưng trọng nói. Ngọc Thiên Lan biến sắc, nhanh đứng lên, một bước liền bước ra đại điện. Chương 14, Kim Thi Tông Ngọc Thiên Lan vừa xài bước ra, đứng tại Ngọc Tú Phong chủ điện bên ngoài, nhìn ra xa hướng tiểu tiên phong chỗ. Nửa ngày, đôi mi thanh tú nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Phương cảnh nói, tiểu tiên phong cũng không cái gì người. Phương cảnh thân trước nổi lơ lửng một thanh nho nhỏ phi kiếm, trên mũi kiếm chọn một viên chữ vật giới, chỉ chữ vật giới, nói, chui vào người đã bị ta giết, đây là hắn lưu lại chữ vật giới. Ngọc Thiên Lan tay khẽ vẫy, chữ vật giới rơi xuống trên tay của hắn. Nhìn xem chữ vật giới bên trên, trải rộng trên trăm đạo phong cấm pháp thuật, không khỏi nhìn nhiều Phương cảnh vài lần. Gia hỏa này, không khỏi cẩn thận quá mức a. Phương cảnh thu hồi phi kiếm, nói, Ngọc sư thúc, ngươi nhìn trong nhận chứa đồ, có hay không nguy hiểm? Ngọc Thiên Lan phá vỡ phong cấm, cha nhìn thoáng qua chữ vật giới, thần sắc thay đổi một lần, từ bên trong lấy ra một viên màu xám mượt mà hạt châu nhỏ đến. Phương Cảnh xem xét, lập tức vì mình cẩn thận một chút khen. Trong nhẫn chứa đồ quả nhiên gặp nguy hiểm. Khống thần đan. Ngọc Thiên Lan trở lại trên chỗ ngồi, nhìn về phía Phương Cảnh nói, ngươi nói hộ một chút uống. Phương Cảnh đem mình sau khi đột phá, liền gặp được chui vào người, trải qua một phen chiến đấu, đem đối phương tiêu diệt trải qua, một năm một mười giảm thuận ra. Biến mất thiên địa 12 giết cùng Huyền Chân Bảo Điện sự tình. Ngọc sư thúc, đối phương là thế nào không nhìn trận pháp, chui vào tiến đến. Phương Cảnh chỉ cảm thấy Huyền Chân Tông tựa hồ rất không an toàn, lại bị người tiềm nhập tiến đến cũng không biết, trận pháp phản ứng chút nào đều không có. Cái này cũng thật là đáng sợ. Nếu là ngày nào bế quan thời điểm, bị người chui vào tiến đến tập sát, liền phản ứng cũng không kịp. Ngọc Thiên Lan trầm ngâm một chút, nói, cổ tiên chi địa đã từng xuất hiện một loại ngọc phù, có thể xâm nhập trận pháp, tại phòng hộ trên trận pháp, mở ra một cánh cửa, xưng là phá trận phù. Đối phương nghĩ đến là sử dụng phá trận phù. Trên đời lại có loại này phá trận phù, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa tất cả trận pháp cũng có thể biến thành bài trí? Sư thúc, vậy chúng ta Huyền Chân Tông có hay không phá trận phù? Ngọc Thiên Lan lắc đầu nói, phá trận phù cực kỳ thưa thớt, chỉ có cổ tiên chi địa mới tồn tại. Nhìn thấy Phương Cảnh trên mặt lo lắng, lại nói tiếp, kỳ thật không cần quá lo lắng, phá trận phù cũng không phải gì đó trận pháp đều có thể xâm nhập, đồng dạng mở ra về sau phòng hộ đại trận là không dễ dàng xâm nhập. Đẳng cấp cao trận pháp, phá trận phù cũng không được tác dụng. Chúng ta Huyền Chân Tông trước mắt hộ sơn trận pháp ở vào tình trạng báo động, cũng không mở ra phòng hộ, mới cho đối phương xâm nhập cơ hội. Trầm ngâm một chút, Ngọc Thiên Lan lấy ra một mặt màu trắng nho nhỏ trận kỳ, nói, tiểu tiên phong trận pháp tương đối yếu kém, mặt này trận kỳ liền cho ngươi, có thể tăng cường tiểu tiên phong trận pháp, có chống cự phá trận phù công hiệu. Phương Cảnh tiếp nhận trận kỳ, kích động nói, đa tạ Ngọc sư thúc. Trận kỳ nhìn xem có chút cổ lão, nghĩ đến là từ cổ tiên chi địa thu mạch được. Ngọc Thiên Lan cầm trong tay khống thần đan, nói, cái này viên khống thần đan là Kim Thi Tông bí thuật, sư thúc ta tạm thời nhận lấy, cái này viên chữ vật giới trả lại cho ngươi. Sư thúc thích liền tốt. Phương Cảnh tiếp nhận chữ vật giới thu bảo. Về phần khống thần đan, hắn đại khái nghe nói qua, là ma đạo Kim Thi Tông một loại cấp tu tiên giả thần trí, đem tu tiên giả hóa thành khôi lỗi hóa thân một loại ác độc đồ vật. Đã không thể tăng cường tu vi, kia với hắn mà nói, cũng liền không có ích lợi gì chỗ. Gần gà đồ vật. Đổi một kiện trận kỳ, một điểm không thua thiệt. Sư thúc, vị kia chui vào ma đạo người, chẳng lẽ là Kim Thi Tông? Đối phương chữ vật giới bên trên đã xuất hiện khống thần đan, chính là Kim Thi Tông ma tu khả năng rất lớn. Phương Cảnh trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là mình không có đột phá, chẳng lẽ không phải sẽ biến thành đối phương khôi lỗi hóa thân? Kim Thi Tông. Phương Cảnh trong lòng cảnh giác, về sau thực lực cường đại, nhất định phải tìm Kim Thi Tông tính sổ sách. Không bài trừ khả năng này, ngươi không cần quá lo lắng, tiếp xuống tông môn sẽ tăng cường cảnh giới. Ngọc Thiên Lan không nói thêm gì. Sư thúc, vậy bây giờ tông môn an toàn sao? Phương Cảnh ngượng ngùng hỏi. Ngọc Thiên Lan lườm hắn một cái, nói, yên tâm, tông môn hiện tại cực kỳ an toàn, ngươi tiểu tiên phong cũng an toàn. Vậy ta an tâm. Phương Cảnh thở dài một hơi. Tông môn không có bị xâm lấn, an toàn có đầy đủ bảo hộ, có thể tiếp tục cầu lấy phát dụng. Không có cơ duyên, không xuống núi. Rời đi Ngọc Tú Phong, trở lại tiểu tiên phong trước tiên, Phương Cảnh liền đem trận kỳ cắm vào chủ điện bên trên, kích phát trận kỳ, bổ khuyết tiểu tiên phong trận pháp cảnh giới chi lực. Trận kỳ có thể chống cự phá trận phù xâm nhập, như thế liền không sợ có người lặng yên không một tiếng động chui vào tiền đến. Bố trí xong, Phương Cảnh đem phá toái phòng bế quan thanh sửa lại một chút, liền đến một gian khác phòng bế quan tu luyện. Nhất định phải trăm năm bên trong tấn thăng đại thừa cảnh, mới có cơ hội thu hoạch đại la kim tiên truyền thừa, mỗi thời mỗi khắc cũng không thể lãng phí. Trúc cơ bên trên còn có kim đan, nguyên anh, hóa thần. Phương Cảnh ánh mắt trầm ngưng, khoảng cách đại thừa cảnh quá xa vời. Trăm năm thời gian, đối với tu tiên giả mà nói, không hề dài. Cũng may, đã đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, tư chất có tăng lên. Sư phụ 300 năm mới tu luyện đến nguyên anh, mà ta muốn trăm năm đại thừa. Không thành thánh, cuối cùng cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm, đã khả năng tồn tại thành thánh cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Phương Cảnh ánh mắt kiên định xuống dưới. Tu luyện. Huyền Chân Tông chủ phong đại điện, phiền vân tử 8 vị phong chủ tề tụ, nhìn về phía viên kia khống thần đan, đều vẻ mặt nghiêm túc. Lúc trước trận chiến kia, Kim Thi Tông đồng dạng nguyên khí đại thường, mà lại Thiên Nam Ma đạo sự suy thoái, Kim Thi Tông vẫn luôn điệu thấp làm việc, không dám trêu chọc thị phi. Lần này, điều động đệ tử chui vào ta Huyền Chân Tông, không phải là tại cổ tiên chi địa, thu được một chút cơ duyên, muốn trọng trấn hùng phong. Phiền Vân Tử ánh mắt lạnh lẽo. Kim Thi Tông am hiểu trong bóng tối cướp, điều khiển khôi lỗi, lúc trước nếu không phải Kim Thi Tông trong bóng tối xâm nhập, sao lại bị thương nặng? La Tuyệt trên mặt sát ý lẫm liệt. Đã Kim Thi Tông có động tác, tông môn phải chăng đã có đệ tử bị hắn xâm chiếm, trở thành khôi lỗi hóa thân? Nhất định phải nghiêm tra. Phiền Vân Tử mấy người nhẹ gật đầu. La sư đệ, việc này ngươi phụ trách, nhớ lấy không thể trực dương, trong bóng tối tiến hành. Đúng. Phiền Vân Tử trầm ngâm một chút, nhìn về phía một vị đầu đầy xích hồng tóc nam tử khôi ngô nói, "Dư sư đệ, ngươi đi một chuyến vô tướng chùa, Kim Thi Tông sự tình, liên lụy không nhỏ, chỉ sợ liên quan đến ma đạo ngóc đầu trở lại." "Đúng." Thiên Hỏa Phong phong chủ có hơn bạn biêm gật đầu nói. "Mặt khác." Phiền Vân Tử ánh mắt trầm ngưng, nói, "Cùng tiểu ma cốc thời gian nước định cũng sắp đến, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng." Nâng lên tiểu ma cốc, người ở chỗ này, tất cả đều trầm mặc. Tính toán thời gian, cùng tiểu ma cốc cuối cùng một trận quyết đấu, liền muốn đến. Trong năm một lần quyết đấu, lại tương lai lâm. Lần trước quyết đấu, Huyền Chân Tông lấy được thắng lợi. Nhưng mà, đời trước Huyền Chân Tông tông chủ, cũng là sư phụ của bọn hắn, lại là chết tại cùng tiểu ma cốc quyết đấu bên trong. cùng tiểu ma cốc cân đoán, đến thế hệ này đã là một lần cuối cùng quyết đấu. Bất luận thắng bại như thế nào, đều đem kết thúc. Phương Cảnh vừa trúc cơ, thực lực quá yếu, hẳn là sẽ không tham dự vào a. Bích Vân đột nhiên mở miệng nói. Chương 15, Ngọc Dịch Kim Đan quả phiền bần tử mấy người đều là khẽ giật mình. Cùng tiểu ma cốc quyết đấu, chỉ có phong chủ mới tham lộ cùng, Phương Cảnh tuy là tiểu tiên phong phong chủ, bất quá thực lực quá yếu. Tiểu ma cốc sẽ không khiêu chiến Phương Cảnh, sẽ chỉ muốn giết cường giả, sẽ không giết kẻ yếu, giết kẻ yếu không có chút ý nghĩa nào. Phiền bần tử lắc đầu nói. Những người khác nghe xong, lập tức gật đầu. Đả kích một cái tông môn, tự nhiên là giết hắn cường giả. Giết kẻ yếu có ý nghĩa gì? Thú hổ, Phương Cảnh thiên phú cũng cứ như vậy đi. Cũng không phải gánh chịu tông môn quật khởi thiên tiêu, giết chi vô ích, ngược lại thiếu một cái giết cường giả thời cơ. Huyền Chân Tông tại trong bóng tối điều tra, phải chăng có đệ tử trở thành Kim Thi Tông khôi lỗi hóa thân? Một bên là sắp đến quyết đấu làm chuẩn bị. Phương Cảnh đối với cái này không chút nào biết. Trực tiếp bế quan khổ tu một tháng, cho dù tư chất được tăng lên, mà lại tu luyện công pháp cũng càng tinh diệu, nhưng mà khoảng cách đột phá trúc cơ trung kỳ, y nguyên kém một khoảng cách lớn. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện, đừng nói trăm năm, ngàn năm đều không có cách nào đột phá đại thừa cảnh. Phương Cảnh nhíu mày, tu luyện càng đi về phía sau, tu vi tăng lên càng chậm càng khó. Không cơ duyên, một vị khổ tu là không được. Phương Cảnh càng phát ra cảm nhận được, khổ tu khó xử. Khó trách, rất nhiều tu tiên giả đều đang tìm kiếm cơ duyên. Khổ tu trăm năm, kết quả tu vi không bằng người khác đến một cơ duyên tới cao, ai còn có khả năng chịu được khổ tu? Cho dù tranh cơ duyên nguy hiểm, nhưng thu hoạch lớn a. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư, một tháng qua, không có dự cảnh bất luận cái gì cơ duyên. Mang ý nghĩa một tháng này, lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 200.000 dặm, không có bất kỳ cái gì cơ duyên sắp hiện thế. Hắn đột phá trúc cơ cảnh về sau, máy dự báo cảnh phạm vi liền từ 10 vạn dặm tăng lên tới 20 vạn dặm. Lật ra Đại Đạo Kim Thư, ưu tuyển cơ duyên. Phương Cảnh tiến hành cơ duyên ưu tuyển, thích hợp bản thân mới là tốt nhất cơ duyên. Pháp lực tràn vào Đại Đạo trên sách, Phương Cảnh lật ra Đại Đạo sách một tờ, tiến hành cơ duyên lục soát. Mỗi đột phá một cảnh giới, Đại Đạo Kim Thư đều có lục soát cơ duyên thời cơ. Lục soát Thiên Nam Châu bên trong nửa tháng sắp hiện ra thế cơ duyên. Đã hai phạm vi 100.000 dặm bên trong, không có phát động Đại Đạo Kim Thư chủ động dự cảnh cơ duyên, Phương Cảnh chỉ có thể bị động lục soát khả năng tồn tại cơ duyên. Pháp lực không ngừng tràn vào Đại Đạo Kim Thư bên trong, chống không trang bên trên, xuất hiện lục soát đồ tiêu. Một đoạn thời khắc, một cái màu cam chùm sáng hiện hiện. Đây là Đại Đạo Kim Thư, ưu tuyển ra, Thiên Nam Châu phạm vi bên trong nửa tháng sẽ hiện thế, thích hợp nhất cơ duyên. Phương Cảnh xem xét cơ duyên tin tức. Ngọc Dịch Kim Đan quả, nhưng nhanh chóng tăng cao tu vi, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan, lại có tẩy rửa tạp chất, tăng lên tư chất chi kỳ hiệu, chỉ đối kim đan trở xuống hữu hiệu. Phương Cảnh nhìn thấy cơ duyên tin tức giới thiệu, lập tức kích động. Ngọc Dịch Kim Đan quả, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, lại có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ kim đan, có tẩy rửa tạp chất, tăng lên tư chất chi kỳ hiệu. Đây là thế gian hiếm có kỳ trân a, nhất định phải đem tới tay. Phân tích cơ duyên. Phương Cảnh vội vàng phân tích cơ duyên. Phân tích cơ duyên như sau, Ngọc Dịch Kim Đan quả, lớn ở cổ tiên chi địa xích diễm đầm lầy, ngàn năm kết một quả, vào khoảng sau 15 ngày thành thụ. Cổ tiên chi địa. Phương Cảnh nhìn thấy Đại Đạo Kim Thư bên trên, bày biện ra một hình ảnh, một gốc cây nhỏ bên trên, treo một viên lớn chừng một đảo. Con ánh sáng long lanh quả, một đám yêu thú mãnh liệt mà đến, muốn thôn phệ quả. Một con kỳ lạ yêu thú từ đầm lầy bên trong nhảy ra, diệt sát tất cả yêu thú. Yêu thú thực lực cực mạnh, tuyệt không phải mình có thể đối phó. Cổ tiên tri địa đã là cơ duyên vô số, cũng là nguy cơ vô số. Toàn bộ Thiên Nam Châu không có không biết cổ tiên tri địa tu tiên giả. Nghe đồn, cổ tiên tri địa chính là thượng cổ tiên nhân bố trí tới khảo nghiệm tri địa, bên trong tồn tại vô số cơ duyên. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có cơ duyên hiện thế. Từ xưa đến nay, vô số cường giả tại cổ tiên tri địa đạt được cơ duyên mà quật khởi. Cổ tiên tri địa không chỉ là Thiên Nam Châu thứ nhất cơ duyên bảo địa, cũng là toàn bộ Đông vực thứ nhất cơ duyên bảo địa, càng là thiên hạ tam đại cơ duyên bảo địa một trong. Sư phụ liền là vẫn lạc tại cổ tiên tri địa. Huyền Chân Tông vị kia thiên tiêu cũng là vẫn lạc tại cổ tiên tri địa. Đã là bảo địa, cũng là hung địa. Phương Cảnh mở ra Đại Đạo Kim Thư trên giải tỏa đồ tiêu. Hắn có Đại Đạo Kim Thư, có thể được an bình toàn thu hoạch cơ duyên phương pháp. Thu hoạch cơ duyên phương pháp như sau: bước đầu tiên, viết một phong thư, đưa cho Thiên Nam thứ nhất tu tiên thế gia giá chủ. Phương Cảnh nhìn xem Đại Đạo Kim Thư bên trên, cho ra tới an toàn thu hoạch cơ duyên phương pháp. Không khỏi trầm âm. Thiên Nam thứ nhất tu tiên thế gia phượng gia, tại toàn bộ Đông Bực đều là đỉnh tiêm thế lực, nghe đồn có đại thừa cảnh cường giả, là hoàn toàn xứng đáng Thiên Nam đệ nhất thế gia. Đưa một phong thư cho Phượng gia gia chủ. Phương Cảnh tiếp tục xem xét giải tỏa cơ duyên tin tức. Dựa theo Đại Đạo Kim Thư cho ra tin tức, đưa một phong thư cho Phượng gia gia chủ, nói cho hắn biết Tam Mục Kim Cắt vị trí. Mà lại, cái này phong thư không phải tùy tiện tặng, cần ở đâu một cái thời gian điểm đưa ra, nhất định phải bóp tốt thời gian mới được. Tam Mục Kim Cắt liền là phân tích cơ duyên nhìn thấy, con kia yêu thú cường đại. Ngọc Dịch Kim Đan quả ngay tại bên trong địa bàn của nó, muốn thu hoạch được Ngọc Dịch Kim Đan quả, đầu tiên muốn đem nó cho lấy đi. Phương Cảnh tiếp tục xem tiếp. Bước thứ hai, chuẩn bị bố trí giả tinh tiểu trận vật liệu, chuẩn bị một cái chứa đựng linh vật hồng ngọc. Chứa đựng linh vật hồng ngọc là dùng đến cất giữ Ngọc Dịch Kim Đan quả, tiểu tiên phong trong bảo khố liền có hồng ngọc. Bố trí giả tinh tiểu trận cần tài liệu gì? Phương Cảnh mở ra xem xét bố trí giả tinh tiểu trận vật liệu danh sách. Tài liệu cần thiết như sau: Tinh Linh Châu 3 viên, Nguyệt Tâm Thạch 1 viên, Nguyệt Vân Bảo Sa 1 kiện. Phương Cảnh nhìn thấy bố trí giả tinh tiểu trận cần thiết vật liệu, Phương Cảnh liền đau răng. Nguyệt Tâm Thạch, Huyền Chân Tông chỉ có Bích Vân Sư thúc châm gài tóc là, lại muốn tìm Bích Vân Sư thúc ngựa. dùng lý do gì? Chẳng lẽ nói sư phụ cho mình báo động? Ngoại trừ Nguyệt Tâm Thạch bên ngoài, Tinh Linh Châu tựa hồ chỉ có Ngọc Thiên Lan sư thúc mới có. Đầu nàng sức trên kia ba viên hạt châu, tựa hồ liền là Tinh Linh Châu. Nguyệt Vân Bảo Sa là cái gì? Phương Cảnh Ấn mở liên quan tới Nguyệt Vân Bảo Sa tin tức, đạt được kết quả như sau: Nguyệt Vân Bảo Sa, Ngọc Thiên Lan phòng ngự linh khí, lấy Nguyệt Vân Tàm Ti chế tác mà thành, có thể hóa thành một đám mây. Chẳng lẽ liền không có vật thay thế sao? Phương Cảnh lúc này xem như minh bạch, Ngọc Thiên Lan sư thúc món kia như mây áo choàng, liền là Nguyệt Vân Bảo Sa. Làm sao mở miệng mượn? Chẳng lẽ còn nói sư phụ cho mình báo động? Ngoại trừ Tinh Linh Châu, Nguyệt Tâm Thạch, Nguyệt Vân Bảo Sa bên ngoài, còn lại 7 trận vật liệu cũng không thiếu, trong bảo khố không có, tuyệt trận phong bên trong cũng có. Lại không là cái gì tài liệu chân quý. Gia tinh tiểu trận 7 trận hạch tâm, là Tinh Linh Châu cùng Nguyệt Tâm Thạch, Nguyệt Vân Bảo Sa bá kiện. Đi chủ phong nhìn xem có hay không, nếu là không có lại nghĩ một chút biện pháp đi. Phương Cảnh thở dài một hơi. Vì ngọc dịch kim đan quả, vì 100 năm đột phá đại thừa cảnh, thực sự không được, cũng chỉ có thể lại hố một hố sư phụ. Phương Cảnh thẳng đến chủ phong mà đi. Hắn hiện tại là Cựu Phong phong chủ một trong, thân phận đã không phải là phổ thông đệ tử, cho nên mới đến chủ phong, hắn thẳng đến Tài Nguyên đại điện mà đi. Tài Nguyên đại điện là toàn bộ Huyền Chân Tông tài nguyên cấp cho chỗ, cũng là các đệ tử hối đoái cần thiết tài nguyên địa phương. Nếu là Tài Nguyên đại điện bên trong đều không có chứa đựng, kia Phương Cảnh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. DS, thân môn, cầu phiếu phiếu chương 16, lại là cái dễ dàng mất mạng vấn đề Tinh Linh Châu. Bản tông không có cất giữ, nơi nào có Nguyệt Tâm Thạch? Cái này khó mà nói, Thiên Nam không sinh Nguyệt Tâm Thạch, mà lại Nguyệt Tâm Thạch tác dụng nhỏ bé, coi như đi mấy lớn trong phường thị cũng chưa chắc có thể giao dịch đến. Nguyệt Vân Tàm Ti chế tác linh khí, bản tông không có, Thiên Nam không sinh Nguyệt Vân Tàm Ti, tương đối thưa thớt, cũng không dễ dàng giao dịch đến. Tinh Linh Châu ngược lại là có thể giao dịch đến, bất quá giao dịch muốn 1 tháng sau mới có thể cầm tới. Phương Cảnh một mặt đau răng chi sắc, từ Tài Nguyên đại điện bên trong ra, cần thiết 3 loại mấu chốt 7 trận vật liệu, vậy mà đều không có. Tinh Linh Châu ngược lại là có thể giao dịch đến, bất quá cần 1 tháng thời gian. Huyền Chân Tông vẫn là quá nghèo, thật là xuống dốc a. Phương Cảnh thở dài một hơi, hiện tại chỉ có một cái đường tắt, có thể thu hoạch được 3 loại 7 trận tài liệu. Nhưng muốn làm sao mang tới? Nói thẳng là vì lấy cơ duyên. Tức chính là vì lấy cơ duyên, cũng phải có một cái thích hợp lý do, vì sao cần những vật này phụ trợ lấy cơ duyên. Nguyên nhân là cái gì? Phương Cảnh trở lại Tiểu Tiên Phong, thấy sư phụ Linh Bài, nói, sư phụ à, vẫn là phải dựa vào ngươi à. Từ Tiểu Tiên Phong bảo khố bên trong, lấy ra một viên tại chính minh lưu lại thẻ ngọc, phía trên ghi chép tại chính minh tu luyện tâm đắc. Mỗi một đời phong chủ, đều có lưu lại tu luyện tâm đắc, cùng đối một chút pháp thuật thần thông kiến giải. Phương Cảnh cầm thẻ ngọc, tiến vào phòng bế quan bên trong. Thần thức dò vào Huyền Chân Bảo Điện, cẩn thận tìm hiểu thêm mặt ghi lại một môn pháp thuật. Huyền Chân tổ sư, nhất định làm không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình a, cái này làm giả chi thuật cũng thật cao minh một chút, chúc cơ cảnh liền có thể chế tạo ra, luyện hư cảnh trở xuống đều nhìn không ra sơ hở mô phỏng chân thật vật. Phương Cảnh trong lòng một bên cảm thán, một bên dùng trống không thẻ ngọc, ghi chép trên một đoạn văn tự. Lại dùng Huyền Chân tổ sư sáng tạo pháp thuật, thu lấy tại chính minh ngọc đơn giản lưu lại chữ viết thần vận cùng khí tức, rót vào làm bộ trong ngọc giản. Liên tục xác nhận làm bộ thẻ ngọc, cùng tại chính minh lưu lại thẻ ngọc trên chữ viết thần vận, chính là đến khí tức đều giống nhau như lúc, nhìn không ra mảy may sơ hở về sau. Đem giả thẻ ngọc thu hồi, thành công. Trở lại chủ điện, Phương Cảnh cung kính cho sư phụ linh vị dân hương. Sư phụ a, đồ nhi cơ duyên, toàn bộ nhờ lão nhân ra người. Cầm thẻ ngọc thẳng đến Ngọc Tú Phong mà đi. Hướng Ngọc sư thúc mượn Tinh Linh Châu cùng Nguyệt Vân Bảo Sa. Ý chí rộng rãi Ngọc sư thúc, hẳn là nguyện ý mượn a. Ngọc Tú Phong chủ điện, bái kiến Ngọc sư thúc. Phương Cảnh cung kính hành lễ nói. Phương Cảnh, ngươi có cái gì sự tình? Phương Cảnh lộ ra buồn rầu chi sắc, nói, Ngọc sư thúc, đệ tử gần đây nhàn hạ thời điểm, sửa sang lại một chút sư phụ di vật, phát hiện sư phụ cho đệ tử lưu lại một cọc cơ duyên, chỉ là Vu sư Minh lưu lại cho ngươi cơ duyên, đây là chuyện tốt à, thế nhưng là gặp được cái gì khó xử. Ngọc Tiên Lan nói khẽ, ngươi hay nói. Đúng, sư thúc. Phương Cảnh lấy ra thẻ ngọc, nói, thu hoạch cơ duyên cần thiết đồ vật, đệ tử không biết nên làm sao mở miệng. Ngọc Tiên Lan đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tay khẽ vẫy, đem thẻ ngọc hút tới. Thần thức quét qua, biểu hiện trên mặt phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Trong lòng lại là thầm nghĩ, đồng môn 300 năm, không ngờ Vu sư Minh đúng là cái, lòng dạ sâu như thế, tâm tư như thế không thuần người, lưu cái cơ duyên cho đệ tử, đều muốn đem hắn không thuần tâm nghĩ làm đi bảo. Phương Cảnh tuổi trẻ không hiểu chuyện, có lẽ không biết thâm ý trong đó, sư muội ta lại há lại không biết đâu. Phương Cảnh liếc trộm Ngọc Thiên Lan, phát hiện nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là ánh mắt bên trong có chút phức tạp cùng vẻ bất đắc dĩ. Lúng túng mở miệng nói, sư thúc, ngươi nhìn cái này. Vân Diệu lại nói, kỳ thật đệ tử cũng biết không tốt lắm, nhưng nghĩ tới đây là sư phụ còn sót lại cho đệ tử, không đi xem một cái, trong lòng lại luôn cảm thấy không bình tĩnh. Ngọc Thiên Lan trầm ngâm một hồi, nói, Tiểu Tiên Phong một mạch, nay chỉ còn lại một mình ngươi, Vu sư Minh đã vất lạc, ngươi đã có chỗ khó, làm sư thúc há có thể mặc kệ. Thôi, ngươi cầm đi đi. Ngọc Thiên Lan nói, lấy xuống trên đầu đồ trang sức, gỡ xuống 3 viên tinh linh châu, cùng trên người Nguyệt Vân Bảo Sa, vuốt đi trên đó ấn ký, phất tay đem tinh linh châu cùng Nguyệt Vân Bảo Sa đưa đến Phương Cảnh mặt trước. Đa tạ Ngọc sư thúc. Phương Cảnh cảm kích tiếp nhận. Ngọc sư thúc quả thật ý chí rộng rãi, thương cảm hậu bối đệ tử á đi thôi, tìm ngươi Bích Vân sư thúc. Ngọc Thiên Lan đem thẻ ngọc trả lại Phương Cảnh nói, đúng, đệ tử cáo lui. Phương Cảnh hành lễ rời khỏi Ngọc Tú Phong chủ điện. Trong lòng thở dài một hơi, tinh linh châu cùng Nguyệt Vân Bảo Sa tới tay, chỉ còn lại Nguyệt Tâm Thạch. Vừa ra chủ điện không lâu, liền gặp được Tiêu Bình. Phương sư đệ. Tiêu Bình một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, nhìn xem Phương Cảnh trong tay Nguyệt Vân Bảo Sa, con mắt đều không nháy mắt một chút. Sư phụ hộ thân linh khí. Vậy mà, tại Phương sư đệ trong tay. Cái này, là Tiêu sư tỷ a, sư đệ ta có chút việc gấp, liền đi trước một bước. Phương Cảnh ôm quyền đội vàng rời đi. Hiện tại hắn nào có tâm tư, hướng Tiêu Bình giải thích hiểu lầm. Tiêu Bình nhìn xem Phương Cảnh bóng lưng, biểu hiện trên mặt phức tạp chi cực, thầm nghĩ xong, về sau nhìn thấy, có phải hay không muốn gọi mới sư bá rồi. Phương Cảnh đi vào Thủy Vân Phong, bái kiến Bích Vân sư thúc. Bích Vân thanh âm ôn nhu, một bộ ôn hòa hiền hậu trưởng bối bộ dáng. Phương Cảnh nha, như thế có rảnh tìm đến sư thúc à, có phải hay không có cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc? Là như vậy, sư phụ lưu cho ta một cọc cơ duyên, bất quá lấy cơ duyên cần phụ trợ vật, trong đó một kiện phụ trợ vật là Nguyệt Tâm Thạch, toàn tông trên dưới chỉ có Bích Vân sư thúc nơi này có. Phương Cảnh thấp thỏm đem thẻ ngọc lấy ra ngoài. Bích Vân tiếp nhận thẻ ngọc xem xét, thần sắc trên mặt liền lạnh lẽo, hừ một tiếng, nói: "Vũ sư minh, thật không phải là một món đồ, lưu cái cơ duyên, cũng như thế dạy vào đệ tử của mình." Phương Cảnh trong lòng ngượng ngùng, sư phụ ấn tượng tại hai vị sư thúc trong lòng xem như hủy. Chờ lấy ngọc dịch kim đan quả trở về, cho sư phụ tố cái kim thân đi. Ai kêu mình hiếu thuận đâu? Thôi, ngươi cầm đi đi. Bích Vân gỡ xuống châm gài tóc ném cho Phương Cảnh. Dạ sư thúc. Phương Cảnh kích động tiếp nhận châm gài tóc nói: "Đệ tử cáo lui." Đối mặt cái này trong nội tâm cất giấu một con táo bạo lá hổ, nhưng lại hết lần này tới lần khác một bộ ôn hòa hiền hậu người thân thiết bộ dáng Bích Vân sư thúc, Phương Cảnh trong lòng có chút hư. "Đừng nóng vội mà. Sư thúc hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời." Bích Vân mở miệng gọi lại hắn. Phương Cảnh trong lòng căng thẳng, Bích Vân sư thúc lại muốn hỏi điều gì kỳ kỳ quái quái vấn đề. "Sư thúc ngươi xin hỏi." Bích Vân hí mắt, hỏi: "Phương Cảnh, ta lại hỏi ngươi, sư thúc ta là đang ngồi đẹp mắt đâu, vẫn là nằm đẹp mắt?" Nói xong, nàng còn nằm xuống. "Phương Cảnh, Bích Vân sư thúc có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề gì, vì sao luôn luôn hỏi cái này loại, trả lời không tốt dễ dàng mất mạng vấn đề? Là đang ngồi đẹp mắt, vẫn là nằm đẹp mắt? Lần sau có phải hay không muốn hỏi, mặc nhìn, vẫn là không mặc nhìn?" Trực giác nói cho Phương Cảnh, Bích Vân sư thúc rất nguy hiểm, có chút trả lời vô ý, chỉ sợ không chết cũng muốn lộ ra. Mà lại, Nguyệt Tâm Thạch chỉ sợ là đừng có mong muốn nữa. Ngẩng đầu, nhìn xem nằm tại chỗ ngồi trên Bích Vân sư thúc, giờ phút này nàng còn nâng lên một cái chân giữa không trung, váy trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng. Xác nhận, Bích Vân sư thúc khẳng định tu luyện xảy ra vấn đề, nếu không làm sao một bộ yêu diễm ma nữ dáng vẻ. Chương 17, xuống núi là đang ngồi đẹp mắt, vẫn là nằm đẹp mắt. Phương Cảnh cảm thấy, không thể đơn giản trả lời cũng đẹp, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề. Ai biết, Bích Vân sư thúc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể hỏi ra như thế một vấn đề đến, liền hiển nhiên không quá thích hợp. Sư thúc lúc ngồi, như không cốc cú lan, nằm thời điểm, như chứa đựng hoa hồng, tiên tư khác biệt, hán đẹp khác nhau, đều là thế gian không hai đẹp mắt. Phương Cảnh ánh mắt trong suốt mà nói: "Phương Cảnh, ngươi thật đúng là quá thành thật, nếu ngươi là ta thân truyền đệ tử, thật là tốt biết bao." Bích Vân ngồi dậy, lúng đồng tiền như hoa. "Vẫn còn may không phải là ngươi thân truyền đệ tử, không phải liền thảm rồi." Phương Cảnh thì thầm trong lòng. Có thể có Bích Vân sư thúc cái này một vị tông môn trưởng bối, đã là tam sinh may mắn, Phương Cảnh nào dám yêu cầu xa vời, trở thành sư thúc thân truyền. Phương Cảnh trang nghiêm địa đạo: "Lời này sư thúc thích nghe." Bích Vân gật đầu: "Vậy đệ tử cáo lui." Phương Cảnh cuốn quýt hành lễ nói, lại ở lại xuống dưới, ai biết Bích Vân có thể hay không lại hỏi ra cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề tới. "Đi thôi." Bích Vân thua tay nói. Phương Cảnh như được đại xá, rời khỏi Thủy Vân Phong chủ điện, liền chạy về Tiểu Tiên Phong. Trở lại Tiểu Tiên Phong, Phương Cảnh bắt đầu thu thập chuyến này cần thiết đồ vật. Phải xuống núi. 8 tuổi bái nhập Huyền Chân Tông, đến nay chưa từng xuống núi. Đây là Phương Cảnh lần thứ nhất rời đi Huyền Chân Tông. Thế giới ở bên ngoài núi đã rộng lớn, kích thích, cũng tương tự nguy hiểm. Phương Cảnh lật ra Đại Đạo Kim Thư, mở ra giải tỏa cơ duyên, cẩn thận chu đáo thu hoạch cơ duyên phương pháp. Đây là Đại Đạo Kim Thư cho ra, có thể an toàn thu hoạch cơ duyên phương pháp. Sau khi xuống núi, không muốn phức tạp, cứ dựa theo Đại Đạo Kim Thư cung cấp phương pháp, thu hoạch cơ duyên về sau, lập tức trở về Huyền Chân Tông bế quan tu luyện. Đợi chút nữa một cái thích hợp cơ duyên xuất hiện lúc lại xuống núi. Không có cơ duyên, không hạ sơn. Cổ Tiên Chi Địa Xích Diễm đầm lầy, khoảng cách Huyền Chân Tông hơn 200.000 dặm đường đi, đối với trúc cơ cảnh tu tiên giả mà nói, vẫn còn có chút xa xôi. Mà lại đường xá xa xôi, mang ý nghĩa nguy hiểm tăng nhiều, nên cho Phượng gia chủ đưa tin. Phương Cảnh đem chuẩn bị xong tin lấy ra, đi tới Huyền Chân Tông ngoại sự điện, lấy tông môn danh nghĩa, đem này phong thư đưa cho Phượng gia gia chủ Phượng Tiên Nam. Phượng Tiên Nam tại toàn bộ Tiên Nam Châu đều là uy danh hiển hách cường giả, muốn đưa tin cho hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ có lấy tông môn danh nghĩa cho hắn đưa đi một phong thư, mà lại là khẩn cấp cùng bảo mật. 3 ngày sau, đưa đến Phượng gia gia chủ Phượng Tiên Nam trên tay. Ngoại sự điện trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Phương Cảnh. "Đúng vậy, đây là sư phụ ta lưu lại, ta cũng là mới nhìn đến cái này phong thư." Phương Cảnh gật đầu nói. Ngoại sự điện trưởng lão trầm ngâm một chút, nói: "Phượng gia chủ thân phận bất phàm, ta tông đã xuống dốc, cho dù đưa đến trên tay hắn, cũng chưa chắc sẽ coi trọng. Chỉ cần thông báo một tiếng, này tin việc quan hệ tam mục kim cát, Phượng gia chủ chắc chắn sẽ coi trọng." Phương Cảnh trịnh trọng nói: "Quên rồi." "Minh bạch." Ngoại sự điện trưởng lão gật đầu. "Nếu là tại chính minh lưu lại sự tình, mà lại liên lụy đến Phượng gia, việc này không nhỏ, tự nhiên cần coi trọng. Ta cái này an bài đem tin đưa ra ngoài." An bài tốt đưa tin về sau, Phương Cảnh liền đi xuống núi. Cổ Tiên Chi Địa quá xa xôi, Phương Cảnh trên đường đi đều tại đổi đường. 3 ngày sau, đi vào một tòa tiểu phương thị. Phương Cảnh nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư. Ở chỗ này, gia nhập một chi cơ duyên tìm kiếm đội, cùng một chỗ tiến về cổ tiên chi địa tìm kiếm cơ duyên. Phương Cảnh dù không biết vì sao muốn gia nhập một chi cơ duyên tìm kiếm đội, bất quá nếu là Đại Đạo Kim Thư cho ra phương pháp, hắn tự nhiên làm theo. Từ phương thị bên trong ra một đám người, đều là trúc cơ cảnh tu tiên giả, ngoại trừ một người cầm đầu, niên kỷ so sánh lao bên ngoài. Những người còn lại đều là người trẻ tuổi. Một nhóm chung 11 người. Đến rồi. Phương Cảnh mừng rỡ, lúc này nên đón, cười ha hả ôm quyền nói, Lại Hùng, đã lâu không gặp à, ngươi đây là muốn đi. Trực tiếp đón lấy một đoàn người bên trong, vị kia khôi ngô thu kịch, nhìn hàm hàm nam tử. Đại Hùng một mặt ngộng, nói, ngươi là? Là ta à, Đại Phương A, ngươi vậy mà quên ta đi. Năm ngoái ta trả lại cho ngươi tìm cái tiểu nương môn đâu. Ngươi cái tên này không tử tế à, ta cho ngươi đi tìm tiểu nương môn, ngươi quay đầu liền quên ta đi. Phương Cảnh một mặt khó chịu phàn nàn nói. Đại Hùng lập tức vào mặt, cười ha hả nói, à, là Đại Phương huynh đệ à, khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt. Phương Cảnh khỏe miệng hơi rút, khó trách Đại Đạo Kim Thư để cho mình tìm ra hỏa này đâu, liền lời kịch đều chuẩn bị xong. Ra hỏa này, là cái thiếu thông minh à, là ta à, năm ngoái ta cho ngươi tìm. Đại Hùng lập tức gấp, hoảng hốt bộ nói, đúng, ta nhớ được, năm ngoái chúng ta cùng đi cổ tiên tri điệu tìm cơ duyên. Đi, hiện tại chúng ta cũng đi cổ tiên tri điệu tìm cơ duyên, Đại Phương huynh đệ liền theo chúng ta cùng đi chứ. Lớn Hùng nhị lời nói không nói, liền đem Phương Cảnh kéo đến trong đội ngũ tới. Thuận lợi gia nhập đội ngũ, Phương Cảnh thở dài một hơi, đương nhiên lòng cảnh giác, vẫn như cũ không dám thư giãn. Cơ duyên chi tranh thường thường là cực kỳ tăng khốc, sư minh đệ đều không thể tin, huống chi là lâm thời đồng đội. Một đoàn người lên đường tiến về cổ tiên chi địa, mục đích khoảng cách Xích Diễm Đầm Lầy không xa. Lĩnh đội Mạc lão đầu là cái tán tu, kinh nghiệm lão đạo, liền là tư chất quá kém. Dựa theo hắn lại nói, hắn là 50 tuổi mới cơ duyên bước vào tu tiên giới, có thể trúc cơ đã là cơ duyên lớn lao, có thể hay không đột phá kim đan cảnh đều xem cơ duyên phải chăng đến. Những người còn lại đều là môn phái nhỏ đệ tử, hội tụ vào một chỗ, đi cổ tiên chi địa tìm kiếm cơ duyên. 3 ngày sau, đã đi tới cổ tiên chi địa biên giới. Xanh tươi cổ thụ che trời, nhìn không thấy cuối. Đều cẩn thận một chút, càng là yên tĩnh, càng là nguy hiểm, nếu là gặp được cái khác tu tiên giả, không cần quá lo lắng, chúng ta vừa tới, sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Lĩnh đội Mạc lao đầu trầm giọng nhắc nhở. Còn không có tiến vào cổ tiên chi địa, không có thu hoạch được cơ duyên khả năng, đương nhiên sẽ không có người cướp giết. Từ cổ tiên chi địa ra, thì phải chú ý cẩn thận. Mạc lao đầu vừa nói, một bên lấy ra một kiện cùng loại la bàn pháp khí, thăm dò lấy bốn phía. Theo đội ngũ tiến lên, Phương Cảnh trong bất chi bất giác, liền tiến vào đội ngũ trung tâm. Đây là Đại Đạo Kim Thư trên nhắc nhở, đến cổ tiên chi địa biên giới lúc, nhất định phải ở vào trong đội ngũ chi địa. Một đoàn người tới gần cổ thụ rừng, Mạc lao đầu đột nhiên ngừng lại. Bên này, đổi một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Lần này đi phương hướng, khoảng cách Xích Diễm Đầm Lầy càng gần. Tiến vào cổ thụ rừng về sau, tất cả mọi người lấy ra pháp khí, lệ phòng bốn phía. Cổ tiên chi địa cơ duyên vô số, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp. Phương Cảnh trong cơ thể thiên địa huyền ảnh kiếm vận sức chờ phát động, trong tay lại là đồng dạng nắm lấy một thanh pháp khí phi kiếm, làm ra tình trạng giới bị. Tiến lên bất quá vài dặm, liền thấy phía trước một bộ bạch cốt âm u Mạc lão đầu trong tay một thanh phi đao lướt đi, khoảng cách bạch cốt trăm trượng dừng lại, tựa hồ đang dò xét lấy cái gì. Chính là chỗ này, bây giờ là khu vực an toàn, đi. Một đoàn người tại lão đầu dẫn đầu dưới, từ trên đám xương trắng bước qua, tiếp tục đi tới. Theo một đoàn người bước qua bạch cốt mà đi, nhưng gặp hai bên nổi lên từng tầng xanh biếc ánh sáng, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Phương Cảnh không khỏi cảm thán, khó trách muốn gia nhập một chi cơ duyên tham dò đội, có cái kinh nghiệm lao đạo gia hỏa dẫn đội, có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Chương 18, địa ma huyết quang. Phương Cảnh từ đầu đến cuối để cho mình ở vào đội ngũ trung tâm, một bên thời khắc cảnh giác bốn phía. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn bia đá. Phương Cảnh lập tức giữ vững tinh thần tới. Nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư bên trên, thu hoạch cơ duyên phương pháp trình tự, trong đó có một đầu nhắc nhở. Gặp một cái cực lớn bia đá, nghe được tiếng ầm ầm lúc, phía bên trái trốn chạy mà đi, chớ quay đầu. Nơi này tồn tại nguy hiểm. Một đoàn người ngay tại tiến lên bên trong, đột nhiên một tiếng ầm ầm âm thanh vang lên. To lớn trên tấm bia đá, vậy mà nổi lên một cái to lớn buồn máu miệng lớn. Không được, mau ra tay. Người phía trước nhao nhao ra tay. Đột nhiên, một cỗ huyết quang hiện lên, càn quét hướng đám người. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, ở vào đội ngũ biên giới người, trong nháy mắt bị huyết quang bao phủ. Là địa ma huyết quang, mau trốn. Mạc lao đầu một tiếng kêu sợ hãi, thân hình nhảy lên ở giữa, điên cuồng trốn chạy mà đi. Những người còn lại nghe được địa ma huyết quang bốn chữ lúc, lập tức sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được cái gì, điên cuồng trốn chạy. Hào phóng. Vị kia gọi Đại Hùng tu tiên giả, giờ phút này quay đầu muốn gọi trên Phương Cảnh, lại phát hiện đã không thấy Phương Cảnh thân ảnh. Đột. Đại Hùng gặp đây, cuốn quýt thi triển độ thuật, cả người trong nháy mắt dung nhập một gốc cổ thụ che trời bên trong, lung lay một chút, thân hình đã từ cái này một gốc cổ thụ trốn vào ngoài trăm trượng khác trên một cây cổ thụ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đồng thời nương theo lấy sóng cả giống như thân ảnh, trong rừng cổ thụ nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Phương Cảnh tại tiếng ầm ầm vang lên trước mắt, liền điên cuồng phía bên trái trốn chạy, nhớ kỹ Đại Đạo Kim Thư trên nhắc nhở, cũng không quay đầu lại. Bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng quần quần sóng cả thanh âm, mắt trước đúng là nhàn nhạt huyết quang. Địa ma huyết quang. Phương Cảnh không biết địa ma huyết quang đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng biết, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Đối cổ tiên tri địa hiểu rõ, vẫn là quá ít. Trong lòng cảm thán, sau khi trở về, muốn bổ một chút phương diện này kiến thức mới được. Một hơi chui ra khỏi hơn 10 dặm, huyết quang như cũ không có tiêu tán, sau lưng truyền đến âm thanh khủng bố, dưới mặt đất tựa hồ có đồ vật gì ngay tại truy sát mà đến. Phương Cảnh một trái tim treo lên, điên cuồng vận chuyển pháp lực, tốc độ lần nữa tăng lên 3 phần. Thẳng đến huyết quang biến mất mới có thể dừng lại. Đây là đại đạo kim thư trên nhắc nhở. Trước mắt huyết quang càng ngày càng nồng đậm, tựa hồ không có giới hạn. Đồng nhiên, một cỗ khí thế kinh khủng từ phương xa mà đến, cực nóng như lửa khí tức, càn quét giữa thiên địa, hừ lạnh một tiếng xa xa truyền đến. Làm càn. Theo hừ lạnh một tiếng truyền đến, huyết quang biến mất, sau lưng truy kích thanh âm cũng biến mất theo. Phương Cảnh dừng một chút bước chân, thẳng đến xích diễm đầm lầy mà đi. Gặp một kim sắc đại thụ, đào sâu 3 thước có thể thấy được hốc cây, giấu tại trong đó. Phương Cảnh nhớ kỹ đại đạo kim thư nhắc nhở, một bên tiến lên một bên tìm kiếm kim sắc đại thụ. Đột nhiên, khóe mắt liếc về một vòng kim quang, nghiêng đầu nhìn lại, một gốc khổng lồ kim sắc đại thụ đứng sừng sững ở nơi xa. Phương Cảnh chạy như điên, trong tay pháp khí phi kiếm, điên cuồng hướng phía dưới cây đào đi, quả nhiên nhìn thấy một cái hốc cây. Không nói hai lời, trực tiếp chui vào trong hốc cây. Vừa nấp kỹ thân, thiên băng địa liệt chấn động truyền đến. Soạt. Cửa hang trong nháy mắt bị vùi lấp. Ầm ầm. Phương Cảnh chỉ cảm thấy trong hốc cây hiện ra có chút kim quang, tựa hồ có đặc thù nào đó phòng hộ chi lực. Bên ngoài không ngừng truyền đến chấn động. Bộc phát đại chiến. Chấn động kéo dài nửa ngày, dần dần lắng lại. Phương Cảnh vẫn như cũ giấu ở trong hốc cây, lần nữa nhìn về phía đại đạo kim thư nhắc nhở. Ẩn thân hốc cây nhắc nhở về sau, đằng sau còn có một đoạn nhắc nhở. Nghe được một tiếng con nết gọi về sau, mới có thể rời đi hốc cây, tiến đến ngọc dịch kim đan quả chỗ bố trí trận pháp. Kia âm thanh con nết gọi là Tam Mục Kim Cấp tiếng kêu. Vừa rồi ra tay người kia là Phượng gia già chủ Phượng Thiên Nam. Nghe đồn là độ kiếp cảnh cường giả. Nửa ngày sau, đột nhiên một tiếng con nết gọi truyền đến, thanh âm chói tai, mang theo thê lương chi sắc. Sau đó bình tĩnh lại, Phương Cảnh từ hốc cây bên trong ra, điên cuồng tiến đến ngọc dịch kim đan quả chỗ. Tam Mục Kim Cấp đã bị xử lý, giờ phút này bên trong địa bàn của nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhất định phải nhanh bố trí giả tinh tiểu trận, che lớp ngọc dịch kim đan quả, phòng ngừa dẫn tới cái khác yêu thú. Xích diễm đầm lầy ở vào cổ tiên chi địa, tương đối biên giới địa phương, vẫn luôn là kim đan trở xuống tu tiên giả cấm nhập chi địa. Đầm lầy xích hồng cực nóng, dấu diếm kinh khủng hỏa diễm. Không cẩn thận lâm vào trong đó, hải quốc không còn. Liền xem như kim đan cảnh, vô ý lâm vào trong đó, cũng khó có thể thoát thân. Huống hồ, xích diễm đầm lầy tồn tại nuốt người yêu thú, từng có nguyên anh tu sĩ, cũng vẫn lạc trong đó. Từ đại đạo kim thư nhìn lại, xích diễm đầm lầy có rất lớn một phiến khu vực, thuộc về Tam Mục Kim Cấp địa bàn. Phương Cảnh đi vào xích diễm đầm lầy, dọc theo đại đạo kim thư cho ra một con đường, một bên tiến lên, một bên thi triển pháp thuật, tiêu trừ tự thân lưu lại khí tức. Sau một tiếng, rốt cục gặp được ngọc dịch kim đan quả. Một gốc cây nhỏ bên trên, treo một viên lớn chừng hột đào quả. Lúc này ngọc dịch kim đan quả khoảng cách thành thục không xa, mơ hồ có bóng ánh sáng long lanh chi tượng. Phương Cảnh cuống quýt lấy ra 7 trận vật liệu, bắt đầu bố trí giả tinh tiểu trận. Tinh linh châu lấy tam tài chi vị, đem ngọc dịch kim đan quả vây quanh, nguyệt tâm thạch châm gài tóc, đặt tam tài ở giữa. Nguyệt vân bảo sa chống ra, biến thành một đám mây, bao phủ phương viên trong trượng. Các loại bày trận vật liệu lấy ra, Phương Cảnh thật nhanh bố trí giả tinh tiểu trận. Nửa giờ sau, rốt cục trận pháp bố trí xong, Phương Cảnh thở dài một hơi. Sau đó, liền là chờ ngọc dịch kim đan quả thành thủ. Đại trận mặc dù bố trí xuống tới, Phương Cảnh vẫn như cũ không dám kinh thường, từ đầu đến cuối cảnh giác bốn phía, để phòng ngoại ý muốn nổi lên biến cố. Dựa theo bình thường phát triển, ngọc dịch kim đan quả còn cần rất nhiều ngày mới có thể thành thủ. Bất quá giả tinh tiểu trận ngoại trừ che đậy bên ngoài, còn có thuốc ngọc dịch kim đan quả kỳ hiệu. Ban đêm giáng lâm, nơi xa truyền đến không biết gầm rú âm thanh. Mơ hồ trong đó, thậm chí nghe được xích diễm đầm lầy nơi nào đó truyền đến hét thảm một tiếng. Lại có người vẫn lạc nơi này. Cổ tiên chi địa, quá nguy hiểm. Phương Cảnh nhìn về phía ngọc dịch kim đan quả, chỉ thấy 3 viên tinh linh châu nổi lên tinh thần chi quang, nguyệt tâm thạch cũng có ánh trăng lấp lánh, tinh quang cùng ánh trăng, tất cả đều bị ngọc dịch kim đan quả hấp thu. Mắt trần có thể thấy, ngọc dịch kim đan quả không ngừng trở nên sáng long lanh bắt đầu. Đợi đến toàn bộ quả đều bóng ánh rực rỡ, chính là thành thục thời điểm. Phương Cảnh khẩn trương nhìn chăm chú lên. Cổ tiên chi địa nơi nào đó, một thân ảnh từ dưới đất bò dậy. Đôi mắt mở ra, hiện lên một tia huyết hồng chi sắc. Của ta ma, lại phục hồi. Tận lực bồi tiếp một trận trầm mặc. Thật lâu, ngữ khí bên trong mang theo một tia không cam lòng. Cổ thân thể này, tư chất quá kém, quá một chút nào yếu đất, mà lại đã bắt đầu già đi. Có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cũng là cơ duyên lớn. Nếu không có đại cơ duyên, đời này kim đan vô vọng, nhưng khó không đến của ta ma. Cái này một thân ảnh, chính là Phương Cảnh chỗ thăm dò đội lĩnh đội, cái kia 50 tuổi mới cơ duyên bước vào tu tiên giới Mạc lão đầu. Địa ma thầm than không may, vậy mà trùng sinh đến như thế một bộ phế vật trên thân thể. Cổ thân thể này quá giàn mua, tư chất cũng kém, việc cấp bách là tăng lên tư chất, đột phá kim đan cảnh. Địa ma nhìn về phía nơi nào đó. Xích diễm đầm lầy có một gốc ngọc dịch kim đan quả, hẳn là sắp thành thục rồi, vừa vặn có thể dùng đến để thăng tư chất, đột phá kim đan cảnh, chỉ có đột phá kim đan cảnh, tăng trưởng thọ nguyên mới có thể chậm chậm lưu toan. Địa ma thân hình khẽ động, hướng về xích diễm đầm lầy mà đi. Chương 19, hạ phẩm linh bảo, tụ linh chỉ. Phương Cảnh khẩn trương nhìn chằm chằm ngọc dịch kim đan quả, đây chính là liên quan đến hắn, có thể hay không nhanh chóng tăng cao tu vi, đột phá kim đan cảnh mấu chốt. Ngọc dịch kim đan quả càng có tẩy rửa tạp chất, tăng lên tư chất kỳ hiệu. Đây chính là hiếm có kỳ chân. Tu tiên giả thường thường bị khốn tại tư chất, mà tu luyện chậm chạp, dễ dàng gặp được bình cảnh. Đồng dạng cơ duyên, tại khác biệt tư chất tu tiên giả trên thân, có thể phát huy ra tác dụng là không giống. Tư chất kém người, bất quá bằng cơ duyên, đột phá một cảnh giới. Mà tư chất ưu biệt người, lại là có thể bằng cơ duyên nhanh chóng tăng lên mình, đột phá hai cái thậm chí ba cái cảnh giới. Cơ duyên cùng tư chất đều là vô cùng trọng yếu. Ngọc dịch kim đan quả càng ngày càng óng ánh rực rỡ, mà lại nổi lên nhàn nhạt trắng muốt sáng bóng. Phương Cảnh kích động không thôi, đem chứa đựng linh vật hộp ngọc lấy ra ngoài. Đột nhiên, đại đạo kim thư mở ra, một cái màu trắng chùm sáng hiện hiện. Phương Cảnh khẽ giật mình, đại đạo kim thư máy dự báo duyên. Mặc dù chỉ là màu trắng cơ duyên, nhưng chỉ cần là cơ duyên, liền không thể bỏ qua. Cơ duyên lại tiểu, góp gió thành bão, cũng là cực kỳ khách quan. Phương Cảnh mở ra chùm sáng xem xét cơ duyên tin tức. Hạ phẩm linh khí ngọc tinh thuần, phòng ngự loại, và khoảng 7 ngày sau bởi vì mặt đất chấn động, từ dưới đất hiện ra ra. Lại là một kiện linh khí. Khó trách là màu trắng cơ duyên, chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí mà thôi. Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau, một vị kim đan trung kỳ tu tiên giả, vẫn lạc còn sót lại đồ vật. Cái này linh khí là một vị thăm dò cổ tiên chi địa kim đan cảnh trung kỳ tu tiên giả, vẫn lạc về sau để lại. Giải tỏa cơ duyên. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau, từ nơi này đi qua, đào đất hơn một trượng liền có thể thu hoạch được. Thu hoạch cơ duyên phương pháp rất đơn giản, trực tiếp đi qua móc ra chính là đại đạo kim thư trên cấp ra một đầu, an toàn thông hướng linh khí chỗ lộ tuyến. Cầm ngọc dịch kim đan quả về sau, liền đi móc ra. Phương Cảnh nhìn thoáng qua linh khí vị trí chỗ ở, khoảng cách không tính quá xa. Mà lại, thu hoạch phương pháp đơn giản như vậy, đều không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì, trực tiếp đào chính là. Tự nhiên không thể bỏ qua. Cơ duyên càng thấp, thu hoạch độ khó càng thấp, cơ duyên càng cao, thu hoạch độ khó càng cao. Cơ duyên cùng tu vi móc nối, quá cao cơ duyên, lấy thấp tu vi, muốn thu hoạch, tự nhiên độ khó cao hơn một chút. Tiểu Tiên Phong có chút nghèo, hạ phẩm linh khí cũng không tệ, mình không dùng được, cũng có thể phong phú một chút bảo khố. Vạn nhất về sau, cần dùng đến linh khí đâu? Phương Cảnh lực chú ý từ đại đạo kim thư trên rời, lần nữa nhìn chăm chú lên ngọc dịch kim đan quả. Khoảng cách thành thục đã không xa. Xem chừng, còn có mười mấy phút liền sẽ thành thục. Đồng nhiên, đại đạo kim thư lần nữa lật ra, một cái màu xanh chùm sáng hiện hiện. Lại có cơ duyên. Phương Cảnh kích động, cổ tiên chi địa, quả thật cơ duyên khắp nơi trên đất đá, mở ra chùm sáng xem xét cơ duyên tin tức. Tụ linh chỉ, vào khoảng 7 ngày sau, bởi vì hội tụ thiên địa linh khí, hình thành dị tượng mà hiện thế. Phân tích cơ duyên. Phân tích cơ duyên như sau, tụ linh chỉ, hạ phẩm linh bảo, đặc thù loại, có hội tụ thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện, linh khí tẩy rửa nhục thân chi kỳ hiệu, luyện hư phía dưới có thể dùng. Phương Cảnh nhìn thấy tụ linh chỉ cơ duyên phân tích, lập tức hô hấp đều thô trọng một chút. Có thể hội tụ thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện, linh khí tẩy rửa nhục thân chi kỳ hiệu, luyện hư cảnh trở xuống đều có thể sử dụng. Có tụ linh chỉ phụ trợ, tốc độ tu luyện chẳng lẽ không phải bảo tăng? Nhất định phải đem tới tay. Mà lại, đây chính là linh bảo a. Mặc dù chỉ là đặc thù loại linh bảo, bất quá vừa vặn phù hợp, Phương Cảnh khổ tu sử dụng. Giải tỏa cơ duyên. Phương Cảnh cuốn quýt giải tỏa cơ duyên, xem xét thu hoạch phương pháp. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau, từ đây đường mà đi, bố trí tứ phương tỏa linh trận, lại đào ra hang động, phá vỡ còn sót lại cấm chế, thích hợp ra. Tụ linh chỉ thu hoạch độ khó, muốn so ngọc tinh thuần cao không ít, cần bố trí tứ phương tỏa linh trận. Phương Cảnh cuốn quýt xem xét 7 trận phương pháp cùng tài liệu cần thiết. Sau khi xem xong, lập tức thở dài một hơi. Tứ phương tỏa linh trận, bố trí không khó. Đây là một cái phong bế tứ phương, ngăn cách thiên địa linh khí trận pháp, mà 7 trận cần thiết vật liệu, vừa vặn Phương Cảnh tất cả đều có. Lấy ngọc dịch kim đan quả, liền đi đào ra ngọc tinh thuần đến, sau đó đi lấy tụ linh chỉ. Phương Cảnh cẩn thận suy nghĩ một chút, ngọc tinh thuần cùng tụ linh chỉ chỗ phương vị, cùng đại đạo kim thư cho ra lộ tuyến. Vừa vặn tương đối thuận lợi. Ánh mắt trở lại ngọc dịch kim đan quả bên trên. Nhan nhã sáng bóng, càng phát ra sáng. Đồng thời, có một loại tẩy rửa ô trọc khí tức tràn ngập tới. Phương Cảnh mừng rỡ, ngọc dịch kim đan quả sắp chín rồi. Quả nhiên, hơn một phút đồng hồ sau, ngọc dịch kim đan quả biến thành óng ánh sáng long lanh chi sắc, hiện ra trắng muốt sáng bóng, tràn ngập tẩy rửa ô trọc khí tức. Phương Cảnh kích động không thôi. Trong tay nâng hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc dịch kim đan quả gỡ xuống, phóng tới hộp ngọc bên trong. Lại tại hộp ngọc trên bày ra mấy cái phong cấm pháp thuật, triệt để phong tỏa ngăn cản hộp ngọc. Đem hộp ngọc thu nhập chứa vật giới bên trong. Phương Cảnh thở ra một hơi, ngọc dịch kim đan quả tới tay, kim đan cảnh không xa. Xét trước thúc ngọc dịch kim đan quả, tránh khỏi thành thủ kỳ hạn đến lúc, một chút yêu thú xuất hiện tranh đoạt. Lặng yên không tiếng động liền đem ngọc dịch kim đan quả lấy đi. Phương Cảnh bắt đầu triệt hồi tiểu giả tinh trận. Hết thảy bày trận vật liệu thu hồi, bắt đầu thi triển pháp thuật, loại trừ hết thảy vết tích cùng khí tức. Đây đều là đại đạo kim thư trên cho ra phương pháp. Làm xong về sau, Phương Cảnh phân biệt một chút phương vị, liền tiến về ngọc tinh thuần vị trí. Một bên tiến lên một bên thi triển pháp thuật, loại trừ ven đường lưu lại khí tức. Hướng đông thời điểm, Phương Cảnh đi tới ngọc tinh thuần vị trí. Chính là chỗ này. Pháp khí phi kiếm đào móc, chỉ chốc lát, liền thấy một bộ hài cốt. Tại hài cốt cách đó không xa, là một mặt tiểu xảo ngọc thuần. Phương Cảnh tay khẽ vẫy, ngọc tinh thuần rơi vào trong tay. Thần thức ấn ký đã hoàn toàn biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại là vô chủ đồ vật. Đem ngọc tinh thuần thu hồi, Phương Cảnh phân rõ một chút phương vị, liền một mặt kích động thẳng đến tụ linh chỉ mà đi. Tụ linh chỉ khoảng cách tương đối khá xa. Sau một ngày, Phương Cảnh đi tới một chỗ chật hẹp núi nhỏ gốc, toàn bộ thung lũng giống như một buồn. Chính là chỗ này. Lấy ra 7 trận vật liệu, Phương Cảnh bắt đầu bố trí tứ phương tỏa linh trận. Hán đại khái minh bạch, bố trí tứ phương tỏa linh trận nguyên nhân, nếu là không ngăn cách tứ phương, ngăn cách thiên địa linh khí, tụ linh chỉ vừa lấy ra, liền sẽ gây nên thiên địa linh khí tụ đến dị tượng. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm. Tứ phương tỏa linh trận bố trí xong, pháp khí phi kiếm bắt đầu đào móc. Chỉ chốc lát, nhìn thấy một cái hố hang. Ngoài hang động mặt lưu lại cấm chế. cấm chế đã tàn tạ, có thể thấy được tụ linh chỉ cất giữ ở đây 5 tháng dài đằng đẵng. Bởi vì cấm chế tàn tạ, mới hội tụ thiên địa linh khí mà đến, tiếp theo dẫn phát dị tượng như thế. Phương Cảnh kích động nhảy vào trong động quật, đi vào bên trong. Hang động sâu không quá mấy trượng, Phương Cảnh tiến vào hang động, liền thấy phía trước một cái ngọc cái ao nhỏ màu trắng tử. Ngọc trì bên trong, quanh quẩn lấy linh khí nồng nặc. Đây chính là tụ linh chỉ, hạ phẩm linh bảo. Phương Cảnh hưng phấn không thôi, đang muốn đem tụ linh chỉ lấy đi, đột nhiên đại đạo kim thư lại một lần mở ra. Chương 20, địa linh nũ đại đạo kim thư mở ra, một cái ánh sáng màu lam đoàn nổi lên. Lại có cơ duyên. Phương Cảnh lúc này ấn mở trùng sáng, xem xét cơ duyên tin tức. Địa linh nũ, vào khoảng 7 ngày sau bởi vì hương khí tràn ngập ra mà hiện thế. Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau, địa linh nũ tại linh mạch giao hội, địa linh hội tụ hình thành, có tẩy tủy khử độc, tăng lên nhục thân tinh khiết, gia tăng sinh mệnh lực chi kỳ hiệu. Đồ tốt a. Phương Cảnh kích động không thôi, chuyến này cổ tiên chi địa hành trình, thu hoạch tràn đầy á giải tỏa cơ duyên. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau, từ đây đường tiến về, chui xuống đất trăm trượng, ở trong hang cửa vào bố trí tứ phương tỏa linh trận. Địa linh nũ thu hoạch phương pháp cũng không khó khăn lắm. Xuống một cái cơ duyên bảo địa, liền đi lấy địa linh nũ. Phương Cảnh lực chú ý một lần nữa trở lại tụ linh chỉ bên trên trước bắt lấy tụ linh chỉ bên dưới, pháp lực phun trào, không ngừng thi triển phong cấm pháp thuật. Chỉ trong lát, màu ngọc bạch tụ linh chỉ nổi lên nhàn nhạt ánh sáng, tại phong cấm pháp thuật phía dưới, chậm chạp thu nhỏ. Thẳng đến thu nhỏ thành to bằng chậu rửa mặt tiểu. Phương Cảnh đem tụ linh chỉ thu nhập chứa vật giới bên trong, nhìn lướt qua hang động, không có cái khác bảo vật. Thi triển pháp thuật, loại trừ khí tức cùng vết tích sau rời đi. Thu hồi trận pháp, ra khỏi núi cốc về sau, lần nữa thi triển pháp thuật, đem vết tích xóa đi. Lúc này mới khởi hành tiến về địa linh nũ vị trí. Cổ tiên chi địa quá nguy hiểm, Phương Cảnh dựa theo đại đạo kim thư cho ra phương pháp tiến về, tránh đi trùng điệp nguy hiểm. Cái này quá trình bên trong, hắn thậm chí xa xa nhìn thấy một vị kim đan cảnh tu tiên giả, giữa không trung bên trong không hiểu hóa thành huyết vụ. Quả thật kinh khủng. Trước khi đến địa linh nũ vị trí nửa đường, đại đạo kim thư lại dự báo cơ duyên, theo thứ tự là màu trắng cùng màu lam. Bất quá khoảng cách đều quá mức xa xôi, mà lại luận cơ duyên phù hợp độ cũng không bằng địa linh nũ, Phương Cảnh tự nhiên chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở địa linh nũ bên trên. Xích diễm đồng lầy, ngọc dịch kim đan quả vị trí, địa ma thân hình nổi lên, chính là chỗ này. Mặc dù khí vận không tốt, trùng sinh đến một cái lao phế vật trên thân, nhưng của ta ma thủ đoạn nắm giữ cơ duyên há lại đơn giản. Có ngọc dịch kim đan quả, cỗ thân thể này tư chất tất nhiên sẽ tăng lên mấy cái cấp độ, trong thời gian ngắn đột phá kim đan cảnh. Chỉ cần giải quyết thọ nguyên cùng tư chất vấn đề, tiếp xuống tu luyện liền dễ dàng nhiều. Địa ma cả người đều nhẹ nỗi lòng, không còn vừa trùng sinh lúc không cam lòng cùng tức giận. Trong lòng đã đang tính toán, đột phá kim đan cảnh về sau, nên tu luyện như thế nào, đi nơi nào thu hoạch cơ duyên, nhanh chóng tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày khôi phục ngày xưa thực lực cường đại. Ta ngọc dịch kim đan quả đâu? Đột nhiên, địa ma ánh mắt đỏ như máu, hết thảy tính toán trong nháy mắt thất bại. Trước mắt cây nhỏ, chùi lủi, nơi nào còn có ngọc dịch kim đan quả? Địa ma hô hấp thô trọng, con mắt trong nháy mắt huyết hồng. Chúng sinh đến lao giả rác rưởi này trên thân, đã phi thường xui xẻo, kết quả dựa vào hy vọng ngọc dịch kim đan quả, vậy mà hết rồi. Theo thời gian suy tính, ngọc dịch kim đan quả còn muốn mấy canh giờ mới thành thục, yêu thú sẽ không xách trước lấy đi. Thú hổ, đây là tam mục kim cấp địa bàn. Không đúng, tam mục kim cấp làm sao biến mất? Ai lấy đi ta ngọc dịch kim đan quả? Muốn chết? Của ta ma đồ vật, cũng dám ngấp nghé. Địa ma tức giận không thôi. Trên thân dâng lên nhàn nhạt huyết quang, chỉ thấy hắn lấy ra một viên hạt châu màu xám. Hạt châu thượng lưu chuyển huyền ảo đường vân, phản phất giữa thiên địa nhân quả huyền diệu. Một ngụm máu tươi phun ra, chui vào hạt châu bên trên, một đạo huyết quang hư ảnh từ địa ma trên đầu toát ra. Một đoàn huyết quang cũng chui vào hạt châu bên trong. Dám đoạt của ta ma cơ duyên, bất kể là ai, tất diệt ngươi. Địa ma khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, ánh mắt đỏ như máu huyết hồng, không để ý chút nào tự thân bởi vì vận dụng bí thuật, lần nữa giản mua mấy phần. Nhân quả hiện. Địa ma ngón tay một điểm thiên cơ diễn toán châu, khẽ quát một tiếng. Bành! Thiên cơ diễn toán châu nổ tung, nổi lên một đạo ánh sáng. Địa ma nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là người phương nào, cướp đi cơ duyên của mình. Kết quả, nổ tung thiên cơ diễn toán châu bên trên, cũng không có cho thấy bất luận cái gì nhân quả. Trống rỗng. Địa ma ngây ngẩn cả người. Không nhân quả? Làm sao lại không nhân quả? Lông mày thật sâu nhăn lại, ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt dần dần che lấp. Cực kỳ tốt, tính toán ta địa ma, ngăn ta trở về đúng không? Hừ, ta ngược lại muốn xem, làm sao ngăn của ta ma trở về. Địa ma sắc mặt rất khó nhìn, thiên cơ diễn toán châu không cách nào diễn toán ra nhân quả. Chỉ có một nguyên nhân, có đại thừa phía trên cường giả ra tay can thiệp nhân quả. Chính vì vậy, đồng dạng tiên cơ diễn toàn châu không cách nào tính ra nhân quả đến, mà cấp bậc cao hơn tiên cơ diễn toàn châu không phải hắn bây giờ tu vi có thể vận dụng, huống hồ mỗi một lần vận dụng đều muốn tiêu hao một điểm không nhiều bản nguyên. Lấy đi ngọc dịch kim đan quả liền muốn ngăn ta một thế này trở về. Địa ma cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó, thầm nghĩ tụ linh chỉ không sai biệt lắm sắp xuất hiện rồi, mặc dù không có ngọc dịch kim đan quả, nhưng tụ linh chỉ cũng không kém, có tụ linh chỉ phụ trợ hội tụ thiên địa linh khí, tẩy rửa nhục thân, đột phá kim đan không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, địa ma thân hình khẽ động, thẳng đến tụ linh chỉ chỗ mà đi. Trong lòng cười lạnh, thật coi của ta ma chỉ có ngọc dịch kim đan quả. Buồn cười, ta biết được cơ duyên, há lại một chỗ hai nơi. Phương Cảnh đối địa ma sự tình, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết, hắn cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Đại đạo kim thư lấy ra cơ duyên, không lưu nhân quả. Thời khắc này phương cảnh, trải qua mấy ngày nữa 43, rốt cục đi tới địa linh nũ vị trí. Y dựa theo đại đạo kim thư thu hoạch cơ duyên phương pháp, tiến vào địa linh nũ chỗ trong lòng đất. Ở trong hang cửa vào, bố trí tứ phương tỏa linh trận. Tiến vào địa quật về sau, phương cảnh liền thấy ở trong hang trung ương, có một dễ dựng thẳng lên của đá. Cột đá hình dạng, nhiều nhiều ít ít có như vậy một chút bất nhã. Phương cảnh khỏe miệng co quắp co lại, cái này địa linh nũ nhìn xem không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Cột đá mũi nhọn, thẩm thấu ra một tầng chất lỏng, màu ngà sữa chất lỏng, từ cột đá đỉnh chảy xuôi mà xuống. Tại cột đá gốc rễ, hội tụ một vòng. Phương cảnh lấy ra một cái bình ngọc, đem địa linh nũ thu thập lại. Trên trụ đá treo địa linh nũ, cũng cho cạo sạch sẽ. Địa linh nũ hội tụ cần thời gian, cái này một bình địa linh nũ, chỉ sợ đã hội tụ ngàn năm. Phương cảnh nhìn chằm chằm cột đá nhìn một hồi, theo bám vào địa linh nũ bị quét đi, cột đá đỉnh vẹn vẹn có chút ẩm ướt một điểm, khoảng cách hội tụ ra tiếp theo dọn địa linh nũ, chỉ sợ muốn thời gian không ngắn. Thu hồi địa linh nũ, Phương cảnh quan sát một chút địa quật, không có khác bảo vật. Chỗ này địa quật, trăm năm bên trong là không có cách nào thu thập địa linh nũ. Rời đi địa quật, thu hồi trận pháp, Phương cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư, suy nghĩ muốn hay không đi tới một cái cơ duyên bảo địa. Chỉ là xuống một cái cơ duyên bảo địa, có chút xa xôi, khoảng cách 10 vạn dặm trở lên. Cho dù có đại đạo kim thư chỉ đường, Phương cảnh cũng lo lắng như thế dài dằng dặc đường xá, dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Ngọc dịch kim đan quả tới tay, tụ linh chỉ cũng có, còn có một bình địa linh nũ, đột phá kim đan cảnh không lo, nên trở về đi bế quan khổ tu, không thể bị cơ duyên hôn mê đầu. Phương cảnh trong lòng khuyên bảo chính mình, phân biệt một chút phương hướng, đang muốn rời đi cổ tiên chi địa, trở về Huyền Chân Tông, đại đạo kim thư đột nhiên lại mở ra, một cái màu xanh chùm sáng hiện hiện. Chương 21, địa ma ung dung tự tin lại có cơ duyên rồi. Phương cảnh cảm thán, cổ tiên chi địa khắp nơi trên đất là cơ duyên a, cái này bèn bèn bên ngoài mà thôi, liền đã tiếp xuất liên tục hiện cơ duyên. Mở ra chùm sáng, xem xét cơ duyên tin tức. Giữa hồn linh sâm, vào khoảng 7 ngày sau nở hoa, tản mát ra hương hoa, mà hiện ra tung tích. Phương cảnh hai mắt sáng lên, xem xét danh tự liền biết không phải là bình thường linh vật. Phân tích cơ duyên. Phân tích cơ duyên như sau: giữa hồn linh sâm, có ẩn dưỡng hồn phách, tăng cường hồn phách chi kỳ hiệu, hoa nở trước đó, dấu kín ở dưới đất, tung tích không hiện, hoa nở về sau sẽ hiển lộ tung tích. Ẩn dưỡng hồn phách, tăng cường hồn phách chi kỳ hiệu, nhất định phải đem tới tay. Phương cảnh trong lòng cực kỳ vui mừng, liên quan đến hồn phách loại linh vật đều là phi thường thưa thớt. Giữa hồn linh sâm tương đối đặc thù, chỉ có hoa nở thời điểm mới có thể hiện lộ tung tích, mà hoa nở thời gian cũng không dài, bởi vậy khó mà tìm kiếm. Muốn thu hoạch được giữa hồn linh sâm, toàn bằng cơ duyên khí vận, giải tỏa cơ duyên. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau: từ đây lộ tuyến mà đi, gặp một che trời cây gỗ khô, tại bốn phía bày ra tứ phương tỏa linh trận cùng dòng khóa tâm trận, đào đất hơn một trượng có thể đạt được, nhớ lấy, cần lấy đồ gỗ đào ra. Nhìn thấy cơ duyên thu hoạch phương pháp, Phương cảnh lập tức thở dài một hơi. Độ khó không lớn, tứ phương tỏa linh trận hắn đã phi thường thuần thục, mà dòng khóa tâm trận là chui từ dưới đất lên độn chi trận, khiến cho thổ độn không cách nào thi triển, đây là phòng ngừa dưỡng hồn linh sâm trốn chạy bố trí. Dòng khóa tâm trận cần thiết bảy trận vật liệu, cũng không đặc thủ, Phương cảnh trong nhận chứa đồ liền có. Dưỡng hồn linh sâm, ta đến rồi. Phương cảnh hưng phấn không thôi, dọc theo đại đạo kim thư cho ra lộ tuyến nhanh chóng đi về phía trước. Đi về phía trước trăm dặm về sau, đại đạo kim thư lại dự báo cơ duyên. Bất quá cơ duyên chỗ, khoảng cách 20 vạn dặm. Hiển nhiên là dự báo phạm vi đầy đủ, cho nên phát động đại đạo kim thư nhắc nhở. Cái này một cái cơ duyên, lại là màu cam cơ duyên. Phương cảnh mở ra nhìn thoáng qua, cho dù tâm động, cũng không cách nào thu hoạch được. 1. Khoảng cách quá xa. 2. Cơ duyên hiện thế thời gian là tại 2 ngày sau. Hắn căn bản không đổi kịp đi. Thú hồ, thu hoạch cơ duyên phương pháp có chút độ khó, hắn khiếm khuyết một chút vật liệu. Theo Phương cảnh không ngừng tiến lên, đại đạo kim thư thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cơ duyên, đều là bởi vì tiến vào cơ duyên dự cảnh phạm vi, lại tại trong 7 ngày hiện thế cơ duyên. Trong đó một cái cơ duyên là màu đỏ cơ duyên, là một cái đại cơ duyên. Nhưng mà, khoảng cách hiện thế chỉ có nửa ngày thời gian. Khoảng cách quá xa, mà lại thu hoạch độ khó quá cao, cần chí ít kim đan cảnh trở lên tu vi. Phương cảnh chỉ có thể bỏ đi ý niệm. Có chút cơ duyên cuối cùng không phải thực lực thấp tu tiên giả có thể lấy được. Trước tiên đem dưỡng hồn linh xâm vào tay tay, không thể quá tham, cũng tuyệt không thể quá mạo hiểm. Muốn ổn. Phương cảnh không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình, sợ chịu không nổi cơ duyên dụ hoặc, đi mạo hiểm sự tình. Ai? Ai trộm ta tụ linh chỉ? Địa ma nhìn xem biến mất tụ linh chỉ, cả người đều nóng nảy bắt đầu. Ngọc dịch kim đan quả không có thì cũng thôi đi, vậy mà liền tụ linh chỉ cũng mất. Không có tụ linh chỉ, hắn làm sao tẩy rửa nhục thân? Làm sao đột phá kim đan cảnh? Cái này một thân thể tư chất quá kém, mà lại đi vào lão niên. Thọ nguyên không nhiều lắm. Việc cấp bách là giải quyết thọ nguyên vấn đề, giải quyết tư chất vấn đề. A. Địa ma cuồng nộ gào ghét. Đáng chết. Đợi ta địa ma trở về, nhất định phải giết ngươi. Phát tiết một phen, địa ma bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn như cũ bực bội không thôi. Cho dù ai phát hiện mình, chúng sinh tại một cái lao phế vật trên thân, đều sẽ bực bội. Nhất là, một chút có thể tái tạo căn cơ tư chất, có thể giải quyết lập tức khốn cảnh bảo vật, vậy mà đều bị người lấy ra không còn. Không phẫn nộ nóng nảy, hắn cũng không phải là địa ma. Nhưng, nóng nảy vô dụng. Giải quyết lập tức khốn cảnh mới là việc cấp bách. Tụ linh chỉ mặc dù không có, nhưng cũng ngăn cản không được ta. Địa ma giờ khắc này lộ ra ung dung tự tin thái độ. Không có tụ linh chỉ, còn có địa linh nũ. Địa linh nũ cũng có thể giải quyết lập tức vấn đề, lại bằng của ta ma loại loại thủ đoạn, đột phá kim đan không khó. Nghĩ tới đây, địa ma lộ ra nụ cười. cỗ thân thể này mặc dù là lao phế vật, bất quá nếu là của ta ma chủng sinh, tất nhiên lần nữa đăng lâm tuyệt đỉnh. Thời khắc này địa ma tự tin, thong dong, ngạo nghễ, ta là địa ma, ổn thỏa lần nữa của thời. Thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Nên lấy địa linh nũ. Địa linh nũ chỗ hoang vắng, không có người có thể tìm được, mà lại còn chưa tới bạo lộ ra thời điểm. Cơ duyên này thuộc về mình. Địa ma lòng tin tràn đầy, ung dung tự tin. Đi vào địa linh nũ chỗ. Địa ma nhìn xem cây kia bất nhã của đá, để ngoại trừ có chút ướt át bên ngoài, lại không một giọt địa linh nũ. Trong chốc lát, địa ma cả người đều lay động một cái, khắp cả người băng lãnh. Ta địa linh nũ, mắt trước đều biến thành đen, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Trước đó tự tin cùng thong dong, phản phất chưa từng xuất hiện. Tại sao lại như thế? Là có người tận lực nhắm vào mình sao? Ai có thể thấy rõ mình trùng sinh? Không có người. Hắn là ai? Hắn là địa ma, đã từng uy danh hiển hách tuyệt thế đại ma đầu. Một thế này trùng sinh, hắn nhưng là bóp chuẩn thời gian, che đậy hết thể nhân quả. Không ai có thể tính đến hắn trùng sinh. Huống chi, hắn địa ma hẳn là chết vô số tuế nguyệt. Ai có thể nghĩ tới, hắn còn có thể trùng sinh? Địa ma khắp cả người phát lạnh, phản phất cảm nhận được thế gian này vô tận ác ý, phản phất thiên địa này đều tại nhằm vào hắn. Hưng hục, hưng hục. Địa ma ánh mắt đỏ như máu, hô hấp thô trọng, mơ hồ huyết quang từ trên người hắn xung ra. Mà giờ khắc này, hắn lộ ra càng thêm giàn mua. Trời muốn cả ta, liền nghịch cái này trời. Địa ma thanh âm khàn khàn, âm lãnh địa đạo. Địa linh nũ không có, cũng không cách nào ngăn ta. Địa ma cố gắng bình phục phẫn nộ, huyết quang dần dần thu liễm, chỉ là lần này tức giận, giàn mua thân thể, lại gặp trình độ nhất định tổn thương. Cô thân thể này, hẳn là bỏ qua, quá phế đi. Địa ma trầm âm. Hắn vừa trùng sinh, nếu là tùy tiện bỏ qua trùng sinh chi thể, hắn liền chỉ còn lại đoạn xá một con đường có thể đi. Nhưng mà, đoạn xá cuối cùng tồn tại một chút tệ nạn. Cùng hắn bản nguyên độ phù hợp, sẽ tồn tại một chút sai lầm. Mà lại, hắn bản nguyên quá yếu, muốn đoạt xá cũng khó. Đã muốn đoạt xá, chọn lọc tự nhiên đoạt xá tư chất ưu việt tu tiên giả. Lấy hắn tình huống trước mắt, là không cách nào làm được. Địa ma kiểm tra một lần mình, thở dài một hơi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua cái này một thân thể. Chúng sinh đến như thế một cái lao phế vật trên thân, thật sự là gặp xui xẻo. Ta nhớ được gốc kia dưỡng hồn linh sâm, còn muốn một thời gian mới có thể nở hoa hiển lộ tung tích. Chỉ có tăng cường hồn lực, đoạt xá trung tu. Bất quá, cái này một thân thể muốn bảo lưu lấy, đợi tìm tới thích hợp linh vật, cải tạo tăng lên về sau, lại trở về cái này một thân thể. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó, địa ma lại khôi phục cung dung tự tin. A, dưỡng hồn linh sâm, tiêu chưa mở, tung tích không hiện, ai có thể sách trước tìm được? Cũng chỉ có ta địa ma biết được cái này một gốc dưỡng hồn linh sâm tồn tại, có thể tại hiện lộ tung tích trước hái được tay. Dưỡng hồn linh sâm đặc thù, để địa ma khôi phục tự tin. Cái này một gốc linh sâm tất nhiên là mình. Chương 22, cơ duyên tuy nhiều, không thể quá tham phương cảnh dùng một thanh đao gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem dưỡng hồn linh sâm đào lên, một đầu tinh tế sợi rễ đều không có làm gãy. Cẩn thận từng ly từng tí để vào hộp ngọc bên trong. Rốt cục móc ra. Vì đào cái này một gốc dưỡng hồn linh sâm, phương cảnh thế nhưng là tốn không ít thời gian. Dưỡng hồn linh sâm cần dùng đồ gỗ làm móc, mà lại không thể làm gãy sợi rễ, nếu không nhiều nhiều ít ít, đều sẽ trôi qua rơi một chút dược lực. Đây là một cái tinh tế công việc. Bỏ ra trọn vẹn một canh giờ, mới đem dưỡng hồn linh sâm hoàn chỉnh không tổn hao gì đào lên. Phương cảnh đắp lên hộp ngọc, tại hộp ngọc trên bày ra mấy đạo phong cấm pháp thuật. Về sau trong nhẫn chứa đồ, muốn phòng hộp ngọc mới được, may mắn lần này, ta chuẩn bị thêm mấy cái. Phương cảnh trong lòng cảm thán. Lần này xuống núi, cũng may vì bất cứ tình huống nào, chuẩn bị mấy cái hộp ngọc. Bây giờ vừa bạn cần dùng đến, dưỡng hồn linh sâm tới tay, cũng nên rời đi cổ tiên chi địa, trở về Huyền Chân Tông. Bây giờ cơ duyên tới tay, thâm nhập hơn nữa cổ tiên chi địa, tồn tại biến số. Rốt cuộc bây giờ tu vi cuối cùng thấp một chút cơ duyên có tu vi yêu cầu, mà lại trên thân cũng không có thu hoạch cơ duyên cần thiết vật liệu. Bất quá rời đi cổ tiên chi địa trên đường, còn có cơ duyên chờ đợi đi thu hoạch. Mặc dù chỉ là màu trắng cùng màu lam cơ duyên, nhưng có chút ít còn hơn không. Dù sao cũng tiện đường. Phương cảnh thời khắc khuyên bảo mình, không thể quá tham, không muốn mê thất tại thu hoạch cơ duyên vui vẻ bên trong. Thu hồi trận pháp, Phương cảnh lúc này tiến về xuống một cái cơ duyên mục đích. Đây là thông hướng cổ tiên chi địa bên ngoài lộ tuyến. Sau một ngày, Phương cảnh phá vỡ một chỗ tàn tạ cấm chế, đem một gốc huyết hồng sắc tiểu thảo rút lên. Huyết tinh thảo có cường khí huyết, để giàn mua thân thể, khôi phục sức sống công hiệu. Thu hồi huyết tinh thảo, Phương cảnh tiếp tục tiến về xuống một cái cơ duyên mục đích. Chỗ này cơ duyên tương đối là thủ, chính là một vị nào đó cường giả vẫn lạc chi địa. Hắn thi hài bên trên có dấu một bình đan dược, tố thể đan, có thể tái tạo nhục thân công hiệu. Bất quá cái này một bình tố thể đan, bởi vì thời gian quá xa xưa, dược hiệu đã sói mòn hơn phân nửa. Tái tạo nhục thân là không thể nào, nhưng cũng có thể khôi phục nhục thân thương tích, có thể khiến cho bị hao tổn nhục thân đạt được khôi phục. Có trùng sinh huyết nhục công hiệu, tái tạo nhục thân không được, để thiếu thốn tái sinh máu thịt trở về, vẫn còn có thể coi là chân quý chữa thương đan dược. Mà lại, nếu là nhục thân giàn mua, cũng có thể nhục thân tuổi trẻ một hai chục năm. Đã tiện đường, mà lại thu hoạch độ khó không lớn, Phương Cảnh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này một bình đan dược. Sau một ngày, Phương Cảnh thuận lợi vào tay tố thể đan, thuận tiện đem thi hài cho mai táng, nên trở về đi bế quan tu luyện. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư trên nhắc nhở, thu hoạch tố thể đan về sau, trở lại gốc kia kim sắc đại thụ trong hốc cây, giấu kín 7 ngày mới có thể rời đi cổ tiên chi địa. Ý vị này, bây giờ rời đi, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Cổ tiên chi địa muốn ra biến cố, Phương Cảnh không dám thất lễ, thẳng đến gốc kia kim sắc đại thụ mà đi. Trở lại kim sắc đại thụ, Phương Cảnh trốn trong hốc cây. Pháp lực phun trào, hốc cây lôi vào, lần nữa bị bùn đất bao trùm lên. Trong hốc cây hiện ra kim quang nhàn nhạt, phản phất một tầng vô hình phòng hộ, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách bên ngoài. Phương Cảnh trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ tới, cổ tiên tri địa lại có như thế một cái địa phương an toàn. Cái này gốc kim sắc đại thụ, không biết có cái gì đặc thù. Đại hùng những người kia, còn xuống không? Phương Cảnh nghĩ đến đại hùng bọn người, cái này một chi cơ duyên thăm dò đội, tiến vào cổ tiên tri địa không lâu, liền tao ngộ địa ma huyết quang. Cơ duyên thường thường tồn tại nguy hiểm. Phương Cảnh tổn thức, hắn đã từng nhận biết Huyền Chân Tông đệ tử, sau khi xuống núi, liền cũng không trở về nữa. Chết tại tìm kiếm cơ duyên bên trong không phải số ít. May mà ta có đại đạo kim thư, nhưng cũng không thể quá tham, muốn ổn. Phương Cảnh lần nữa ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Phúc. Địa ma khí huyết công tâm, mắt tối sầm lại, trực tiếp mới ngã xuống đất. Giữa hồn linh xong hết rồi. Hầm hục, hầm hục. Địa ma thở phi phò, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, mắt trước vẫn như cũ từng đợt biến thành màu đen. Tiêu chưa mở, tung tích chưa lộ vẻ dưỡng hồn linh sâm, lại bị người đào đi. Phản phất minh minh bên trong, có một con phía sau màn hắc thủ, đang ngăn trở hắn địa ma của thời. Giờ khắc này địa ma, cảm nhận được vô tận ác ý. A, địa ma phát ra gầm thét. Hắn đè nén lửa giận, chỉ là cái này một thân thể quá phế vật, hơi tinh thần ba động lớn một điểm, vậy mà thổ huyết trong đầu. Suýt nữa ngất đi. Hắn địa ma nhân vật bậc nào? Vậy mà luôn rơi xuống đến nông nỗi này. Đáng hận a. Bất quá một chút tiểu đả kích mà thôi, tinh thần ba động kịch liệt một điểm, cô thân thể này vậy mà liền có chút không chịu nổi. Hô, hô. Địa ma thở hào hẹn, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Nếu không, cô này dán mua phế vật thân thể sẽ gánh không được. Một khi cô thân thể này gánh không được, hắn lần này trùng sinh liền kết thúc. Vì lần này trùng sinh, hắn hao phí không ít tâm huyết, mà lại bóp chuẩn thời gian. Một khi thất bại, hắn địa ma lại không biết muốn yên lặng cỡ nào năm tháng dài đằng đẵng. Không hoảng hốt, ta là ai? Ta là địa ma. Ta, địa ma, cường giả tuyệt thế trùng sinh. Sao lại bị điểm ấy ngăn trở đánh bại? Địa ma rốt cục bình tĩnh lại, ngắm nhìn cổ tiên tri địa, nơi này cơ duyên trải rộng, nhưng mà lấy hắn trước mắt tu vi cùng thực lực, những cơ duyên kia đều không có quan hệ gì với hắn. Không có thực lực này đi thu hoạch, có thể an toàn thu hoạch cơ duyên, mà lại thích hợp hắn, có thể giải hắn thân cấp, chỉ có như thế giải rác mấy chỗ mà thôi. Cổ thân thể này quá giàn mua, mà lại nhận lấy tổn thương, nhất định phải chữa trị một chút. Giữa hồn linh sâm không có, đã không cách nào đoạt xá, vậy liền khôi phục tự thân. Địa ma nhìn về phía nơi nào đó, nơi nào có huyết tinh hảo, có thể cường khí máu, tỏa sáng sức sống, có thể tu bổ một phen cỗ thân thể này. Cỗ thân thể này còn có thể chống đỡ 10 năm 8 năm, vấn đề không lớn. Địa ma thân hình khẽ động, thẳng đến huyết tinh thảo mà đi. A. Địa ma nhìn xem giống tuyết địa phương, nơi nào còn có huyết tinh thảo. Lần nữa phát ra gầm thét. Trong lòng kìm nén một cỗ khí không chỗ phát tiết. Không nên ép ta đúng không? Tốt. Vậy ta địa ma liền mạo hiểm thử một lần. Địa ma ánh mắt đỏ như máu, nhìn về phía cổ tiên tri địa nơi nào đó. Thân hình khẽ động, thẳng đến mà đi. Phương cảnh tại trong hốc cây né một ngày, nghĩ đến lần này thu hoạch, khỏe miệng bẽ ra, thương phấn không thôi. Có ngọc dịch kim đan quả, cùng tụ linh chỉ những bảo vật này, trong vòng 3 tháng có thể đột phá kim đan cảnh a. Kích động a. Không thể cao hơn quá sớm, kim đan không khó, nguyên anh cũng không khó, trăm năm đại thừa lại là rất khó. Tu luyện càng đi về phía sau, cần thiết đột phá thời gian lại càng dài. Trăm năm thời gian cũng không dài, mà đại thừa cảnh nhưng như cũng rất xa xôi. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ, không ngừng tăng lên tư chất, trăm năm đại thừa cũng không phải là không có khả năng. Phương cảnh ánh mắt trầm ngưng. Hắn có đại đạo kim thư, có thể an toàn thu hoạch cần thiết cơ duyên. Trăm năm đại thừa, chưa hẳn không có khả năng. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên. Cùng lúc đó, phản phất sóng cả cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Tựa hồ có kinh khủng không biết lực lượng tại càn quét tứ phương, mà trong hốc cây lại là bình tĩnh, chưa từng bị liên lụy. Phương Cảnh thở ra một hơi, lần này cổ tiên tri địa biến cố, lại không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chương 23, tu tiên giới vẫn là có người tốt á, cổ tiên tri địa bên trong, rất nhiều tu tiên giả ngay tại điên cuồng trốn chạy. Xích diễm đầm lầy nhấc lên trăm trượng cuồn cuộn sóng lửa, hướng về rất nhiều tu tiên giả càn quét mà đi. Càng kinh khủng chính là địa ma huyết quang giờ khắc này, vậy mà nhuộm đỏ nửa bầu trời. So bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng. Huyết quang như sóng to gió lớn. Mau trốn. Rất nhiều tu tiên giả điên cuồng trốn chạy. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Có tu tiên giả bị huyết quang thôn vệ. Địa ma huyết quang về sau, lại là một cỗ hắc sắc quang mang, càn quét tứ phương. Địa ma từ tòa nào đó tản tại trong cổ điện đi ra. Hắn thở hào hẹn, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía tứ phương. Cả người nhìn càng giàn mua. Mà lại, trên thân vết máu loang lổ, khí tức cũng hỗn loạn. Thật sự cho rằng có thể làm khó ta địa ma. Ta thế nhưng là đại ma đầu, đã không có cơ duyên tu bổ tự thân, vậy liền thôn phệ cái khác tu tiên giả, lấy hắn tinh hoa, đền bù tự thân. Địa ma tự lẩm bẩm. Trùng sinh một thế này, ta bản không muốn lại tu ma đạo, đều là bị buộc. Thân hình khẽ động, hướng về nơi nào đó mà đi. Phương cảnh giấu kín tại trong hốc cây, dù là ngoại giới bình tĩnh lại, hắn cũng không có ra ngoài. Thẳng đến 7 ngày sau đó, xác định không có nguy hiểm về sau, mới chuẩn bị rời đi hốc cây, rời đi cổ tiên tri địa, trở về Huyền Chân Tông bế quan tu luyện. Ngay lúc này, đại đạo kim thư mở ra, một cái màu xanh chùm sáng hiện hiện. Màu xanh cơ duyên. Phương cảnh mở ra chùm sáng xem xét. Huyền Chân Châu, vào khoảng 7 ngày sau, bởi vì phong cấm phá toái mà bị phát hiện. Phân tích cơ duyên. Cơ duyên phân tích như sau, hạ phẩm linh bảo có thể huyễn hóa chân thực tại bên ngoài, che đậy dị tượng vào trong. Hạ phẩm linh bảo, cung tụ linh chỉ đồng dạng, thuộc về đặc thù loại linh bảo, có thể huyễn hóa chân thực hiện lộ tại bên ngoài, che đậy bên trong động tĩnh cùng dị tượng. Phương Cảnh nhìn thấy miêu tả thời điểm, trong nháy mắt liền nghĩ đến huyễn chân châu nơi tay, tại thu hoạch một ít cơ duyên lúc, có thể tiết kiệm đi bố trí che đậy loại trận pháp, nhất định phải đem tới tay. Giải tỏa cơ duyên, cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau: tiến về nơi đây, có thể thấy được một tụ thương người, hắn trong tay có một dị xét thiết cầu, dùng một viên tố thể đan nhưng trao đổi. Phương Cảnh nhìn thấy cơ duyên thu hoạch phương pháp, không khỏi sửng sốt một chút. Huyễn chân châu vậy mà tại cái nào đó thụ thương tu tiên giả trong tay, dùng một viên tố thể đan trao đổi. Phương Cảnh cẩn thận kiểm tra một hồi, cơ duyên thu hoạch phương pháp, đến có kết luận. Đầu tiên, cái này huyễn chân châu cơ duyên là đột nhiên xuất hiện, là vị kia thụ thương tu tiên giả thu hoạch, chỉ là đối phương thụ thương, mà lại bị thương không nhẹ. Đồng thời, đối phương cũng không biết thiết cầu bên trong cất giấu một kiện linh bảo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thiết cầu phong cấm sẽ tại 7 ngày sau phá thoái, huyễn chân châu sẽ hiện lộ ra mà bị phát hiện. Một viên tố thể đan đổi một kiện linh bảo, giá trị. Phương Cảnh giờ phút này minh ngộ, cơ duyên huyền diệu cũng không phải là vô chủ mới là cơ duyên. Có đôi khi cường giả chỉ điểm đối với kẻ yếu mà nói cũng là một cọc cơ duyên. Dùng cấp thấp vật phẩm đổi lấy đến cao đẳng giai bảo vật, đồng dạng là một loại cơ duyên. Thậm chí dùng linh thạch nhặt nhạnh chỗ tốt trí bảo, càng là cơ duyên. Phương Cảnh lấy ra một viên tố thể đan đến, liền dựa theo đại đạo kim thư cho ra lộ tuyến mà đi. Huyễn chân châu tác dụng không nhỏ, đã gặp mà lại tiện đường, tự nhiên không thể bỏ qua. Địa ma ngã trên mặt đất, một mặt không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn vậy mà lật thuyền trong mương. Giờ phút này bộ ngực hắn thiếu thốn một mảng lớn huyết đủ, xuất hiện một cái xuyên thấu vết thương, trái tim đều trần trụi ra một bộ phận. Một tầng nhàn nhạt huyết quang che chở ở vết thương. Nhưng mà trọng thương như thế, lấy hắn cố thân thể này tu vi khó khôi phục. Huống chi trong tay hắn bên trên không có linh dược chữa thương. Nhìn thoáng qua trong tay thiết cầu, hắn thở dài một hơi, dám bắt cái vô dụng đồ vật. Hắn giờ phút này cực kỳ suy yếu. Trùng sinh mang tới điểm này bản nguyên, giờ phút này ngay tại bảo vệ vết thương, cho nên cũng không có phát hiện thiết cầu không chỗ tầm thường. Nghĩ không ra ta địa ma một thế này vậy mà lại lưu lạc đến tận đây. Địa ma trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu không phải nào đó không biết người lấy ra cơ duyên của hắn, làm sao đến mức lưu lạc đến tận đây? Đột nhiên, một thân ảnh đi tới. Địa ma trong mắt hơi híp, lúc này hắn thụ thương quá nặng, ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Tu tiên giới không thiếu bỏ đá xuống giếng, dầu đổ bìm leo sự tình. Tại cái này cổ tiên chi địa, giết người đoạt bảo càng không ly kỳ. Đợi thấy rõ ràng người tới, địa ma ngơ ngác một chút, là một cái người quen. Tựa hồ là lần này tiến vào cổ tiên chi địa thăm dò đội viên một trong. Vị kia gọi Đại Phương tiểu tu sĩ, tuy là nhận biết người, nhưng cũng không cái gì giao tình, huống chi vị cơ duyên, trở mặt thành thủ chỗ nào cũng có, càng là người quen càng nên đề phòng. Địa ma đã kín đáo chuẩn bị liều chết một kích, coi như lần này chúng sinh thất bại, cũng muốn đem ngấp nghé mình người đánh giết. Hắn địa ma, há lại mặc người nắm người. Phương Cảnh nhìn thấy vị kia người bị thương, không khỏi sửng sở. Mặc lão đầu, lại là hắn. Nhìn đối phương thương thế kia, chỉ sợ sắp phải chết. Thay cái khác tu tiên giả, chỉ sợ trực tiếp đi lên liền đoạn. Mặc lão huynh, ngươi đây là? Phương Cảnh khiếp sợ bộ dáng nói. Thu một điểm tổn thương, vấn đề không lớn. Địa ma miễn cưỡng khoanh chân ngồi dậy, tỉnh táo nói: "Mạc lão huynh, ngươi thương thế không nhẹ à, huynh đệ ta nơi này có một viên thuốc, có thể giúp ngươi khôi phục thương thế." Phương Cảnh lấy ra viên kia tố thể đan đến. "Như vậy đi, liền trao đổi trong tay ngươi thiết cầu đi." Địa ma sững sờ, cho đan dược mình chữa thương. Tu tiên giới có loại này người tốt. Lại xem xét Phương Cảnh trong tay đan dược, kia lại là tố thể đan. Cho dù đã trôi mất hơn phân nửa dược lực, bất quá khôi phục trên người mình thương thế, kia là thước tha có thừa. Mà đối phương nói cái gì? Dùng chân quý như vậy đan dược, liền vì trao đổi tay mình bên trong cái này vô dụng thiết cầu. Đại Phương Minh, ngươi phải dùng đan dược này trao đổi ta cái này thiết cầu. Phải. Phương Cảnh gật đầu nói. Mạc Lao Huynh, đan dược cho ngươi, thiết cầu cho ta, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói, trực tiếp đem đan dược thả tới. Địa Ma đưa tay tiếp được đan dược, đúng là tố thể đan, không hề động bất luận cái gì tay chân. Vậy mà liền vì trao đổi tay mình bên trong thiết cầu. Không. Đối phương chỉ là vì không để cho mình có sự chiếu cố cảm thụ của mình, mới dùng loại này lẫn nhau không thiếu nợ nhau phương thức tặng cùng mình chữa thương đan dược. Hắn bản ý là vì chữa thương cho mình. Người tốt nha. Địa ma con mắt trong nháy mắt có chút tà bước. Trùng sinh đến nay, tiếp liên tục gặp ngăn trở. Vốn nên thuộc về cơ duyên của mình, có thể giải quyết sau khi sống lại khốn cảnh, kết quả lại bị người cướp đi. Tại tao ngộ trùng điệp ngăn trở, tiền đồ lờ mờ, gần như thời khắc sắp chết. Một cái không có bất luận cái gì giao tình tu tiên giả, vậy mà khẳng khái tặng cho chân quý đan dược cứu chữa mình, càng hiểu được chiếu cố nội tâm của mình cảm thụ. Tu tiên giới vẫn là có người tốt ta. Trước mắt Đại Phương huynh là được. Địa ma giờ khắc này, nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn. Đại Phương huynh. Địa ma đem thiết cầu vứt cho Phương Cảnh. Ôn quyền nước nợ nói, tâm ý của ngươi ta hiểu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phương Cảnh tiếp nhận thiết cầu, đội ho một tiếng, nói, Mạc lão huynh khách khí, cái gì đại ân không đại ân, người ta chỉ là một trận giao dịch, lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không cần bận tâm. Địa ma nội tâm càng phát ra cảm động, chỉnh trọng nói, ta hiểu. Đợt, thân môn, đến điểm phiếu đi chương 24, trở về Huyền Chân Tông nhìn xem địa ma kia cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, Phương Cảnh cũng không tiện nói gì, luôn cảm thấy cái này Mạc lão huynh có chút kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Huyền Chân Châu đã tới tay. Cái này đã đầy đủ. chắp tay nói, Mạc lão huynh, ngươi chữa thương đi, ta đi trước một bước. Đại Phương huynh bảo trọng. Địa Ma chắp tay đưa tiễn. Thẳng đến Phương Cảnh thân ảnh biến mất, hắn mới một ngụm đem tố thể đàn an bảo. Ngược huyết nục bắt đầu sinh sôi, dàn mua thân thể, cũng tỏa sáng sức sống. Tu tiên giới lại còn có như thế người tốt, khó được a. Địa Ma trong lòng cảm thán. Hồi tưởng đã từng, hắn mới vào tu tiên giới, cũng là lương thiện thiếu niên a, kết quả tại lần lượt tính toán cùng tổn thương bên trong, chuyển tu ma đạo, trở thành đại ma đầu. Vốn cho rằng một thế này cũng chỉ có thể tu ma đạo, không ngờ tới xoay chuyển tình thế, bây giờ nhục thân khôi phục, cũng có thừa thời gian đến giải quyết cỗ thân thể này vấn đề. Địa Ma trầm tư, bước kế tiếp nên tu luyện như thế nào? Một thế này trùng sinh, hắn có kế hoạch của mình, không có trùng tu ma đạo ý nghĩ. Thế này như thành, dung hợp kiếp trước ma đạo, nhất định có thể đột phá lúc trước gông cùng xiềng xích. Địa Ma đứng người lên, nhìn xem Vương Cảnh biến mất phương hướng một chút, trịnh trọng nói, tiểu gia hỏa, cứu ta một mạng là ngươi đời này lớn nhất cơ duyên, đợi ta Địa Ma trở về, thành tiên đối ngươi mà nói căn bản không phải là vấn đề. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cổ tiên tri địa nơi nào đó, trầm ngâm một chút, thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Phương Cảnh lấy được Nguyễn Chân Châu, không có lưu lại, trực tiếp hướng về cổ tiên tri địa bên ngoài mà đi. Về phần Mạc lao đầu sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chính như hắn nói, đây chỉ là một trận giao dịch thôi, chỉ là Mạc lao đầu cũng không biết thiết cầu cất giấu linh bảo mà thôi. Rời đi cổ tiên tri địa về sau, Phương Cảnh trực tiếp trở về Huyền Chân Tông. Ngoại giới quá nguy hiểm, hắn một cái trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, tùy thời cũng dễ dàng tao ngộ nguy hiểm. Nếu không phải vì cơ duyên, hắn mới sẽ không xuống núi đâu. Trên đường đi, Phương Cảnh đều cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía, sợ gặp được giết người đoạt bảo người. Tựa hồ bởi vì cổ tiên tri địa biến cố, nguyên bản giấu kín bên ngoài ra hỏa đều trốn chạy rời đi. Cách xa cổ tiên tri địa về sau, Phương Cảnh mới thở dài một hơi. Trở về bế quan, không đột phá kim đan cảnh không hạ sơn. Lần này xuống núi, ngoại trừ đã được như nguyện, thu được ngọc dịch kim đan quả bên ngoài, càng thu hoạch tụ linh chỉ, địa linh nũ các loại bảo vật. Tu vi tốc độ tăng lên tất nhiên tăng nhiều, có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến kim đan cảnh. Trên đường đi không có xảy ra bất trắc. Một ngày này, Phương Cảnh rốt cục tiến vào Huyền Chân Tông địa giới, một viên lòng thần trường, lúc này mới nới lòng. Trở lại Huyền Chân Tông chuyện làm thứ nhất, liền là trả lại mượn tới bảo vật. Phương Cảnh trầm ngâm một phen, thẳng đến Thủy Vân Phong mà đi. Trước tiên đem Nguyệt Tâm Thạch châm gài tóc trả lại. Trả lại về sau, lập tức đi ngay, không cho Bích Vân sư thúc hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề thời cơ. Đi vào Thủy Vân Phong, trong chủ điện truyền đến Bích Vân thanh âm. Trở về á? Đúng vậy, sư thúc. Phương Cảnh tiến vào chủ điện về sau, đem châm gài tóc chỉnh lên. Bích Vân tay khẽ vẫy, đem châm gài tóc cắm vào trên mái tóc. Chuyến này nhìn còn thuận lợi, hữu kinh vô hiểm. Hàn Huyên vài câu về sau, Phương Cảnh mắt thấy Bích Vân sư thúc, khả năng lại muốn hỏi vấn đề gì, liền nói ngay, đệ tử còn muốn đi Ngọc sư thúc nơi nào một chuyến, ngày khác trở lại hướng Bích Vân sư thúc thỉnh an. Phương Cảnh sau khi hành lễ lui, Bích Vân há to miệng, cuối cùng chỉ có thể nói, đi thôi. Phương Cảnh thở dài một hơi. Bích Vân sư thúc quả nhiên lại muốn hỏi kỳ kỳ quái quái vấn đề. Từ Thủy Vân Phong rời đi, Phương Cảnh thẳng đến Ngọc Tú Phong mà đi. Đem Tinh Linh Châu cùng Nguyệt Vân Bảo Sa trả lại, giới thiệu một chút chuyến này đại khái trải qua, liền cáo lui rời đi, trở lại Tiểu Tiên Phong. Trở lại Tiểu Tiên Phong về sau, Phương Cảnh đầu tiên xem xét một phen Tiểu Tiên Phong trận pháp, cùng rời đi trước đó một chút bố trí. Phát hiện không có người sau khi đi vào, lúc này mới yên tâm. Nên bế quan. Cơ duyên đã đến tay, nên tăng cao tu vi. Mỗi thời mỗi khắc cũng không thể thư giãn. Phương Cảnh đập ra thiết cầu, bên trong là một viên hạt châu màu xanh, hạt châu mặt ngoài là huyền ảo phù văn đang lưu chuyển, tràn đầy màu sắc mờ ảo. Huyền Chân Châu, hạ phẩm linh bảo. Nếu là cái khác linh bảo, lấy tu vi của ta, là vạn vạn không cách nào thúc dục, cũng may cái này Huyền Chân Châu là đặc thù loại linh bảo. Phương Cảnh nhìn xem trong tay Huyền Chân Châu, theo hắn lấy ra, Huyền Chân Châu trên phù văn ngay tại lưu chuyển lên, thu lấy tiểu tiên phong cảnh tượng. Tụ linh chỉ chưa tụ linh hoàn tất, một khi lấy ra, sẽ hội tụ thiên địa linh khí mà đến, động tĩnh có chút lớn. Dù cho là tại Huyền Chân Tông bên trong, Phương Cảnh cũng không yên lòng. Tụ linh chỉ tác dụng rất lớn, tiết lộ ra ngoài, cái khác phong chủ khẳng định sẽ đến mượn tụ linh chỉ dùng một lát. Có tụ linh chỉ, giai đoạn trước tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối với một cái tông môn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Có thể trong thời gian ngắn, bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu việt đệ tử. Có phụ trợ tu luyện linh bảo, đều là một cái cường đại tông môn nội tình. Tại tụ linh chỉ đối với mình không có tác dụng trước đó, Phương Cảnh là không có ý định mượn bên ngoài, càng không khả năng để mà làm tông môn nội tình. Phương Cảnh nhìn về phía trong tay Huyền Chân Châu, lúc này liền dùng tới trận. Huyền Chân Châu có thể che đậy những dị tượng này cùng động tĩnh. Phương Cảnh đem Huyền Chân Châu phóng tới chủ điện trận pháp nơi trọng yếu, một đạo pháp lực tuôn ra, chui vào Huyền Chân Châu bên trong, kích hoạt Huyền Chân Châu. Ông, một đạo ánh sáng từ Huyền Chân Châu trên sáng lên. Một đoạn thời khắc, Phương Cảnh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo một chút, nhưng lại khôi phục bình thường. Thành công. Phương Cảnh từ chủ điện ra, đưa tay một đạo pháp thuật, hướng phía giữa không trung đánh tới. Đạo này pháp thuật động tĩnh rất lớn, kết quả lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Phương Cảnh thân hình khẽ động, từ Tiểu Tiên Phong ra. Tại Tiểu Tiên Phong nhìn ra ngoài, Tiểu Tiên Phong bình tĩnh như trước, mảy may nhìn không ra bên trong có bất kỳ động tĩnh gì. Huyễn hóa chân thực, đây là Huyễn Chân Châu tác dụng, đem Tiểu Tiên Phong nguyên bản hình dạng cùng cảnh tượng huyễn hóa bên ngoài, mà bên trong chân thực cảnh tượng lại là che đậy không thể gặp. Phương Cảnh trở lại Tiểu Tiên Phong, đi vào gia cố phòng bế quan, đem tụ linh chỉ lấy ra ngoài. Vô hình, tụ linh chỉ vừa xuất hiện, trực tiếp biến thành một cái phương viên hơn một trượng ao nước nhỏ. mây mù quấn quanh tại trong ao, mà lại giữa thiên địa linh khí ngay tại điên cuồng tụ đến. Trong hồ mây mù xoay tròn, càng lúc càng nồng nặc, thậm chí toàn bộ tụ linh chỉ đều trở nên ướt át. Phương cảnh từ tiểu tiên phong ra, nhìn thấy tiểu tiên phong bên trên gió êm sóng lặng, mảy may không nhìn thấy thiên địa linh khí hội tụ nhập tụ linh chỉ cảnh tượng, lúc này mới triệt để thở dài một hơi. Huyền Chân Châu thật là một cái bảo bối tốt. Trở lại phòng bế quan, tụ linh chỉ bên trong linh khí đã biến thành nồng vụ hình. Tụ linh chỉ tình trạng có một tầng nhàn nhạt linh thủy. Phương Cảnh hưng phấn không thôi, có tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện, tu vi tất nhiên tiến triển cực nhanh. Nên bế quan tu luyện. Phương Cảnh đem tiểu tiên phong chủ điện một quan, tiến vào bế quan khổ tu giai đoạn. Hấp thụ lần trước bị người chui vào tiến đến giao hấn, Phương Cảnh đem Ngọc Thiên Lan tặng trận kỳ, co vào đến chủ điện, chủ yếu phòng hộ chủ điện. Đồng thời lợi dụng Huyền Chân Châu, tại chủ điện bên cạnh, huyền hóa ra một tòa giả chủ điện, đem chân chính chủ điện che đậy bắt đầu. Kể từ đó, trừ phi đối phương có thể khám phá Huyền Chân Châu huyền tượng, nếu không liền không cách nào phát hiện chân chính chủ điện chỗ. Chương 25, tụ linh chỉ cường đại hiệu dụng chủ điện phòng hộ bố trí xong, Phương Cảnh tiến vào phòng bế quan, nhìn về phía vẫn tại hội tụ thiên địa linh khí tụ linh chỉ. Lúc này, tụ linh chỉ bên trong linh vụ nồng đậm cơ hồ không nhìn thấy đáy ao, trong hồ linh dịch đã hội tụ 1/3 tụ linh chỉ. Phương Cảnh trực tiếp bước vào tụ linh chỉ bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên đem tu vi tăng lên, chúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn lại phục dụng ngọc dịch kim đan quả, nhất cử đột phá kim đan cảnh, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Giữa hồn linh xâm hiện tại không đổi, huyết tinh thảo ngược lại là có thể sử dụng. Còn có địa linh nũ, thử một chút tụ linh chỉ hiệu quả như thế nào. Phương Cảnh vận chuyển huyền chân diệu pháp, đan điền bên trong, âm dương vận chuyển pháp lực, thu nạp thiên địa linh khí tốc độ trong nháy mắt bạo tăng. Ngưng tụ pháp lực tốc độ tăng lên gấp 3 có thừa. Liên liên thiên địa huyền ảnh kiếm đều phát ra rất nhỏ kiếm ngân vang, quay tròn xoay tròn. Dễ chịu. Phương Cảnh cả người đều thư sướng lên, linh khí tràn vào trong cơ thể, càng rửa sạch thân thể. Tựa hồ có tận mấy đôi mềm mại tay nhỏ đang cho hắn quanh thân xoa bóp. Theo tốc độ này, 10 ngày nửa tháng liền có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Phương Cảnh cảm thụ được tu vi tăng lên, trong lòng kích động không thôi, tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện hiệu quả, so dự đoán càng mạnh. Phải biết, hiện tại tụ linh chỉ cũng chưa hoàn thành tụ linh, như cũng ở vào tụ linh trạng thái. Một khi tụ linh hoàn thành, toàn bộ trong hồ đều là linh dịch, kia tốc độ tu luyện sẽ còn lại một lần nữa tăng lên. Phương Cảnh một bên vận chuyển công pháp tu luyện, một bên lấy ra huyết tinh thảo đến. Huyết tinh thảo có cường khí máu, tăng cường nhục thân sức sống công hiệu. Đối với tu tiên giả mà nói, cường khí máu tăng lên nhục thân sức sống, mang ý nghĩa có thể tiếp nhận mạnh hơn xung kích, cũng có nhất định tăng lên thu nạp linh khí dung lượng công hiệu. Phương Cảnh trong tay pháp lực vận chuyển, trực tiếp đem huyết tinh thảo vào nát, chiết xuất một chút huyết tinh thảo dược lực, một đoàn huyết hồng sắc dược dịch hiện lên ở lòng bàn tay. Há miệng đem huyết tinh thảo dược dịch nuốt vào. Trong chốc lát, Phương Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết thị sôi trào lên, nhục thân trở nên cường tráng hơn. Mà theo nhục thân sức sống tăng lên, thu nạp linh khí tốc độ cũng có nhất định tăng lên. Pháp lực vận chuyển càng thêm tấn mãnh mấy phần. Phương Cảnh hai mắt khép hở, luyện hóa trong cơ thể huyết tinh thảo dược lực. Sau một ngày, huyết tinh thảo dược lực đã bị luyện hóa hoàn tất, lại mạnh mấy phần. Phương Cảnh lấy ra chứa địa linh nũ bình ngọc. Địa linh nũ có thể tẩy tủy khử độc, tinh khiết nhục thân, gia tăng sinh mệnh lực công hiệu, nhục thân càng tinh khiết hơn, tự nhiên càng hòa hợp hơn linh khí, lại càng dễ thu nạp linh khí nhập thể. Cái này cũng mang ý nghĩa, địa linh nũ có tăng lên tư chất tu luyện công hiệu. Tinh khiết nhục thân, tăng lên thân hòa linh khí, khiến cho linh khí lại càng dễ đặt vào trong cơ thể. Tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ bởi vậy tăng lên. Không biết cái này một bình có thể tăng lên bao nhiêu. Phương Cảnh mở ra nắp bình, đổ một giọt cửa vào. Địa linh nũ vào miệng tan đi, như một dòng nước trong, chảy xuôi quanh thân. Thoải mái. Phương Cảnh hai mắt sáng lên, một giọt địa linh nũ cửa vào, chỉ cảm thấy toàn thân đều thông thấu mấy phần, tựa hồ trở nên càng nhẹ nhàng. Đồng thời nhục thân tạp chất đều bị đẩy một chút ra. Thu nạp linh khí tốc độ nhanh một kia, mà lại thu nạp linh khí trở nên lại càng dễ cùng nhẹ nhõm. Đồ tốt a. Phương Cảnh một ngụm đem địa linh nũ toàn bộ đổ vào trong miệng. Nhắm mắt trải nghiệm lấy địa linh nũ tinh khiết nhục thân thoải mái, cảm giác được rõ ràng, thu nạp linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng linh khí có một loại thân hòa, cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, tựa hồ một thân nặng nghề bao khỏa bị dỡ xuống. Loại trừ trong cơ thể độc tố cùng tạp chất, tinh khiết nhục thân, tăng cường sinh mệnh lực, tu tiên tư chất cũng được tăng lên. Theo tốc độ này, 3 ngày sau liền có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Phương Cảnh thở ra một hơi, lần này thu hoạch to lớn. Tụ linh chỉ đã tụ mãn 2/3, đợi đến tụ linh chỉ tụ linh hoàn tất, phụ trợ tu luyện hiệu quả, lại đều sẽ tăng thêm một bước. Trong 1 tháng đột phá trúc cơ hậu kỳ, trong 2 tháng đột phá kim đan cảnh, vấn đề không lớn. Phương Cảnh ước định một chút tốc độ tu luyện, tại tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện ở dưới, lại có ngọc dịch kim đan quả nơi tay, 2 tháng hẳn là liền có thể đột phá kim đan cảnh. 3 ngày sau, Phương Cảnh khoanh chân ngồi tại tụ linh chỉ bên trong, lúc này tụ linh chỉ đã tụ linh hoàn tất, sẽ không lại xuất hiện tiên địa linh khí tụ đến dị tượng. Linh vụ quanh quẩn, cơ hồ đem Phương Cảnh bao phủ trong đó. Đột nhiên, linh vụ kịch liệt lan lộn, mắt trần có thể thấy một cỗ linh vụ chui vào Phương Cảnh trong cơ thể. Một đoạn thời khắc, Phương Cảnh mở hai mắt ra. Rốt cục đột phá, trúc cơ trung kỳ, pháp lực gấp bội tăng trưởng, âm dương đạo cơ càng là làm lớn ra lần có hơn, thực lực có to lớn tăng lên. Tiếp tục, Phương Cảnh không có xuất quan ý nghĩ, hắn muốn một hơi đột phá đến kim đan cảnh. Vì 100 năm sau đại cơ duyên, hắn tuyệt sẽ không lãng phí bất luận cái gì một phần tu luyện thời gian. Trong 1 tháng, đột phá trúc cơ hậu kỳ, lại 1 tháng đột phá kim đan cảnh. Phương Cảnh hưng phấn không thôi, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện công hiệu, cường đại vượt quá tưởng tượng. Phương Cảnh không khỏi cảm thán, nếu là mình bái nhập Huyền Chân Tông thời điểm, liền có tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện. Hiện tại chỉ sợ đã là nguyên anh tu vi. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện hiệu quả sẽ giảm dần. Phương Cảnh tự hỏi tư chất của mình, tại không có tăng lên trước đó, cũng coi là không sai. Tại tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện dưới, 10 năm thời gian cho dù không cách nào đột phá nguyên anh cảnh, kim đan cảnh là tất nhiên. 10 năm kim đan cảnh, cái này tốc độ tu luyện không tính chậm. Hiện tại có tụ linh chỉ phụ trợ, tư chất của ta lại tăng lên mấy cái cấp độ, nguyên anh cảnh sẽ không quá xa xôi. Bất quá Phương Cảnh cũng minh bạch, đợi đến đột phá kim đan cảnh về sau, tụ linh chỉ phụ trợ tu luyện công hiệu liền sẽ giảm xuống một mảng lớn. Đợi đến hóa thần cảnh về sau, tụ linh chỉ tác dụng liền sẽ không quá lớn. Phương Cảnh tiếp tục tại tụ linh chỉ bên trong tu luyện, cảm thụ được tu vi không ngừng tăng lên, đây mới là tu tiên vui vẻ a đột nhiên. Đại đạo kim thư mở ra, một cái màu trắng chùm sáng hiện hiện. Phương Cảnh mở ra chùm sáng nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Chỉ là một kiện linh khí cơ duyên, gần cả, còn là tu luyện quan trọng, không thể tăng cao tu vi cơ duyên, đều không đáng đến động tâm. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, đại đạo kim thư dự cảnh 5 lần cơ duyên, 4 lần màu trắng cơ duyên, 1 lần màu lam cơ duyên. Phương Cảnh xem xét về sau, không có để hắn động tâm bảo vật, cùng nó lãng phí thời gian đi lấy cái này gần gà cơ duyên, chẳng bằng thanh thản ổn định tăng cao tu vi quan trọng. Cơ duyên thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Phương Cảnh mở ra đại đạo kim thư, thiết trí ưu tuyển cơ duyên. Chỉ có thích hợp cơ duyên của mình, cùng màu cam trở lên cơ duyên mới tiến hành dự cảnh. Thiết lập hoàn tất, Phương Cảnh an tâm tu luyện. Không đến một tháng thời gian, Phương Cảnh tu vi lần nữa đột phá, trúc cơ hậu kỳ. Thoải mái. Phương Cảnh hưng phấn không thôi, khoảng cách kim đan cảnh chỉ có cách xa một bước. Tiếp tục. Phương Cảnh tiếp tục khổ tu. Theo đột phá trúc cơ hậu kỳ, Phương Cảnh cũng cảm nhận được tụ linh chỉ tác dụng hơi giảm xuống một chút. Mặc dù hạ xuống không nhiều lắm, nhưng đúng là giảm xuống. Đến kim đan cảnh, tụ linh chỉ tác dụng sợ rằng sẽ hạ xuống 1/3. Cảnh giới càng cao, đột phá một cái tiểu cảnh giới cần thiết thời gian sẽ càng dài. Chương 26, Thiên địa kỳ trùng, Kim Phong Thiền Phương Cảnh tiếp tục tu luyện, chuẩn bị một hơi đột phá trúc cơ viên mãn, sau đó ăn ngọc dịch kim đan quả, nhất cử đột phá kim đan cảnh. Đồng thời ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Đột phá kim đan cảnh về sau, tu vi tăng lên tất nhiên sẽ hạ xuống. Bất quá tụ linh chỉ tác dụng y nguyên tồn tại, tốc độ tu luyện đồng dạng vùng cái khác tu tiên giảm một mảng lớn. Nửa tháng đột phá trúc cơ viên mãn, lại nửa tháng đột phá kim đan cảnh, nên vấn đề không lớn. Phương Cảnh đấu trí ngang nhiên, tiếp tục đầu nhập khổ tu ở giữa. 3 ngày sau, đại đạo kim thư mở ra, một cái màu vàng kim nhạt chùm sáng nổi lên. Phương Cảnh từ khổ tu bên trong tỉnh lại, nhìn về phía đại đạo kim thư, cả người đều là mừng rỡ. Kim sắc chùm sáng, cho dù chỉ là màu vàng kim nhạt, nhưng cũng mang ý nghĩa, đây là tiên đạo cơ duyên. Trong nháy mắt liền kích động, lại là tiên đạo cơ duyên. Cũng không biết, cái này một cọc tiên đạo cơ duyên là cái gì, thu hoạch độ khó như thế nào. Phương Cảnh mở ra chùm sáng xem xét. Kim Phong Thiền đấu trùng, vào khoảng 7 ngày sau, tại cổ tiên tri địa Kim Phong Lâm xuất thế. Ừm. Phương Cảnh sững sờ, cái này một cọc tiên đạo cơ duyên, cũng không phải là dự đoán bên trong truyền thừa hoặc bảo vật gì, mà là một con côn trùng. Kim Phong Thiền. Phương Cảnh cẩn thận về suy nghĩ một chút, mình nhìn qua điện tịch bên trong, cũng không có liên quan tới Kim Phong Thiền bất luận cái gì đi lại. Nếu là màu vàng kim nhạt cơ duyên, khẳng định không phải phổ thông yêu trùng. Phân tích cơ duyên. Phân tích cơ duyên như sau: Kim Phong Thiền, thiên địa kỳ trùng, vẹt đều có thể đả thương thần hồn, Kim Phong nhưng nứt ra sơn hải, trưởng thành Kim Phong Thiền có thể so với Kim Tiên. Phương Cảnh nhìn thấy Kim Phong Thiền tin tức, lập tức trừng lớn một đôi mắt. Đầu óc bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem Kim Phong Thiền đem tới tay. Trưởng thành Kim Phong Thiền, có thể so với Kim Tiên a. Mà cái này cũng không có nghĩa là Kim Phong Thiền tiềm lực đã hao hết. Đây là có đại la Kim Tiên tiềm lực kỳ trùng, mà lại Kim Phong Thiền công kích đã có thể đả thương hồn, cũng có thể dị thân. Đại đạo kim thư chỉ cấp ra màu vàng kim nhạt cơ duyên, nguyên nhân chủ yếu là Kim Phong Thiền ở vào chưa xuất thế trạng thái, liền đấu trùng đều không phải, vẫn là một con kén hình thái. Giải tỏa cơ duyên. Phương Cảnh kích động không thôi, cũng quyết giải tỏa thu hoạch cơ duyên phương pháp. Cơ duyên thu hoạch phương pháp như sau: cần chuẩn bị bố trí Phượng Minh tiểu trận vật liệu, chuẩn bị vật liệu chế tác ngọc điệp hương, vật liệu danh sách như sau. Phương Cảnh nhìn thấy thu hoạch cơ duyên phương pháp, lông mày liền là nhíu một cái. Quả nhiên, cơ duyên đẳng cấp càng cao, thu hoạch độ khó càng cao, cũng càng phức tạp. Xem xét bố trí Phượng Minh tiểu trận cần thiết vật liệu, đại bộ phận đều là bình thường bảy trận vật liệu, Phương Cảnh trong tay liền có. Chỉ là một loại trong đó Phượng Minh tiểu trận hạch tâm vật liệu, Phương Cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy, toàn bộ Huyền Chân Tông đều không tồn tại. Cái này hơi rắc rối rồi. Phong Ngâm Tuyết La Hoa hẳn là một loại thực vật. Phương Cảnh điểm nhìn vật liệu danh sách, xem xét Phong Ngâm Tuyết La Hoa tin tức. Phong Ngâm Tuyết La Hoa có ngưng thần tĩnh tâm công hiệu, gió nhẹ quét thời điểm sẽ phát ra êm tai ngâm khẽ âm thanh. Phương Cảnh tiếp lấy xem xét Phong Ngâm Tuyết La Hoa nơi nào có thể đạt được. Đạt được tin tức, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Toàn bộ Thiên Nam Châu, vậy mà chỉ có một nơi có trồng trọt. Vậy mà chỉ có Phượng Gia Thiên Kim Phong Ngâm biệt viện mới trồng trọt có Phong Ngâm Tuyết La Hoa, cái này. Phương Cảnh nhíu đầu. Chỉ muốn là đồ của người khác, mặc kệ là mượn vẫn là mua, cuối cùng tồn tại sự không chắc chắn. Ta đưa một phong thư cho Phượng gia chủ, nói cho hắn tam mục kim cắp chỗ, ấn lý mà nói, Phượng gia nợ ta một món nợ ân tình. Phượng gia cần tam mục kim cắp, tất nhiên là có tác dụng lớn. Lấy Phượng gia tại Thiên Nam tên tuổi, ngược lại cũng không trở thành thiếu cái này một quả cân tình. Huyền Chân Tông cuối cùng xuống dốc, nếu là tao ngộ nguy cơ thời điểm, có thể bằng ân tình này, đi hướng Phượng gia cầu cứu. Phương Cảnh suy nghĩ, mình lấy một cái nhân tình này, đổi lấy Phong Ngâm Tuyết La Hoa, không khó lắm à. Tin là hắn lấy tại chính minh danh nghĩa đưa ra, mà tại chính rõ là sư phụ hắn, sư phụ vẫn lạc, phần nhân tình này tự nhiên là rơi xuống trên đầu của hắn. Kim Phong Thiền thế nhưng là cái bà bối, nhất định phải đem tới tay. Phương Cảnh hạ quyết tâm, đi hướng Vượng gia muốn một gốc Phong Ngâm Tuyết La Hoa. Kim Phong Thiền thế nhưng là thiên địa kỳ trùng, sau khi thành niên có thể so với Kim Thiên. Có Kim Phong Thiền cái này một con sùng vật, thực lực của ta cũng sẽ đạt được tăng lên. Phương Cảnh tiếp lấy nhìn về phía chế tác ngọc điệp hương cần thiết vật liệu, đại bộ phận Huyền Chân Tông bên trong đều có, mà còn lại một chút đều có thể tại phường thị bên trong mua hàng. Trước tiên đem ngọc điệp hương chế tác được. Phương Cảnh kết thúc khổ tu, từ phòng bế quan ra, thẳng đến chủ phong Tài Nguyên đại điện. Từ Tài Nguyên đại điện bên trong, đem chế tác ngọc điệp hương vật liệu hối đoái một phần ra, còn lại thiếu khuyết vật liệu, để Tài Nguyên điện dùng tốc độ nhanh nhất sắp đến. Lúc này, Phương Cảnh liền cảm nhận được thân là Cửu Phong phong chủ chỗ tốt, có thể trực tiếp vận dụng tông môn một bộ phận, thuộc về phong chủ quyền lực cùng tài nguyên. Mặc dù hắn cái này tiểu tiên phong phong chủ quyền lực cùng phân phối tài nguyên là Cửu Phong bên trong ít nhất, nhưng dầu gì cũng là Cửu Phong phong chủ một trong, không phải phổ thông trưởng lão cùng đệ tử có thể so. Phương thị phức tạp, Phương Cảnh tự nhiên không có ý định tự mình đi mua sắm, rốt cuộc thực lực không quá đủ, hắn sợ ra ngoài ý muốn, nên ổn trọng thời điểm, nhất định phải ổn trọng. Cầm vật liệu trở lại tiểu tiên phong, Phương Cảnh bắt đầu dựa theo ngọc điệp hương phương pháp luyện chế, thế nhưng là nấu luyện ngọc điệp hương vật liệu. Sau 2 canh giờ, còn lại thiếu khuyết vật liệu, tài nguyên điện cũng đưa tới. Bỏ ra một ngày thời gian, Phương Cảnh rốt cục đem ngọc điệp hương làm ra ra. Màu sáng hương mang theo một cỗ đặc thù, nhàn nhạt mùi thơm. Mảnh người phía dưới lại có một loại trầm mê cảm giác. Nên xuất phát. Phương Cảnh xem xét một phen chữ vật giới, tất cả vật phẩm đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn lại Phong Ngâm Tuyết La Hoa. Đem thu hoạch Kim Phong Thiền phương pháp, cẩn thận nghiên cứu một phen, đem trình tự nhớ kỹ trong lòng, mà mấu chốt trong đó, Phong Ngâm Tuyết La Hoa là không thể thiếu. Bởi vậy, Phương Cảnh muốn thu hoạch được Kim Phong Thiền, nhất định phải lấy tới Phong Ngâm Tuyết La Hoa. Nếu là có thể thay thế đồ vật liền tốt. Phương Cảnh thở dài một hơi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một chuyến Phượng Gia Phong Ngâm biệt viện. Hy vọng chuyến này thuận lợi, có thể lấy đến Phong Ngâm Tuyết La Hoa. Phương Cảnh đem Huyền Chân Châu vừa thu lại, Tụ Linh Chỉ cũng thu hồi, để vào chứa vật giới bên trong. Hắn cũng không yên tâm đi Tụ Linh Chỉ đặt ở Tiểu Tiên Phong, vạn nhất hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có người đến Tiểu Tiên Phong, Tụ Linh Chỉ liền sẽ bị phát hiện. Đi nhanh về nhanh, sớm ngày trở về đột phá Kim Đăng cảnh. Phương Cảnh lại một lần đi xuống núi. Sau khi xuống núi, thẳng đến Phượng Gia vị trí khu vực mà đi. Phong Ngâm biệt viện khoảng cách Huyền Chân Tông có chút xa, cũng may khoảng cách cổ tiên chi địa cũng không quá xa. Phượng Gia, Thiên Nam thứ nhất tu tiên thế gia, truyền thừa xa xưa. Nghe đồn Phượng Gia tổ tiên thường ra mấy vị tiên nhân, lại có nghe đồn Phượng Gia có Phượng Hoàng huyết mạch, tại tiên giới đều là có chỗ dựa. Bất luận thật giả, Phượng Gia đều là uy danh hiển hách tu tiên đại tộc, có đại thừa cảnh cường giả tỏa chấn. Phong Ngâm biệt viện tại Phượng Gia trong khu vực Hà Vân Thành, mà Hà Vân Thành tới gần cổ tiên chi địa, là Phượng Gia ra vào cổ tiên chi địa thành nhỏ. Lúc này, Phong Ngâm biệt viện bên trong, một tên sắc mặt tái nhợt tuyệt sắc nữ tử, yếu đuối nằm tại trên một cái ghế. Khi mắt nghe gió nhẹ lướt qua, mà vang lên êm tai ngầm kẻ âm thanh. Chương 27, Phượng Thải Linh dễ nghe thanh âm đến từ Phong Ngâm Tuyết La Hoa, tại thiếu nữ chỗ trong viện, cắm trồng một mảnh. Gió thổi qua, dễ nghe thanh âm giống như mỹ diệu âm nhạc. Phong Ngâm Tuyết La Hoa hình như loa, lại tuyết trắng như ngọc, thanh âm êm tai, chỉ bất quá không giải tại Thiên Nam. Bây giờ toàn bộ Thiên Nam, cũng chỉ có Phong Ngâm biệt viện cắm có trồng. Phong Ngâm biệt viện là Phượng gia vị kia thiên kim tu dưỡng chi địa, mà hắn duy chỉ có yêu quý Phong Ngâm Tuyết La Hoa, vì thế Phượng gia chuyên môn từ ngoại vực cấy ghép mà đến. Một tên thị nữ vội vàng mà đến. Tiểu thư, bên ngoài có một vị tự xưng Huyền Chân Tông tiểu tiên phong phong chủ thiếu niên, nói có chuyện quan trọng muốn nhờ. Phượng Thải Linh mở ra đôi mắt đẹp, thanh âm yếu đuối, phản phất bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Huyền Chân Tông tiểu tiên phong, báo cho Tam Mục Kim cấp chỗ cái kia tiểu tiên phong sao? Đúng thế, để hắn vào đi. Thị nữ vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, một vị thiếu niên tại thị nữ dẫn đầu hạ đi tới. Thiếu niên dáng dấp tuấn tú, có một cỗ tử trầm ổn khí chất. Huyền Chân Tông tiểu tiên phong phong chủ Phương Cảnh gặp qua Phượng tiểu thư. Phương Cảnh nhìn xem nằm trên ghế, tuyệt mỹ mà nhu nhược nữ tử, ôn quyền hành lễ nói: "Phượng Thải Linh, Phượng gia Thiên Kim." Phượng gia chủ trên lòng bàn tay Minh Châu, mà Phong Ngâm biệt viện chính là nàng chỗ ở, nghe nói Phong Ngâm Tuyết La Hoa cũng là nàng cắm loại. Phượng Thải Linh ngồi dậy, đưa tay ra hiệu Phương Cảnh ngồi xuống, nói: "Không biết mới phong chủ này đến, có chuyện gì muốn nhờ?" Phương Cảnh nhìn thoáng qua trong viện cắm loại Phong Ngâm Tuyết La Hoa, có thể nhìn ra được, đều là Phượng Thải Linh yêu quý đồ vật. Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Vạn nhất Phượng Thải Linh không nguyện ý nhường ra một gốc Phong Ngâm Tuyết La Hoa đến đâu, kia chuyến này liền không thu hoạch được gì. Đoạt là không thể nào. Phượng gia cường đại cỡ nào? Thú hổ, bên cạnh vị thị nữ kia đều là Kim Đăng cảnh. Là như vậy, Phương Mô có một vội vàng sự tình, cần dùng đến Phong Ngâm Tuyết La Hoa, nghe nói chỉ có Phượng tiểu thư nơi đây mới có. Phong Thái Linh nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế. Không biết cần vài quọng. Phương Cảnh trong lòng vui mừng, nói, một gốc là được. Phượng Thái Linh nhìn về phía một bên thị nữ, phân phó nói, đi vì Phương huynh hái một gốc Phong Ngâm Tuyết La Hoa đến. Đúng. Thị nữ không người đáp, liền đi vào sân nhỏ bên trong, đào tới một gốc tới. Phương Cảnh trong lòng thở dài một hơi, chuyến này viên mãn. Vừa ý trước cái này yếu đuối thiếu nữ, có không ít hảo cảm. Từ thị nữ trên tay tiếp nhận Phong Ngâm Tuyết La Hoa, Phương Cảnh chắp tay nói, Phương mộ sẽ không quấy rầy. Vật này, Phương huynh cầm, nếu có việc khó, nhưng bằng vật này tìm ta Phượng gia giải quyết. Phượng Hải Linh đem một khối ngọc bội đưa cho Phương Cảnh. Phượng tiểu thư đây là vì sao? Phương Cảnh không có đưa tay đón. Hắn trong lòng lập tức bắt đầu cẩn thận, chẳng lẽ Phượng Thải Linh muốn mình đi vì nàng làm chuyện gì? Cho thế gia đại tộc làm việc cũng sẽ không là chuyện tốt, dễ dàng đem mạng nhỏ vứt bỏ. Phượng Thải Linh cười nói, đây là ta cảm tạ Phương huynh ân cứu mạng một điểm thù lao. Nói thế nào? Phương Cảnh Long mày nhíu lại, mình chưa từng đã cứu nàng, chẳng lẽ là Tam Mục Kim Cấp sự tình? Mậu Linh khi còn bé bên trong kỳ độc, gia tộc dùng hết phương pháp cũng không có thể loại trừ, sau đến một lương mới, hạch tâm thuốc dẫn cần Tam Mục Kim Cấp, nhưng mà Tam Mục Kim Cấp khó tìm. Phượng Thải Linh ôn nhu kể rõ ngọn nguồn, nàng thân bên trong kỳ độc chỉ có Tam Mục Kim Cấp có thể giải, nhưng mà Phượng gia khắp nơi tìm mấy năm cũng không từng phát hiện Tam Mục Kim Cấp, mà Phượng Thải Linh càng ngày càng suy yếu, mắt thấy không ra một tháng, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ngay lúc này, Phương Cảnh một phong thư đưa đến cửa ra, trực tiếp cứu được Phượng Thải Linh một mạng. Phượng gia tự nhiên nhớ kỹ Huyền Chân Tông cái này một phần tình nghĩa, bất quá Mậu Linh có Mậu Linh báo ân chi pháp, cũng không xung đột, Phương huynh chi bằng yên tâm. Nhìn xem Phượng Thải Linh yếu đuối mà chân thành ánh mắt, Phương Cảnh ý thức được, nàng cũng không phải là kia loại kiêu hành thế gia tiểu thư. Cái này cùng nàng từ bé gặp kỳ độc tổn thương có quan hệ đi. Thế lực của Phượng gia cực kỳ cường đại, có cái này một viên ngọc bội, một khi gặp được một ít khó mà thu thập vật liệu, ngược lại là có thể mượn nhờ Phượng gia tay. Nghĩ đến đây, Phương Cảnh tiếp nhận ngọc bội, nói, như thế, đà tạ. Phương huynh không cần phải khách khí. Phương mỗ cáo từ. Phương Cảnh không có tiếp tục lưu lại. Tha thứ Mậu Linh thân thể không tiện, liền không đưa tiễn. Phương Cảnh chắp tay một cái, tại thị nữ dẫn đầu hạ rời đi. Theo Phương Cảnh rời đi, một thân ảnh hiện lên ở Phượng Thải Linh bên người, là một vị khoảng 30 bộ dáng phụ nhân. "Tiểu thư, ngươi vì sao đem ngọc bội đưa cho hắn?" Phượng Thải Linh một lần nữa nằm trên ghế, nói, "Ngươi là sợ hắn dùng linh tinh phượng ra lực ảnh hưởng sao?" "Kỳ thật không trọng yếu, nói cho cùng, mệnh của ta là tiểu tiên phong cứu. Ta tin tưởng hắn là người thông minh, sẽ không vì vậy mà làm dụng, hắn biết nằm nhẹ." Phụ nhân không nói gì thêm. Phượng Thải Linh không chỉ là Phượng gia thiên kim, càng là liên quan đến lấy toàn bộ Phượng gia, có thể nâng cao một bước, chính là đến cả tộc phi thăng mấu chốt, là toàn bộ Phượng gia cục cưng quý giá. Chỉ cần là nàng quyết định, cho dù là Phượng gia lão tổ cũng sẽ không làm dự. Phương Cảnh từ phong lâm biệt biệt ra, trong lòng triệt để thở dài một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua, thân hình khẽ động, trực tiếp rời đi. Chỉ có rời đi xa xa phong lâm biệt viện, hắn mới phát giác được có cảm giác an toàn. Thực lực a, Phương Cảnh trong lòng thở dài một tiếng. Nói cho cùng, đều là bởi vì thực lực yếu, mới như thế cẩn thận chặt chẽ, mới khắp nơi cảm thấy không có cảm giác an toàn. Phượng gia tiểu thư, ngược lại là cái không sai người. Phương Cảnh khép cười một tiếng. Về phần Phượng gia ngọc bội, không đến bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng. Có thể không dính vào nhân quả, liền tuyệt không nhiễm nhân quả liên lụy nhiều, cuối cùng tồn tại thai hoàng ầm. Trừ phi, hắn đã vô địch. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Phương Cảnh thẳng đến cổ tiên tri địa mà đi. Kim Phong Lâm tại cổ tiên tri địa biên giới, Phương Cảnh bỏ ra nửa ngày thời gian, đi tới Kim Phong Lâm bên ngoài. Dựa theo đại đạo kim thư cho ra lộ tuyến, tiến vào Kim Phong Lâm bên trong, đi tới mục đích. Lúc này Kim Phong Tiền vẫn là kém trạng thái, không cách nào thăm dò dấu ở nơi nào. Chính là chỗ này. Phương Cảnh đem bảy trận vật liệu lấy ra, bắt đầu bố trí Phượng Minh tiểu trận. Phượng Minh tiểu trận hạch tâm là Phong Ngâm Tuyết La Hoa, không có Phong Ngâm Tuyết La Hoa, Phượng Minh tiểu trận liền mất đi tác dụng. Ban đêm mới là bắt giữ Kim Phong Tiền thời điểm, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Phương Cảnh đem Phượng Minh tiểu trận giàn khung bố trí xong, liền tại chỗ đợi. Lúc này khoảng cách ban đêm đã không xa. Ngay tại Phương Cảnh chờ đợi quá trình bên trong, đại đạo kim thư mở ra, một cái ánh sáng màu lam đoàn hiện hiện. Phương Cảnh kiểm tra một hồi, trước tiên đem Kim Phong Tiền đem tới tay lại nói, mà lại cơ duyên này, khoảng cách có chút xa. Trời mở bắt đầu đêm đen tới thời điểm, đại đạo kim thư lại một lần máy dự báo cảnh. Đồng dạng là màu lam cơ duyên. Phương Cảnh không khỏi cảm thán, cổ tiên tri địa quả thật khắp nơi trên đất là cơ duyên á, nhất là đối với cảnh giới thấp tu tiên giả mà nói. Vẫn lạc tại cổ tiên tri địa tu tiên giả nhiều vô số kể, những này vẫn lạc tu tiên giả để lại vật phẩm, đối với cảnh giới thấp kém tu tiên giả mà nói, là một cọc cơ duyên không nhỏ. Đã đến giờ. Đợi đến trời tối xuống, Kim Phong Lâm bên trong lại là hiện ra nhàn nhạt kim mang, bốn phía đều biến thành màu vàng kim nhạt. Phương Cảnh lấy ra Phong Ngâm Tuyết La Hoa, cất đặt tại Phượng Minh tiểu trận nơi trọng yếu. Chương 28, bắt được Kim Phong Tiền theo Phong Ngâm Tuyết La Hoa đặt ở Phượng Minh tiểu trận nơi trọng yếu, lập tức dễ nghe thanh âm vang lên, giống như mỹ diệu dễ nghe âm nhạc. Phượng Minh tiểu trận chính thức khởi động. Gió nhẹ chầm chậm tại trận bên trong thổi lất phất, Phong Ngâm Tuyết La Hoa phát ra dễ nghe êm tai thanh âm. Nên dùng ngọc điệp thơm. Phương Cảnh lấy ra ngọc điệp hương, cắm ở Phong Ngâm Tuyết La Hoa hạ điểm đốt. Theo ngọc điệp hương điểm đốt, từng sợi nhàn nhạt hương thơm tại Phượng Minh tiểu trận bên trong tràn ngập. Hít một hơi hương khí, có một loại trầm mê cảm giác. Hết thảy bố trí xong, Phương Cảnh khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía, chờ đợi lấy Kim Phong Tiền kén xuất hiện. Nhất định phải tại Kim Phong Tiền còn không có phá sát trước đó, đem nó nhận chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngọc điệp hương thiêu đốt một nửa. Phượng Minh tiểu trận bên trong, hương khí càng lúc càng nồng nặc. Mà Phong Ngâm Tuyết La Hoa mỹ diệu thanh âm đang kéo dài, tại mùi hương tác dụng dưới, tựa hồ thay đổi nghe mê người. Đột nhiên, Phương Cảnh thấy được Phượng Minh tiểu trận bên ngoài có một điểm động tĩnh. Một đạo kim sắc ánh sáng lóe lên, một con kim sắc bẹ kén xuất hiện ở Phượng Minh tiểu trận bên trên. Đến rồi. Phương Cảnh tâm thần ngưng tụ, khẩn trương nhìn chăm chú lên. Bẹ kén bất quá lớn chừng ngón cái, toàn thân kim sắc, quanh quẩn lấy một tầng hào quang nhàn nhạt. Trên lưng có một đầu nhàn nhạt cái nước, tựa hồ sắp thoát xác mà ra. Phúc. Bẹ kén trong nháy mắt liền đi tới Phong Ngâm Tuyết La Hoa dưới, dừng lại một hồi, bắt đầu bò lên trên Phong Ngâm Tuyết La Hoa. Cuối cùng tại một chiếc lá trên dừng lại. Ngọc điệp hương hương khí, giờ phút này thẳng tắp trôi hướng bẹ kén. ve kén tựa hồ đang hưởng thụ, lộ ra trầm mê trong đó. Liền là lúc này, Phương Cảnh thân hình khẽ động, đi vào Phong Ngâm Tuyết La hoa trước, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay tuôn ra, nhỏ xuống tại ve kén bên trên. Ve kén có chút đông lúc đích, liền không có động tĩnh, tiếp tục trầm mê. Máu tươi chậm rãi thẩm thấu nhập ve kén bên trong. Đợi đến một giọt máu tươi toàn bộ rót vào ve kén, Phương Cảnh lần nữa nhỏ xuống một giọt máu tươi. Một giọt này máu tươi rơi vào ve kén trên về sau, Phương Cảnh đầu ngón tay dẫn ra một sợi tinh tế pháp lực, dẫn ra máu tươi, tại ve kén cắn câu họa một cái phù văn. Dùng máu tươi phát họa ra phù văn, triệt để rót vào ve kén về sau, Phương Cảnh rốt cục cảm ứng được Kim Phong Thiền tồn tại. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, Kim Phong Thiền giờ phút này ngay tại trầm mê bên trong, cũng tại dần dần lớn mạnh bên trong. Không lâu liền muốn phá xác mà ra. Lại là một giọt máu tươi nhỏ xuống ve kén, tiếp tục phát họa phù văn. Theo cái thứ hai phù văn phát họa thành công, Phương Cảnh đối Kim Phong Thiền cảm ứng trở nên rõ ràng bắt đầu. Trước sau lấy 9 giọt máu, phát họa 9 đạo phù văn về sau, Phương Cảnh cùng Kim Phong Thiền đấu trùng, có tâm thần liên hệ, mà lại có thể cảm ứng được Kim Phong Thiền cảm xúc. Một bên hút lấy ngọc diệp hương, một bên nghe Phong Ngâm Tuyết La hoa mỹ diệu thanh âm, hướng hắn truyền lại ra thần mật cảm xúc. Thành công. Phương Cảnh trong lòng kích động không thôi, cuối cùng đem Kim Phong Thiền đem tới tay. Con thứ nhất sủng vật, mà lại không phải phổ thông sủng vật, trưởng thành có thể so với kim tiên. Đồng thời tiềm lực không thấp, hạn mức cao nhất cực kỳ cao, cũng không phải là sau khi thành niên liền không cách nào tiến thêm một bước. Từ Kim Phong Thiền truyền lại cảm xúc đến xem, nó muốn phá xác mà ra. Phương Cảnh mong đợi nhìn chăm chú lên. Ngọc Điệp Hương đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không còn, mà Phong Ngâm Tuyết La hoa thanh âm cũng thay đổi nhỏ. Kim sắc ve kén trên lưng đã nứt ra một cái lỗ hổng. Vỡ ra lỗ hổng, càng lúc càng lớn, một mực kim sắc ve bỏ lên ra. Vừa đản sinh Kim Phong Thiền, chấn động hai cánh, một cỗ lăng lệ cương phong càn quét mà lên. Trong ngay mắt, Phong Ngâm Tuyết La hoa liền biến thành một phấn. Ông. Kim Phong Thiền há miệng ra, một ngụm đem sắc ve nuốt xuống, tiếp lấy khẽ hấp, đem Phong Ngâm Tuyết La hoa bột phấn tiến vào hút vào trong miệng. Tiếp lấy bay đến Phương Cảnh trên bàn tay, thân mật cọ lấy bàn tay của hắn, chấn động lấy hai cánh, phát ra một tiếng kêu khẽ. Vừa đản sinh Kim Phong Thiền, liền đã có thể so với trúc cơ cảnh. Vàng nóng ánh thân thể, có một loại quý nhất khí chất. Phương Cảnh nhẹ nhàng nuốt ve một chút Kim Phong Thiền, cao hứng nói, về sau ngươi liền cứ gọi tiểu Kim đi. Kim Phong Thiền khẽ kêu một tiếng, chấn động lúc nhích cánh, lộ ra thật cao hứng. Nên rời đi. Phương Cảnh đem bảy trận vật liệu vừa thu lại, thanh trừ dấu vết lưu lại, liền rời đi Kim Phong Lâm. Kim Phong Thiền rơi vào trên bả vai hắn, phát ra một tiếng kêu khẽ, nói cho Phương Cảnh, nó có chút đói bụng. Phương Cảnh khỏe miệng co quắp co lại, muốn mang nhận ra mới nhớ tới, Kim Phong Thiền mặc dù là thiên địa kỳ trùng, hạn mức cao nhất cực cao, có thể tăng cường hắn nội tình. Nhưng mà, muốn nuôi như thế một con kỳ trùng, cũng là không dễ dàng. Cần hao phí không ít linh vật. Được thôi, chủ nhân cho ngươi tìm ăn. Phương Cảnh nhìn về phía đại đạo kim thư, phía trên dự cảnh mấy cái cơ duyên. Trong đó có linh vật. Từng cái xem xét về sau, thu hoạch độ khó không cao, thế là Phương Cảnh mang theo Kim Phong Thiền, đi suốt đêm hướng xuống một chỗ cơ duyên chi địa. Nhiều góp nhặt một điểm bảo vật, trở về bế quan đột phá. Kim Phong Thiền vừa sinh ra, sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành kỳ, không bao lâu, liền sẽ tăng lên tới kim đan cảnh. Mấy ngày kế tiếp, Phương Cảnh đều tại vì thu hoạch cơ duyên hành động. Cổ tiên chi địa không hổ là cơ duyên bảo địa. Đại đạo kim thư thường thường máy dự báo cảnh, cũng may lại bộ phận cơ duyên, thu hoạch độ khó đều không cao. Mà Phương Cảnh giờ phút này chỗ cái này một mảnh cổ tiên chi địa trong khu vực, tựa hồ lấy linh vật làm chủ, dự cảnh cơ duyên đều là các loại linh vật. Chính hợp Phương Cảnh tâm ý, có thể dùng tới đốt Kim Phong Thiền. Mấy ngày trôi qua, Kim Phong Thiền có một chút biến hóa, toàn thân từ lập loè kim sắc, biến thành ám kim sắc, lộ ra không còn chói mắt như vậy. Bất quá Kim Phong Thiền một khi vận dụng lực lượng, liền sẽ lập tức trở nên kim quang chói mắt. Cùng lúc vừa ra đời so sánh, lúc này Kim Phong Thiền, thần kia sắc nhìn càng kiên cố, có thể so với linh khí. Phương Cảnh tại một chỗ dốc đứng trên vách đá dựng đứng, đem một gốc lượng nguyên chi lấy xuống, thu nhập chứa vật giới bên trong. Không sai biệt lắm, nên trở về đi bế quan đột phá. Trong nhẫn chứa đồ đã chứa đựng hơn 20 gốc các loại linh vật, đầy đủ Kim Phong Thiền ăn một đoạn thời gian, có thể bảo đảm nó tăng lên tới kim đan cảnh. Nên trở về Huyền Chân Tông đột phá cảnh giới, không thể tiếp tục hao phí xuống dưới. Tăng cao tu vi, trăm năm bên trong đột phá đại thừa cảnh mới là mục tiêu của hắn, còn lại hết thảy đều có thể tạm thời thả một chút. Đi. Phương Cảnh từ trên vách đá dựng đứng bay lên, hướng về cổ tiên chi địa bên ngoài bay đi. Kim Phong Thiền lúc này trốn ở tay áo của hắn bên trong, như hài tử giống như hướng Phương Cảnh truyền lại tâm tình hưng phấn. Sau một ngày, đi tới cổ tiên chi địa biên giới, Phương Cảnh thả chậm lại bước chân, đồng thời đề cao cảnh giác, để tránh gặp gỡ giết người đoạt bảo gia hỏa. Tiểu Kim, đi dò thám đường. Kim Phong Thiền nhìn, liền làm một con ám kim sắc bè, mà lại khí tức không hiện, sẽ không làm cho người chú mục. Thú hồ, Kim Phong Thiền tốc độ nhanh, hai mắt có thể nhìn ra các loại ẩn nấp, có thể nói là dò xét tốt giúp đỡ. Kim Phong Thiền kêu khẽ một tiếng, từ Phương Cảnh trong tay áo bay ra, xông lên giữa không trung, một đôi mắt nhìn xuống tứ phương. Xác định không có người mai phục về sau, Phương Cảnh lúc này mới tiếp tục đi tới. Kim Phong Thiền tại trước dò đường, Phương Cảnh cùng nó bảo trì tâm thần liên hệ, theo sát phía sau hướng về cổ tiên chi địa đi ra ngoài. Đột nhiên, Phương Cảnh dừng bước.